Chương 17. Bom nổ dưới nước thuốc. Người tay thối quá thất đồng cao mày, khuôn mặt bị phủng thịt tốt tốt, rất là đáng yêu. Tàng cây phía dưới người vây xem càng ngày càng nhiều, xác định thất đồng không nhìn thấy hai người về sau, Tam Thúc nhẹ nhàng thở ra, vung ra tay. Thất đồng luốt luốt khuôn mặt, thúc, ngươi nói cái gì thẩm tử? Nha. Tam Thúc đặt mông ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc, trong đầu lại bắt đầu rụt ngựa sụp đổ đang nghĩ đến như thế nào giảng hòa. Thẩm tử. Sợi dây. Đúng. Tô Giá sợi dây, trên tay kia dây thường nhi. Tam Thúc vô đuổi, mở ra bàn bên trên bia ướp lạnh chính mình nói ra một ly. Ngươi nói ra chủng bên trên sợi dây. Làm sao vậy? Thất đồng một mặt một bức. Ừ, Tam Thúc lau lau miệng, nếu như sợi dây chặt đứt, gia chủng sẽ có ảnh hưởng a. Ta lo lắng ngại danh sơ ý chủ quan, hỏi một chút. Sẽ không nha. Thất đồng trừng mắt nhìn, gia chủng chủ yếu là lục lạc, cùng sợi dây không có quan hệ. Trên cơ bản đều là dùng đối phương thủ đoạn còn lấy nhan sắc. Cái kia lão bản nương hoành thánh bên trong có ký sinh cổ, thông qua ăn mòn thần kinh não đạt tới khống chế người tư tưởng vì mục đích, cho nên nàng bị thương đầu. Tam Thúc đoan khởi bia ủng ngục cùng ngục bay vọt hết sạch, sắc mặt hồng nhuận lau một cái miệng, sao sự nhi, ta liền hỏi thăm. Quay đầu, mọi người đã tiến vào sân chơi. Thất đồng xem trong tay kem ly, chép miệng, phối cùng nhau mới tốt ăn, không cho ngươi lạc. Đồng môn 3 năm, ai cũng không nghĩ đến Tô Giá có thể cùng Đường Duệ đi cùng nhau, chính là mở rộng tầm mắt. Ngươi muốn bụng trộm yêu đương, sau đó kinh diễm sở hữu người. Nữ hải thường thường là chủ đề thăng hoa lên men thường, các nàng top 5 top 3, mắt bên trong tràn đầy ghen tị cùng kinh ngạc. Ngươi nói hai người bọn họ lúc nào cùng một chỗ? Không biết ta. Đây cũng quá nổ tung. Mới vừa các ngươi không gặp, Tô Giá nhìn chằm chằm Đường Duệ, trực tiếp ôm vào đi, quá đẹp rồi có hay không? Chậc chậc, ta cũng muốn có người ôm. Nam sinh tiên về điểm lại khác biệt, bọn họ nhìn kỹ hạ mới kinh hỉ phát hiện Đường Duệ là thật xinh đẹp, không khỏi một đám mặt bên trên treo đầy ghen tị ghen ghét hối hận biểu tình. Nghĩ không ra Đường Duệ như vậy đẹp mắt ta. Cũng không phải, bình thường túi đầu, cũng không nói chuyện, nếu không phải hôm nay ta đều quên ban bên trong còn có cái này người. Chính là tiện nghi Tô Giá, được rồi, đi chơi đi các minh đệ, giải sầu một chút. Hắc hắc, nghe nói bên kia mới mở cái trên nước công viên, tất cả đều là bikini. Nghe được bikini, phía trước một giây còn đủ rũ túi đầu các chiến sĩ nháy mắt bên trong đầy máu phục sinh, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang miễn khởi tay áo. Tô Giá cùng Đường Duệ đi trong đám người, sắc mặt đỏ bừng. Tô Giá trở về chỗ vừa rồi phát sinh một khắc này, cảm giác như nằm ngộng, nhưng hắn cũng không vì chính mình hành vi hối hận. Đầu nóng lên, ấy nấy, xúc động, này đó hắn đều thừa nhận. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Tô Giá muốn bù đắp, cái loại này theo ở sâu trong nội tâm tỏa sáng chân thật nhất trí tình cảm, một cô không cách nào ức chế dục vọng. Hắc hắc, Tô Giá có thể à, giấu quá kỹ, ta đoán hôm nay nếu là chủ nhiệm lớp tại, ngươi còn phải cục đuôi. Tô Giá cười cười, hôm nay tất cả mọi người đến rồi. Đúng à, đáng tiếc chủ nhiệm lớp không tại, nếu không liền chụp chụp anh chúng, đi chơi, hai người đi dạo đi, đợi lát nữa đi láo lưu kia linh thiếu, đều mua xong. Đúng vậy. Tô Giá phất phất tay. Chủ nhiệm lớp nàng. Đường Duệ nhỏ giọng hỏi. Hắn bị Tam Thúc truy không biết giấu đi đâu rồi, tạm thời nửa nhóm đoán chừng ra không được, chứ không nói cái này, nhìn xem Trương Chỉ ở đâu, không thấy được này tôn tử ta tổng không an lòng. Đường Duệ nhìn chung quanh một chút, ở đằng kia. Tô Giá lấy tay che nắng, thấy Trương Chỉ cùng mấy cái thuốc lá hưu chính khí thế ngất trời đổi phiếu, xem bộ dáng là muốn chơi điên cùng xe cắp treo. Hừ, này tôn tử trong lòng năng lực chịu đựng không phải bình thường mạnh, nếu như ta đoán không lầm, hắn đã biết hai ta không phải từ phía trước chúng ta, còn dám tới. Ta chỉ có thể cho rằng Trương Chỉ đích xác có chút tài năng, căn bản không kiêng kỵ chúng ta. Tây Côn Lôn tối hôm qua đã bắt đầu rút lui, bọn họ biết ngươi độ kiếp thành công, mặc dù ảo não, thế nhưng thành sự thực. Tăng thêm bên cạnh có Tô Sống kiểu người như vậy bọn họ rất là khó giải quyết, đoán chừng nhìn chung về sau hai nhà còn sẽ gặp mặt, liền qua loa rời đi. Nhưng không thể không để phòng bọn họ tại ngươi học đại học đường bên trên âm thầm quấy phá mai phục khả năng, đây là thứ nhất. Tô Sống là Tam Thúc. Ừm. Thứ hai, Hồ Ly Tinh mặc dù là rất khó đối phó đồ vật, nhưng các nàng giỏi về mượn đao giết người. Hiện tại Tây Côn Lôn triệt, không có chỗ dựa, chắc hẳn sẽ không chu toàn quá lâu. Thứ ba chính là Trương Chỉ, mặc dù cùng hắn đồng bọn chỉ giao thủ qua một lần, nhưng vị dị thủ đoạn đến nay nhớ tới đều tê cả da đầu. Thủ đoạn gì? Đường Duệ run lập cập, côn trùng. Côn trùng. Tô Giá kinh ngạc, vừa muốn hỏi tiếp, nơi xa Trương xông vào nhiên vất tay, Tô Giá. Tới chơi A. Tô Giá liếc nhìn xe cắp treo quỹ đạo, trong lòng cười lạnh một tiếng, này đồ vật có thể tại lao tử trên người sáng tạo ra một vạn loại kiểu chết, chơi người muội. Không được. Người chơi. Tô Giá chỉ vào bên người Đường Duệ, bay bay lông mày. Trương Chỉ trở về cái tiện tiện tươi cười, biểu thị ra đã hiểu. Hai người nước chảy mây trôi, ăn nói tự nhiên. Đi xa một chút nói. Tô Giá nhỏ giọng nói một câu, Đường Duệ nhu thuận gật đầu. Hai người rời đi đại bộ đội, theo sân chơi chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Thích uống cái gì? A. Đường Duệ nhìn ô mặt trời hạ nước trái cây bày, nhẹ nhàng nhấp hạ miệng, lại nhìn mắt Giá Cả, lắc đầu nói, không uống đi. Này nha, này có cái gì ngượng ngùng. Tô Giá mở ra tay, lão bản, hai ly tươi ép nước trái cây, quả táo thêm hỏa long quả. Được rồi. Ta. Chúng ta không uống. Đường Duệ dò xét trắng nõn cổ, bởi vì sốt ruột, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Uống. Hai cái ly lớn. Thêm đá. Một ly 25, hai ly 50. Lão bản cũng là lưu loát người, thuần thục làm tốt nước trái cây. Trả tiền, Tô Giá xách theo nước trái cây mỹ tư tư cắm hảo cái ống đưa cho Đường Duệ một ly. Đường Duệ cầm lấy nước trái cây sau đột nhiên tăng tốc bước chân, đi vào mấy mét bên ngoài chỗ ngặt, đem một ngụm không uống nước trái cây không nói hai lời ném xuống đất. Tô Giá đuổi theo, kinh ngạc nhìn vung đầy đất nước trái cây. Đường Duệ không nói chuyện, đem Tô Chiết tay bên trong nước trái cây lấy ra cùng nhau ngã trên mặt đất. Tô Dã phát giác được cái gì, nuốt ngụm nước bọt, ngồi xổm người xuống, nhìn thấy kia tối như mực, hạt vừng kích cỡ tương đương, mật mật ma ma hỏa lòng quả tử, đột nhiên giống như ma bình thường, đầy đất chạy loạn. T. Tô Dã hút một ngụm khí lạnh, đây là cái gì? Con rắn. Tô Dã toàn thân một cái lạnh run, lập tức dậm chân, rất sợ cái này đồ chơi theo dậy leo đến trên chân. Lúc trước ngươi cánh tay bên trên vết cắt còn nhớ rõ không? Tân Hoa tiệm sách, cái kia nhìn trộm nam tại cấp ngươi di động thời điểm, liền đem trùng cổ bỏ vào ngươi cánh tay bên trên. Về sau ngươi muốn truy hắn, ta kéo ngươi cánh tay, đem giải dược lao đi lên, mới có thể xuất hiện ngươi một móc liền lưu sáp dầu quỷ dị phản ứng. Kỳ thật tại này bên trong còn có một chút, ta biết Tam Thúc giúp ngươi, cố ý đang thuốc giải bên trong lâm thời tăng thêm tây côn lôn cho cốt, Tam Thúc cái mũi linh, người được sau tự nhiên sẽ đuổi theo. Ta mục đích chính là nghĩ hết sớm nói cho các ngươi biết tây côn lôn cũng tại nằm giường, không muốn vất lở, bảo vệ tốt chính mình, không nghĩ tới các ngươi ban đêm hôm ấy liền đến, sau đó biết tây côn lôn tồn tại. Tô Dã nghe xong cả người giật mình tại chỗ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, mỗi người cho đến tận này cũng sẽ không vô duyên vô cớ chết đi. Hết thảy đều là âm mưu, hết thảy đều có nhân quả. Hắn nhìn Đường Duệ, hồi tưởng lại kia sẽ tự mình xem nàng như thành người hiểm nghi tình cảnh, thật muốn hung hăng quất chính mình hai ba miệng. Nhân gia khổ tư sâu lo, mỗi ngày nghĩ đến như thế nào bảo hộ chính mình, thậm chí tại loại này trường hợp vẫn không quên cung cấp manh mối, mong nhớ chính mình cùng Tam Thúc. Nhưng chính mình đâu rồi, trái lại đem người ta lần lượt làm người hiểm nghi, này thật mẹ nó là, Tô Dã nhịn không được, kéo Đường Duệ đi ra đường đi, ngoặt vào cái thứ hai lỗ hổng, ôm chặt lấy. Nô. Lần này ôm chặt hơn, Đường Duệ nhẹ hừ một tiếng, đầu chôn ở Tô Dã ngực, tuyết trắng gương mặt một đường đỏ đến cổ. Thật xin lỗi, ta chính là trên đời này ngu xuẩn nhất ngốc nhất đại ngu ngốc. Đường Duệ hít vào một hơi, chương trì đồng bọn, con mắt là đỏ, nếu như ngươi có thể tra được động vật gì con mắt sẽ biến đỏ liền tốt. Hảo Tô Dã cười khổ một tiếng, ngươi bậc thang này cấp ta thực sự là. Không có không có, ta là thật không biết. Được, ta sẽ lên tâm. Đường Duệ gật gật đầu, thanh âm nhỏ mấy phần, ta không thở được. Hơn 10 mét bên ngoài, Tam Thúc cùng Thất Đồng một trước một sau đi lung tung đát. A, mới vừa còn ở lại chỗ này, thế nào đảo mắt người không có. Tam Thúc lẩm bẩm một câu, chống nạnh, đảo mắt một vòng. Khi thấy hai người tại tiểu hắc ngõ bên trong thâm tình ôm nhau một màn lúc, khóe miệng không hiểu co rúm, khói bụi rơi xuống, cái chán lao niên văn chưa phát giác sâu mấy phần, ngại danh vậy mà bắt đầu học theo vừa. Nói xong quay đầu nhìn Thất Đồng hắc hắc cười một tiếng, tiểu thất, đi đùa nghịch đi. Thật đát. Kia Tô Dã hắn. Mặc kệ, ta thúc nữ hai cũng trộn cái nhàn, buông lòng một chút. A, Tam Thúc ta muốn chơi cái kia. Thất Đồng chỉ vào sát vách một cái gọi nhảy lầu cơ hạng mục, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi. Tam Thúc hít mắt, nhẹ gật đầu, cởi dép lào tiện tay treo ở trên nhánh cây, đi. Tô Dã cùng Đường Duệ về tới đội ngũ, hai người giống như ăn bụng trái cấm, sắc mặt hồng nhuận, thần sát phiêu hốt. Nhưng dù sao Trương Chỉ vẫn còn, không thể buông lòng cảnh giác. Tô Dã biết, chính mình cử động hôm nay không thể nghi ngờ hướng Trương Chỉ ngả bài, hai người bọn họ đã liên hợp, này trang ác chiến chẳng qua là vấn đề thời gian. Dùng Tam Thúc nói, ba cái thế lực bên trong, luôn có kẹp không được hàng. Từ nơi sâu xa Tô Dã cảm thấy người này khẳng định là Trương Chỉ, cho nên tiếp xuống, hắn tận lực cùng Trương Chỉ giữ một khoảng cách, bí mật quan sát. Cái gì xe cắp treo, vật rơi tự do, cao chọc trời vòng, không trung bàn đu dây, xoay tròn con quay, lăng là một cái không có chơi. Bên cạnh đồng học chơi gọi là cái hư vấn, thi đại học kết thúc tăng áp lực lực phong thích, tính triệt để bắt chân lên cổ chơi điên rồi. Ủy khuất Đường Duệ, từ đầu đến cuối yên lặng cùng sau lưng Tô Dã, cái gì cũng không có chơi. Tô Dã có chút xấu hổ, ngươi nếu không đi cùng các nàng chơi đi, không cần bối tiếp ta. Đường Duệ lắc đầu, đưa tới một bình nước, cho ngươi. Tô Dã vặn ra nắp chai, lại đưa cho Đường Duệ, chính mình cầm nàng tay bên trong một lần nữa vặn ra hùng hục cùng uống. A, thoải mái, khát chết rồi. Kỳ thật, chỉ cần ở trường học, người nước ta mỗi ngày đều sẽ vụng trộm đổi đi. Về sau cũng muốn nhớ rõ, không thể tùy tiện uống đồ vật, nhất định phải không có hủy đi phong. Tô Dã cầm chai nước, đầy mắt tiểu tinh tinh, mắt thấy lại muốn trương cánh tay, Đường Duệ dọa đến vội vàng rụt cổ, đỏ mặt, không muốn. Ta đi. Tô Dã, hai người chạy tới đây yêu đương a? Tới chơi. Tô Dã xem xét mắt một cái toàn thân ướt sũng quần mới nam, buồn bực nói, ngươi thế nào mặc đồ này? Bên kia a, trên nước công viên. Dựa vào, quá sớm rồi. Vừa rồi chơi không trung thang trượt, lướt sóng, này sẽ đi tắm một cái, chuẩn bị xem cá heo biểu diễn. Cá heo biểu diễn. Tô Dã nhãn tỉnh sáng lên, này có thể có. Hai người tới trên nước công viên lúc đã kín người hết chỗ. Dưới chân là nhân công bãi cát, sau đó một cái thật lớn lướt sóng bể bơi, sát vách là cái bể bơi sân khấu, trên khán đài ngồi đầy người, đoán chừng là chờ xem biểu diễn. Lại bên cạnh là cái cự đại thang trượt, Tô Dã mắt liếc một cái, đoán chừng có cao 30 mét. Hoa tắc, thật cao a. Tô Dã hít vào một hơi. Phiền phức mượn qua một chút. Phía sau hai mập mạp sắc mặt kích động theo Tô Dã bên cạnh gặp thoáng qua, hai người da miệng thịt mềm, bụng bên trên thịt mỡ theo đi đường run lên một cái. Ngươi thể trọng vượt chỉ tiêu, không được. Ngươi có thể. Kiểm tra viên nhìn cân điện tử đối với hai người nói. Ngã. Cái đầu hơi cao chút mập mạp một mặt phiền muộn. Hắc hắc, cho ta cầm điện thoại chụp, á không, toàn bộ hành trình video. Sau đó phát Weibo. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ, liền gọi bom nổ dưới nước. Không đi. Đi đi đi. Quang làm ngươi một người đã ý. Hắc hắc, cùng lắm thì quay đầu đánh cái mồ sải, để ngươi cũng phát phát. Nay còn tạm được, nhanh lên, ta video a. Tô Dã tiến lên hai bước đi đến kiểm tra viên trước mặt. Ngươi như thế nào không đổi quần ơi? A không, ta không chơi cái này, ta hỏi một chút sát vách cá heo biểu diễn phải bao lâu bắt đầu? Không sai biệt lắm nửa giờ đi. Còn lâu như vậy à? Tô Dã chép miệng, quay đầu nói với Đường Duệ, nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi chút đi. Ta nghe ngươi. Tô Dã trong lòng một dòng nước ấm, bị Đường Duệ quan tâm cùng cẩn thận lại một lần nữa điện giật. Nhưng bây giờ sân chơi biển người, tìm chỗ ngồi trống cũng không dễ dàng. Dạo qua một vòng, rốt cuộc tại khe trượt cuối cùng tìm được hai cái ghế trống. Tô Dã có chút nhức cả trứng, hắn biết trên đường trượt xuống người tới sẽ tóe lên một mảng lớn bọt nước, loại vị trí này đồng dạng đều không ai ngồi. Trước mắt lại tìm không thấy thích hợp, trước đem liền đi. Cái kia người cao mập mạp cầm điện thoại di động, tràn đầy phấn khởi đứng tại khe trượt cuối cùng đã bắt đầu thu, tranh thủ đánh ra một đoạn tuyệt hảo đặc sắc màn hình. Thu, tiểu mập mạp đi lên. Tô Dã hít mắt, nhìn cao mấy chục mét trên không trắng bóng một miếng thịt. Hắn này hình thể, nhất định có thể tóe lên một mảng lớn bọt nước. Đường Duệ cũng cảm hứng thú phụ họa. Tô Dã âm thầm cười trộm, suy nghĩ chờ chút bọt nước tới thời điểm, chính mình lấy điện quang hỏa thạch tốc độ cởi áo khoác, vung tại hai người đỉnh đầu, bao khỏa ra một cái hai người thế giới. Hắc hắc. Chính suy tưởng, đột nhiên, đinh linh. Tô Dã cổ tay siết chặt, lục lạc vang lên. Cùng lúc đó, cao chọc trời vòng bên trong thất đồng đột một chút đứng dậy, đi. Đi mặt mũi tràn đầy bất an, làm sao vậy? Tam thúc hỏi. Muốn xảy ra chuyện. Thất đồng ghé vào thủy tinh bên trên, lo lắng tìm kiếm Tô Dã thân ảnh. Tam thúc sắc mặt nặng nề, không nói chuyện, ngồi xếp bằng xuống, đầu lông mày níu chặt, mấy giây sau, cái mũi đột nhiên khẽ ngửi, chỉ vào dưới góc phải, tại kia. Thất đồng cả khuôn mặt ghé vào thủy tinh bên trên, nhưng cao chọc trời vòng quá cao, căn bản thấy không rõ mặt, chỉ là nho nhỏ đầu người. Ghê tởm, thấy không rõ a. Tam thúc theo túi bên trong lấy ra một cái chân nhỏ cầu, trung gian lôi kéo, thành cái tiểu kính viễn vọng. Thất đồng cầm qua kính viễn vọng, theo cao chọc trời vòng lên cao, tầm mắt càng ngày càng rộng. Nàng nhìn thấy lướt sóng bể bơi, thấy được chuẩn bị ra trận cá heo, còn có kia độ cao kinh người thang trượt. Đừng nhìn quả bóng thể tích không lớn, mong muốn xa hiệu quả coi như không tệ, cùng bình thường bên trong bưng kính viễn vọng không sai biệt lắm. Thất đồng mặt mũi tràn đầy sốt ruột, trong đám người tìm kiếm Tô Dã, nhưng sở hữu người ánh mắt đều đồng loạt nhìn cái kia chuẩn bị theo thang trượt bên trên xuống tới mập mạp. Cảm nhận được chính mình trở thành tiêu điểm, mập mạp mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bảy cái người thắng cái kéo tay, sau đó theo động tác quy định nằm xuống, hít thở sâu một hơi, chỉ sợ phía dưới người nghe không được, lớn tiếng hô hào đến ngược, 3, 2, 1. Thất đồng cũng đem ánh mắt theo thang trượt đi lên rồi. Lại sởn tóc gáy phát hiện, dài mấy chục mét thang trượt, kia nguyên bản bóng loáng mặt ngoài, lại đột nhiên lấy mắt thường tốc độ, bắt đầu mọc đầy mật ma ma, sắc bén như gai ngược, móng tay. Bản chương xong, chương 18. Truy tung gọt sợi khoai tây, phá bảy cá, chưa làm qua cũng đã gặp đi. Người ta tấp nập trên nước công viên trong chốc lát biến thành kinh dị công viên. Bể bơi nhuộm thành màu đỏ, phía trước một giây còn vui đùa ầm ĩ đám người giống như sôi trào trẻ trôi nước, liều lĩnh ra bên ngoài bò. Tiếng thét chói tai, thổ tức âm thanh, tiếng chửi rủa, liên tiếp. Tam thúc sắc mặt xanh xám đứng tại cao chọc trời vòng bên trong, bên hai là bén nhọn gấp rút tiếng cảnh báo, hắn hít vào một hơi, nguyên bản khàn khàn thanh âm càng lộ vẻ nặng nề, tiểu thất, này thang trượt bên trên móng tay dài, nói rõ này tồn tử bản lãnh trên tay. Không chính xác thất đồng ngồi xổm người xuống, một sửa ngày xưa hi bỉ, vẻ mặt nghiêm túc nói, móng tay quan xoắn hiện lên mỏ ưng hình, hiển nhiên không phải người, này đồ vật rất là tà dị a. Tam thúc hít mắt, nếu như không phải người, kia này thủ đoạn cũng làm cho ta nhớ tới rất nhiều năm trước một chuyện. Chuyện gì? Một loại tà thuật, biến dị sinh sôi. Tam thúc lắc đầu, nếu như chương chỉ là này đó người, kia tiểu giá coi như thật nguy hiểm. Nói xong lấy điện thoại di động ra, bấm Tô Dã điện thoại, nghe được bên kia thở hổn hển tiếng chạy bộ, ngại danh. Người chạy cái cầu ba. Trở về cấp lao tử nhặt khối thịt trở về, thực sự không được tìm quọn tóc, nhanh lên. Không phải Tam thúc. Mập mạp này có cái đồng bọn, ta chính truy đâu. Chương chỉ ta làm Đường Duệ nhìn chằm chằm. Thao đản. Trở về. Nhân ra kia là điệu hổ Lý Sơn. Tam thúc khí cắn răng, đi theo Đường Duệ bên cạnh, cũng là đừng chạy. Cúp điện thoại, Tam thúc bất an xoa xoa đôi bàn tay. Thất đồng có chút ngoài ý muốn, tại nàng ấn tượng bên trong, rất ít gặp Tam thúc có loại vẻ mặt này. Thúc, Đường Duệ là ai a? Nha. Tiểu gia đồng học. Đồng học. Thất đồng nhíu môi, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, có thể thấy được Tam thúc này phúc trạng thái, không có lại tiếp tục hỏi. Sau 10 phút, hai người đi ra cao chọc trời vòng, Tam thúc co cẳng liền hướng bể bơi sông, cảnh sát đã tới, trình kéo đường ranh giới bảo hộ này một mảnh hỗn độn hiện trường. Thúc. Tô Dã cùng Đường Duệ đứng ở trung tâm hiện trường bên cạnh một gốc cây hạ. Đồ đâu? Tam thúc hỏi. Tô Dã mở ra tay, một chiếc răng xương cốt đều phá thành vụn, tìm đến cái này. Tam thúc cầm lấy răng, đột nhiên dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một mặt u oán Tô Dã, thế nào à nha? Mặt rơi thành như vậy. Chạy. Mập mạp đồng bọn cùng Trương Trì đều chạy. Tô Dã cúi đầu, ngữ khí tràn ngập oán trách, hiển nhiên đối với Tam thúc an bài có thành kiến rất lớn. A. Tam thúc chống lạnh, ngươi chừng ta ý gì? Muốn đánh ta a? Tô Dã mặt đen, nhỏ giọng lẩm bẩm, không có. Tam thúc chống lạnh, thấp hạ thân, đem mặt đối Tô Dã mặt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, có phải hay không cảm thấy chính mình giải khả năng? Vẫn cảm thấy lao tử an bài có vấn đề. A, rơi cái so mặt cho ai xem đâu. Lao tử mấy ngàn cây số chạy tới chính là xem ngươi cho ta ngoảnh mặt tử. Ngươi tính cái dễ hành nào ba? Ta cho ngươi biết Tô Dã, lao tử không hù dọa ngươi, nếu là không có chúng ta ba, ngươi ra này sân chơi không đến một giờ lao tử liền có thể nhặt xác cho ngươi. Ngươi hiểu được có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm ngươi a? Đem ngươi còn có thể nhịn không được, chính mình chạy tới truy người. Truy a, thế nào không đổi? Ta không phải nghe ngươi trở về sao? Mụ, còn dám giả mồm. Tam thúc lui lại một bước, xoay người nhặt lên kéo dài bản, hướng về phía Tô Dạ cái mông ba bà phiến. Thất Đồng cùng Đường Duệ choáng váng, không nghĩ tới Tam Thúc thật nổi giận, vội vàng khuyên can, nhưng hai người đều không hẹn mà cùng lôi kéo Tô Dạ về sau rời. Ngại danh ngươi đừng nuốt, tới. Tam Thúc trừng trong mắt. Được rồi Thúc, bớt giận, Tô Dạ hôm nay truy người, nói do hắn có này năng lực phán đoán, có chính mình ý nghĩ, chỉ bất quá trải qua quá ít tăng thêm thực lực quá yếu. Ta tin tưởng hắn sẽ từ từ mạnh lên, về sau cũng sẽ thấy rõ thế cục, Thúc, ngươi liền đừng nóng giận nào. Thất Đồng hung hăng an ủi. Tam Thúc ném đi kéo dài bản, một lần nữa đạp lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dạ, quay đầu nhìn Thất Đồng, theo ta đi. Có chuyện gì nói với ngươi? Ừm. Thất Đồng không hề nghĩ ngợi đáp ứng, chạy chạy nhảy nhót đi theo Tam Thúc phía sau cái mông. Lại chưa nhìn thấy, Tam Thúc khỏe miệng lộ ra một tia tiện hề hề cười xấu xa, nghiêng đầu hướng Tô Dạ chớp chớp mắt, đi về phía cửa chính. Tô Dạ lấy điện thoại di động ra, ngoài chat, 10 phút đồng hồ trước, Tam Thúc, nếu không muốn tráng niên mất sớm, trước hết để cho hai nàng giữ một khoảng cách, nói đi, hai người chi gian chọn một cái. Tô Dạ, Đường Duệ. Tam Thúc, kiên nhẫn một chút, hút thuốc, hút thuốc. Tô Dạ, dễ nói, bay lông mày. Phi mi mau, đối với Tam Thúc loại này tao thao tác, Tô Dạ bội phục chính là đầu giảm xuống đất. Để cho chính mình nhận thức đến sai lầm đồng thời, còn tính tạm thời giải quyết một vài vấn đề. Ngươi, đau không? Đường Duệ lo lắng trừng mắt nhìn. Đau. Tam Thúc hạ thủ không nặng không nhẹ, tê. Thật đau, nhanh cho ta xoa xoa. Nha. Đường Duệ nhẹ gật đầu, nhưng tinh tế tay nhỏ mới vừa vươn đi ra lập tức lại rụt trở về, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ buồn bực tại chỗ. Thế nào hả nha? Đường Duệ mặt càng đỏ hơn, đưa tay chỉ Tô Dạ cái mông, ý là kia địa phương như thế nào hạ thủ. Tô Dạ gãi đầu một cái, giữ chặt Đường Duệ chậm tay chậm đi ở phía sau. Đường Duệ, ngươi nói Tam Thúc vì sao không trực tiếp đi tìm Chương Chỉ? Muốn cái kia mập mạp răng làm gì? Đường Duệ bị bắt sắc mặt từng hồng, con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm mặt đất, một bộ thần du trạng thái. Tô Dạ lại lặp lại một lần nha đầu mới lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ nhẹ nói, này chàng đấu tranh tràn đầy âm nhu dương nhu, làm Tam Thúc trực tiếp tìm Chương Chỉ, liền tương đương đốt nhóm lửa tuyến, chiến đấu hết sức căng thẳng. Như vậy không đúng a? Biết đối thủ là ai, hẳn là nhanh chóng giải quyết ta. Tô Dạ buồn bực. Đường Duệ lắc đầu, khó mà làm được. Chợt so với ba ngón tay, kiên nhẫn giải thích nói, thứ nhất, ngươi không biết chính mình đối thủ là không phải liền một cái, vạn nhất có rất nhiều làm sao bây giờ, không phải một nhóm người làm sao bây giờ. Đối địch chi gian cũng sẽ đạt thành hiệp nghị, nhà ai dò xét nước, nhà ai mai phục, cuối cùng ai ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, tại thế cục không rõ ràng, cho dù là ngươi biết nổi lên mặt nước có nào địch nhân lúc, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất biện pháp là lẫn lộn cục diện, sau đó tại nơi tối tăm từng cái đánh bại. Ta ám bên trong bảo hộ ngươi vài chục năm, cũng là những năm gần đây mới bị Tây Côn Lôn tra được. Tam Thúc nếu như theo lời ngươi nói bướng bỉnh tính tình trực tiếp đi Chương Chỉ nhà làm một vô lớn, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Tô Dạ, ngươi tin tưởng ta, bất luận thời điểm nào đều đừng cảm thấy chính mình so người khác thông minh, tự cho là đúng là tối kỵ, ngươi vĩnh viễn không biết hại ngươi người sẽ dùng thủ đoạn gì. Thứ hai, ta và ngươi tại trung lớp, cho dù biết chủ nhiệm lớp là đối địch, lại như cũ ngoan ngoãn nghe giảng bài, nên như thế nào liền như thế nào. Bởi vì bọn hắn không dám ở bạn chúng nhìn chừng chừng hạ ra tay với ngươi, trừ phi bước đến tuyệt lộ, khả năng này rất nhỏ. Có đôi khi ngươi muốn học mượn lực, mượn nhờ mặt trời, pháp luật, mặt trời mới mọc của chúng. Nếu như bọn họ đặc biệt, sẽ nháy mắt bên trong bị xã hội dư luận đè chết. Nay cũng là bọn họ vì sao không dám quang minh chính đại tuyên bố trận chiến tranh này, bởi vì bọn hắn vốn là âm diện, không thể gặp ánh nắng, mang theo hư giả người đeo mặt nạ trồng sen kết úy. Thứ ba, chính là ẩn giấu thực lực. Ngươi biết Tam Thúc vì sao lại bị thương a? Hắn là cố ý thả một cái dây dài. Tại sau khi thương thế lành, không ngoài dự liệu, nhận lấy ba phe thế lực tập kích. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, cũng chính là đêm hôm ấy, Tam Thúc bằng sức một mình bưng nhân ra ba cái hang ổ không muốn ngươi cho rằng, muốn lão tử cho rằng. Đây là Tam Thúc giết hổ yêu lúc nói nguyên thoại. Tô Dạ, ngươi thúc thật rất lợi hại, hắn mặc dù tùy tiện, làm người sáng sủa, vừa ý nghĩ lại phi thường kín đáo, mỗi một bước cờ đều tính toán tỉ mỉ, ta từ trên người hắn học được rất nhiều, ngươi về sau cũng phải thật tốt cùng Tam Thúc học. Hắn Vương mới đạo thủ, cũng là vì tốt cho ngươi. Mặc dù phương pháp có chút, nhưng ngươi là chất tử, thúc thúc đánh chất tử, ta cảm thấy sẽ không sinh ra mâu thuẫn, cho nên liền đừng để trong lòng a, Tam Thúc vẫn là rất thương ngươi. Tô Dạ đương nhiên biết Tam Thúc đau chính mình, nếu không cũng sẽ không cho chính mình sáng tạo ra một cái hai người không gian. Bất quá Đường Duệ nói làm hắn quả thật bị chấn động đến. Hắn không có nghĩ tới đây mặt phương pháp đường phức tạp như vậy, xem ra chính mình muốn học còn rất nhiều a. Nói trở lại, Đường Duệ có thể nói những đạo lý này, mặt bên nói rõ nàng cũng hiểu. Tam Thúc mới đến Nam Dương, không có khả năng dạy nàng, cho nên chỉ có thể là chính mình từng bước một tìm tòi. Một cái người đồng lứa có thể có như vậy lòng dạ cùng tấm cảnh, đến trải qua bao nhiêu chuyện a muốn đến nơi này. Tô Dạ đổi thành 10 ngón đan sen, dùng sức méo méo. Cảm nhận được Đường Duệ lòng bàn tay mồ hôi, Tô Dạ cười cười, vung lòng ra. Tam Thúc lại lấy ra cái kia màu đỏ mực đóng dấu tiểu hộp sắt, tại trên hàm răng lau chút dầu, răng nháy mắt bên trong hóa thành một cỗ khói trắng. Tam Thúc nhắm mắt ngăn chặn một cái lỗ mũi, đầu hất lên mạnh khẽ ngửi, an tĩnh phẩm vị mấy giây, mở mắt chỉ vào đông nam phương hướng, đi. Nửa giờ sau, bốn người tới một cái tiểu khu, Tam Thúc ngậm lấy điếu thuốc, ngước cổ lên nhìn một tòa nhà, vừa móc cái mông vừa nói, Tiểu Dã, Đường Duệ, hai người đi lầu năm ngồi xổm, nhìn xem lầu bốn tình huống gì, ai tại ngủ ở đâu, chủ mấy người, là nam hay là nữ. Nha, ta cũng phải đi. Thất Đồng một giọng nói. Mới vừa ta nhìn cửa ra vào nhà nào kem ly không tồi. Tam Thúc lười biếng nói. Kỳ hỉ, Tô Dã chờ ta a, đi một chút sẽ trở lại. Tô Dã xông Tam Thúc bụng trộm so cái ngón tay cái, Tam thúc thở dài, ném gái lao tử không giúp được ngươi cả một đời sầu khổ biểu tình sau mang thất đồng rời đi. Nay sờ một cái để chính là 3 giờ đầu, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Tô Dã mang theo Đường Duệ chạy hào đến Tam thúc nằm vùng hành lang, thở không ra hơi, thúc. Thăm dò rõ ràng. Tam thúc ngáp một cái, dùng kẹp lấy tàn thuốc chỉ bậc thang, bánh bao nhân thịt, nóng hổi, trước đệm 2 cái. Tô Dã mở ra trước cấp Đường Duệ một cái, chính mình cắn tràn đầy một miệng lớn, tao mày nói, nhiệt cái rắm. Phía trên cái gì tình huống? Tô Dã cô hết sức nuốt xuống, nhanh lên rót nước bọt mới thuận xuống, thần sắc nghiêm túc nói, lầu này một bậc thang 2 hộ, 401 buổi trưa hôm nay mới chuyển vào tới một đôi tiểu tình lữ, ta hé cửa khẩu nghe, là mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh. Kia cửa đâu? Cửa đối diện đến hiện tại không có động tĩnh. Tô Dã nhíu mày, nhắc tới cũng kỳ, ta luôn cảm giác kia môn là lạ, giống như có cái gì tại nhìn ta. Tốt, không có chạy nhi, cái kia mập mạp liền tại bên trong. Ngươi nói là ta ban ngày truy cái kia mập mạp? Không phải đâu. Ngoá, thúc ngươi có thể a? Nói sớm ngươi có loại này truy tung bản lãnh, ta còn. Đừng mù bước, nghe lão tử an bài sống. Tam thúc đánh gãy, điểm cái thuốc lá, nghe kỹ, 402 này bên trong đồ vật ta không biết là cái nào một đám, thậm chí có thể là vượt qua chúng ta đã biết 3 cái thế lực. Nay đồ vật đã gặp chúng ta, hiện tại quá khứ như vậy nhiều người hắn khẳng định sẽ chạy, cho nên, đợi lát nữa tìm được 401 trụ kia đôi tiểu tình lữ, ta đem Đường Duệ khí tức phụ tại phía trên, sau đó chúng ta mấy cái đều che giấu rơi khí tức, làm hắn nghĩ lầm chỉ có tiểu Đường một người đến tìm hắn. Nay đồ vật thực tặc, ta coi như hắn 3 ngày không dám động thủ, cho nên chúng ta phải có kiên nhẫn. Tiểu Dã, ngươi trước tiên đem lục lạc lấy, lao tử lúc này muốn bắt sống. Ừ, Tô Dã gỡ xuống lục lạc, tiếp thúc, thế nào đem Đường Duệ khí tức bám vào tại kia nữ hài trên người. Đi theo ta. Hai người vội vàng xuống lầu, Tam thúc trên đường nhỏ giọng giao phó, Tô Dã liên tục gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình dừng lại, hỏng rồi Tam thúc, đem hai nàng ném ở một khối. Tam thúc sầu vây vây tay, cũng không thể giấu cả một đời a. Làm hai nàng tâm sự cũng tốt, đi nhanh lên. Trong hành lang, Thất Đồng ngồi tại bậc thang bên trên, kéo cái đầu, tò mò nhìn Đường Duệ. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Ngươi cũng thế. Đường Duệ an tĩnh đứng tại bên cửa sổ. Nếu như nói Thất Đồng là bình dân đứa bé lanh lợi, kia Đường Duệ tuyệt đối là an tĩnh một bức tranh. Hoàn toàn khác biệt tính cách, khác biệt phương thức làm việc, lại có một cái điểm giống nhau, lượng nữ hải đều thực thông minh, lại không sẽ hiện lộ ra. Một cái là trải qua quá nhiều, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bằng vào trong lòng năng lực chịu đựng liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Một cái là trường kỳ sinh hoạt tại âm thầm ma luyện ra trầm mặc ít nói tính cách. Ta gọi Thất Đồng, là Tô Dã bạn gái, rất hân hạnh được biết ngươi. Thất Đồng thoải mái vươn tay. Ta gọi Đường Duệ, ta cũng thế. Hai người nắm tay, Thất Đồng luôn cảm thấy có chút khó chịu, cái gì gọi là ta cũng vậy, ngươi là rất hân hạnh được biết ta, vẫn là ngươi cũng là Tô Dã bạn gái. Thất Đồng mẫn hạ miệng, trước mắt, ta nghe Tam thúc nói, ngươi là Tô Dã đồng học. Ừ, Đường Duệ gật đầu. Nha. Như vậy a? Thất Đồng tiếp vui, đồng học tự nhiên so ra kém nam nữ bằng hữu, như thế nào cũng không sánh nổi. Nữ hài chi gian loại này ngọn lửa lá rất kỳ diệu, vô thanh vô tức, lại dẫn thần kỳ tâm linh cảm ứng. Phát giác được Thất Đồng khoe miệng nụ cười thản nhiên, từ trước đến nay điệu thấp trầm mặc Đường Duệ lại phá lệ hít vào một hơi, ngẩng đầu, con ngươi trong lóe ra một mặt khó có thể mở miệng tình cảm, không hiểu ăn dâm nói, mới vừa nói, ngươi là hắn bạn gái, ta như thế nào không biết ta? Ồ, Thất Đồng sửng sốt một chút, cười trở về, bây giờ không phải là biết nha. Tiếp tục lại bổ túc một câu, ngươi hỏi những thứ này là có ý gì? Đường Duệ rủ xuống con ngươi, nhẹ nhàng tiến lên một bước, lời nói bình thản, lại ẩn chứa một cỗ không cách nào che giấu bá khí, ta là hắn tức phụ, không nên hỏi à? Thất Đồng phụ, cả người cứng lại ở đó. Khóe miệng một màn kia tươi cười cũng dần dần biến mất, ánh mắt dần dần băng lãnh, ta cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, như thế nào không biết Tô Dã Kim Úc còn ẩn dấu tiểu. Ra gia đình, thông gia từ bé, hắn cũng mới 2 ngày nay biết. Nơi xa Tam thúc đột nhiên dùng mình một cái, dừng bước lại, quay đầu nhìn lên bầu trời, trà sát cánh tay, thật sâu thở dài, ai. Tô Dã cũng cảm giác được cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía xa mái nhà một đống mây đen, âm thanh run rẩy nói, thúc, cứu mạng. Loại chuyện này thúc thế nào giúp ngươi? Ngại danh, chính mình bà nương đều không giải quyết được. Còn không phải ngươi tác hợp, một cái Đường Duệ thật tốt. Bớt nói nhảm. Trước đó vài ngày ngươi như thế nào đối với người ta Đường Duệ, huống hồ Thất Đồng chuyện lao tử kia là vì tốt cho ngươi. Đi nhanh lên, tiểu thất này nhi tử lại tùy hứng cũng sẽ không để ý lại cuộc. Tô Dã bán tín bán nghi, nơm nớp lo sợ tùy Tam thúc đến cửa chính. Bảng hiệu cấp lao tử đánh bóng điểm, đừng nhận lầm người lạ. Ừm. Tô Dã nhẹ gật đầu. Ước chừng quá 10 phút đồng hồ, một người mặc quần sọ jean, áo sơ mi trắng đều nữ hài đi tới. Thúc, đến rồi. Tam thúc nhíu mày, đặc đương, mặc như vậy điểm, không tiện hạ thủ a. Người kia chỉnh. Thời gian không đủ. Giữ nguyên kế hoạch. Tam thúc ném đi tàn thuốc, hung hăng dẫm diệt, theo túi bên trong lấy ra một tờ bừa vàng, phía trên dính một cái mái tóc màu đen. Vá! Ngươi lúc nào kéo người Đường Duệ tóc? Ngâm miệng. Nhanh lên. Nói xong, hai người cấp tốc tiến vào trạng thái, tại cửa ra vào hùng hùng hổ hổ lên tới. Thanh âm càng mắng càng lớn, làm nữ hải chuẩn bị vòng qua lúc, đỏ mặt tía hai Tô Dã đột nhiên động thủ, một cái đẩy hướng Tam thúc. Tam thúc một cái lảo đảo về sau cắm, đụng vào nữ hải trên người, gầy yếu ni tử tại chỗ ngã xuống đất. Tam thúc sửng sốt một chút, thở phì phò chỉ vào Tô Dã, ngươi cấp lão tử chờ một hà. Nói xong, thân thể không xuống vừa nói xin lỗi một bên đem nữ hài nâng đỡ, trong điện quang hỏa thạch, đem cầm chắc đùa vàng nhét vào nữ hài đằng sau trong túi. Ai nha, chính là xin lỗi xin lỗi. Nữ hài nhíu lại lông mày, mặt mũi tràn đầy oán trách trừng mắt nhìn Tam thúc, vô vô trên người bụi đi, đoán chừng thấy Tam Thúc còn nhao nhao kiên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện được rồi. Thấy nữ hài đi xa, Tô Dã tiến lên theo Tam Thúc trong túi chủ động sờ soạn điếu thuốc, điểm. Thúc, này nữ sẽ không xảy ra chuyện a? Không thấy có phù a, sẽ không. Tam Thúc cũng đốt một điếu, cười nói, bình thường cũng không có gặp ngươi khẩn trương thành như vậy a. Ai? Tô Dã hung hăng toát điếu thuốc. Trở về trên đường, Tô Dã mua chút nước cùng bánh bột nô. Quả nhiên, lưỡng nữ người một người đứng nơi hẻo lánh, trong không khí tràn ngập vô hình hỏa hoa, lốt buốt, thứ Tô Dã hái hùng kết bĩa. Hắn xem trong tay nước gặp khó khăn, trước mắt trước cho ai đều không thể nghi ngờ là một phương khác trong lòng không cân bằng. Thất đồng là Tam Thúc dắt, Đường Duệ là gia gia phối, này nên làm cái gì a? Người xem kia hai ánh mắt đều liếc trộm tay bên trong nước, hiển nhiên thứ một trận chiến đấu đã vang dội. Hắc hắc, tới uống nước. Nếu không tại sao nói Tam Thúc mới là yêu nhất chính mình đâu? Hắn theo trong túi lấy ra hai bình nước, tả hữu khai cùng, một người một bình. Thử. Cảm ơn Tam Thúc. Hai người phong cách càng lúc càng rõ ràng, Thất đồng tiếp nhận nước, lạnh như băng nhìn Tô Dã, Tô Dã, ta muốn đi tìm ngươi gia gia. A. Tam Thúc cùng Tô Dã đồng thời ngẩn người. Vì sao? Làm ngươi gia gia đem này môn thông gia từ bé lui, Đường Duệ nói nàng bảo vệ ngươi 18 năm, vậy ta còn đợi ngươi mấy ngàn năm đâu, tại sao không nói? Ta mặc kệ, so với ta cái gì đều đừng so phần nàn. Tô Dã không đốc, nghe ra được nói bóng gió, đang buồn bực Đường Duệ như vậy ổn trọng nữ hài như thế nào cũng ghét lúc, một bên Tam Thúc dở khóc dở cười lắc đầu, được, theo ý ngươi, nhưng bây giờ không phải là nháo thời điểm. Hừ. Thất đồng sông Đường Duệ dương lên cái cằm, tiếp tục nhìn về phía Tam Thúc, hiện tại cái gì tình huống? Tam Thúc phun ngụm thuốc lá, nhàn nhạt nói một chữ, chờ. Nói này tiểu khu cũng nhiều năm rồi, lão lâu cộng lại không nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng 20 tòa nhà. Mặc dù phòng ở không phải mới, nhưng ngũ tạm đều đủ, có thể dò sách vào ở 402 gian phòng bên trong. Được rồi, ngươi liền ở đi, ta đến đi làm, ngày mai ta liên lạc một chút công ty dọn nhà, tranh thủ hai ngày nay liền chuyển tới. Nam Hải nói xong xoay người rời đi. Chờ một chút, ta đưa ngươi đi đơn vị. Không có việc gì, ngươi nếu là nhàn, liền quét dọn gian phòng, làm điểm cơm. Nữ Hải hạnh phúc gật đầu, đưa mắt nhìn Nam Hải rời đi về sau. Tại phòng bên trong lẻ loi chơi chọi mất miệng, tiểu nữ Hải đã hoàn toàn đắm chìm tại thanh xuân tình yêu kịch bản bên trong. Tương lai, nơi này chính là hai người bọn họ xảo huyệt tân ái. Kỳ hỉ, ta nhất định phải học nấu cơm. Nữ Hải đứng lên, nô. Liền theo chua cay sợi khoai tây bắt đầu mua thức ăn đi đi. Hạ Hảo quyết định, nữ Hải vui vẻ mở cửa phòng, nhưng tại giây phút này, rõ ràng tại hành lang lại sâu sâu cảm nhận được một cô âm phòng, tại mở cửa một cái chớp mắt hướng nhào tới trước mặt, văng lánh bên trong xen lẫn một tia thấp thỏm, làm nàng lại như cọc gỗ đóng chặt tại chỗ. Run rẩy hàn khí theo lòng bàn chân đằng một tiếng, tràn ra khắp nơi đến toàn thân, da đầu bỏ qua một vạn con kiến, toàn thân lỗ chân lông xâm một chút mở rộng, miệng mở rộng, điên cuồng hô hấp lấy. Loại này cảm giác là bao, xương, sợ, nhiên. Nữ hài đầu bên trong đột nhiên thiểm quá cái từ này, theo bản năng nắm tay. A, nàng bị chính mình giật nảy mình. Tay như thế nào như vậy băng? Sờ sờ cánh tay, cái chán, chạm đến chỗ, hoàn toàn lạnh lẽo. Cuối cùng, không tự chủ, không hiểu, hấp dẫn. Đem ánh mắt dừng lại tại cửa đối diện, 402. Căn phòng này, chủ thuê nhà nói không người ở. Cửa sắt vết gì loang lổ, nhưng vì cái gì này môn là màu đỏ sẫm. Vẫn luôn đắm chìm tại phòng cho thuê trong vui sướng, còn không có cẩn thận chú ý tới cửa đối diện, bây giờ nhìn xem. Đột nhiên, kia một mảnh đỏ sẫm bên trong, kia đen nhánh, sâu không thấy đáy mắt mèo bên trên, tản mát ra một loại cảm giác mãnh liệt. Một trương thâm trầm mặt đang theo dõi nàng. Loại này mãnh liệt bị thăm dò làm cho nữ hải mánh mánh dùng mình một cái, một mạch cầm giỏ dao xuống lầu. Quay người nháy mắt bên trong, nàng không nhìn thấy, ám cửa lớn màu đỏ, chấm dãi, ra một đường nhỏ. Kia đôi thâm trầm con mắt, đối diện nàng cười. Thanh. Một tiếng thật sự rõ ràng tiếng đóng cửa, tại nàng mới vừa lừa gạt đến lầu 3 lúc nghe được. Đột nhiên dùng mình một cái, bất an mãnh liệt cùng sợ hãi làm nàng nhịn không được quay đầu. Một đôi tay phóng tại nàng sau lưng. Nữ hài dọa đến run lập cập, dậm chân, dọa chết người. Ngươi làm gì a? Nàng kích động oán trách, hận không thể đem hết thể sợ hãi đều phát tiết ra tới. A, làm sao vậy? Nam Hải liếc nhìn nàng trong tay dọn rau, nghĩ nghĩ, hôm nay dọn nhà ngày đầu tiên, ta không đi đơn vị ăn, tại này cùng ngươi ăn đi. Ân. Hắn giống như một đạo mãnh liệt ánh nắng, đem khói mù quét sạch, cho dù toàn bộ tâm đều ướt đẫm, khoảnh khắc bên trong lại nóng lên. Bởi vì chờ chút muốn đi làm, hai người không có đi mua đồ ăn, mà là đơn giản ở bên ngoài ăn một chút cơm. Mặt trời chiều ngã về tây, đêm mang theo lạnh lẽo. Trên đường về nhà, nàng liễu dĩu nói không ngừng, hắn an tĩnh lắng nghe. Đột nhiên, giống như phát hiện cái gì, nữ hải nhíu lại lông mày, chu miệng nhỏ, kéo hắn góc áo, ngươi xem, bọn họ như thế nào kỳ quái như thế à? Nhìn chăm chăm vào chúng ta, vào tiểu khu thời điểm ta liền phát hiện, hướng bọn họ xem thời điểm, bọn họ nhanh lên né tránh, ngươi nói này đều người nào sao? Nam Hải nhún nhún vai, không nói gì, kỳ thật hắn cũng đã nhận ra những cái đó người. Mỗi một người bọn hắn, không đồng nhất ngoại lệ, dùng cái loại này ánh mắt quái dị, trộm liếc bọn hắn. Nam Hải vô vô nữ hài đầu, ta đi bệnh viện trực, ngươi sớm một chút trở về phòng tử nghỉ ngơi. Ừ, biết, ta đi cửa hàng mua ít đồ, ngươi về trước đi. Mua cái gì a? Kỳ hỉ. Bí mật. Tốt a, chú ý an toàn. Tiểu khu nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng không có mấy tòa nhà, lâu cùng lâu chi gian lại cách thực mở. Nữ Hải gạt hai cái chỗ ngặt, ngẩng đầu, có chút đèn đường đã không sáng, giống như pháp trường tụ phạm. Băng lãnh đạn xuyên qua mi tâm, thân thể tại rủ xuống dãy chết, tư lạp dòng điện thành tại buổi tối phá lệ rõ ràng, ngọn đèn hun ám, lúc sáng lúc tối. Nay quỷ dị bầu không khí làm nữ hải cảm thấy một hồi áp lực, sờ sờ cái bụng, nghĩ đến tham tham miệng nhỏ, cười hì hì đi cửa ngõ một cái tiệm tạp hóa. Buổi sáng ngày mai hắn nhìn thấy điểm tâm nhất định sẽ giật nảy cả mình đi, hì hì. U, trước kia chưa thấy qua a. Tiểu cô nương cũng ở lại đây a. Lão bản là cái đã có tuổi lão bá, nghe tròn vo cái bụng, sắc mặt hồng nhuận, thanh âm vang dội, nhìn qua vô cùng hòa ái dễ gần. Ừ nha. Đại gia, ta là hôm nay mới chuyển đến, tại số 9 lâu 4 đơn nguyên trụ. Nữ hài hạnh phúc lẩm bẩm, chọn lấy mấy bao dưa chua mặt. Đông. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem nữ hài giật nảy mình, thủy tinh cùng xi măng va chạm. Tựa hồ ngay tại nàng nói dứt lời nháy mắt bên trong. Liếc nhìn lại, giá cả không ít cái ly, tươi sống rơi như vái. Nữ hài kinh ngạc, em đẹp cái ly như thế nào? Hơn nữa lão bản không có chút nào nhạt ý tứ. Lão bản kia mặt đỏ thắm trở nên trắng bệnh, mang theo điểm lục, giống như nhìn thấy ôn dịch, bực bội quát tay, "Tiểu cô nương, ngươi đi đi, đi nhanh lên." "A, làm sao vậy?" Nữ hài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. "Ai, ngươi đừng hỏi nữa, nhanh lên trở về đi." Lão bản dừng một chút, nhìn thấy tội nghiệp tiểu nữ hài lẻ loi một mình, không đành lòng thở dài, "Nha đầu à, nghe thúc một lời khuyên, có thể dọn đi liền dọn đi. Muốn thế nào cũng phải ở lại đây, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ, 12 giờ tối trước đó, nhất định về nhà. Về nhà sau liền đi ngủ, cái nào đều không cần đi, còn có, trọng yếu nhất, bất luận buổi tối nghe được cái gì, đều đừng đứng dậy, nhất định à. Đi nhanh lên đi." Lão bản nhìn đồng hồ, đã 11:40, thống liên tục mang đuổi đẩy nữ hải. "Tiền tiền tiền. Từ bỏ, đi nhanh lên." Ầm. Theo một tiếng nặng nề đóng cửa, toàn bộ đường tắt, lâm vào một vùng tăm tối. Hiểu nữ hài hồi tưởng lại buổi chiều cái loại này tim đập nhanh, lại nghĩ tới lao bản lời nói, có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Nam Hải, gương mặt lại treo lên một mặt đỏ ửng, "Đây là nhà của chúng ta." Nàng khẽ hát, không giống như là tăng thêm lòng dũng cảm, giống như tưởng niệm. Cái gì đó làm cho Huyền Huyền hồ hồ, liền cái quỷ ảnh nhi đều không có nữ hài đứa môi, lên lầu. Nhưng vừa tới lầu 4, kia cố âm trầm chìm, thẳng vào cốt tủy hàn khí, lại một lần nữa đập vào mặt. Nàng manh manh dùng mình một cái, cứ ngắc cái chìa khóa đối lỗ chìa khóa. Vì cái gì? Vì cái gì? Luôn cảm giác sau lưng. Nàng không dám quay đầu xem, toàn thân như cương thi bình thường, cả lầu nói an tĩnh chỉ tim có đập. Kíp, sau hai, tiếng mở cửa. Cảm giác chấn động chân thực mãnh liệt, làm sao lại? 402, không người ở a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh động a. Van cầu ngươi, lại đừng phát run. Không có một hai hành lang, áp lực, khủng bố, nàng muốn thét lên, cổ họng bên trong giống như chặn lại tảng đá, tập thở không nổi. Nhanh, nhanh a. Tiến bảo. Chuyển, chuyển a. Sau lưng món đồ kia, cách chính mình càng ngày càng gần. Không muốn. Không muốn. Đây là chúng ta nhà a. Phanh. Một tiếng gấp rút đóng cửa. Nữ hài hư thoát trượt ngồi trên mặt đất, văng lánh hai tay run rẩy an ủi cuồng loạn trái tim. Mồ hôi lạnh liên tiếp sợ hãi nước mắt cùng nhau chảy xuống. Nàng không dám quay đầu. May mắn, không quay đầu lại. Nếu không, nàng sẽ nhìn thấy một đầu đen nhánh móng tay đang từ 402 khe cửa bên trong vô hạn duỗi dài. Không biết qua bao lâu, trời tối người yên, nữ hải giống như một pho tượng, quên đi thời gian, thẳng đến thân thể khôi phục nhiệt độ. Đỉnh đầu đồng hồ quá lắc, rạng sáng, 12:30. Hành lang, tiểu khu như bị một cái tay che khuất con mắt. Một vùng tăm tối. Nữ hải an ủi trong lòng mai con, cố hết sức chống đỡ tưởng, hai chân đã chết lặng. Máu gấp rút chảy xuôi, nàng một cái lảo đảo, tay bên trong giỏ rơi trên mặt đất, vung ra ba túi mì tôm. Nàng một tiếng thở nhẹ, xông vào phòng ngủ, không kịp cởi giày, nhấc lên chăn đem chính mình khỏa thành một cái kén. Nhìn qua tựa như sắc ướp, một cái run lẩy bẩy sắc ướp. Muốn ngủ a, giống như ai cập phạ ra ổn hoàng hậu một chút ngàn năm. Nhưng cái loại cảm giác này, trong không khí lượn lờ một tia sợi đồng, tại nàng mi tâm bên hai qua lại liêu đãng. Nàng muốn nhanh lên tiến vào mộng đẹp, quên những cái đó bất an. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại, nàng đã nhìn thấy kia trương màu đỏ sập cửa. Chậm rãi mở ra. Là ác mộng a, vẫn là đã ngủ. Lặc kít. Đột nhiên tại này tận gốc châm rơi đều có thể nghe được tĩnh mịch bên trong, một loại sắt cửa mở ra trường trường kích xoay âm thanh theo môn ngoại chuyển đến. Màu đỏ sập cửa, vết dỉ loang lổ, rõ ràng lâu dài chưa từng mở ra, nhưng lại rõ ràng chói tai, làm người ta sợ hãi. Nàng xác định chính mình không phải tại nằm mơ, hai tay ngay lập tức bị miệng lại, cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, mới kềm chế kia rít lên một tiếng. Nàng kiệt lực bình nuốt kia khỏa kẹt tại cổ họng trái tim, đem bị tấm đệm kéo lên lạc, chỉ lộ ra hai con mắt. Van cầu ngươi, chớ bảo. Van cầu ngươi. Nửa đêm, buổi trưa, nặng nề hô hấp, gấp rút nhịp tim. Thật sự rõ ràng tiếng mở cửa, nàng nhớ tới tiểu khu bên trong kia từng đôi tránh né con mắt, thế nhưng quỷ dị như vậy, lao bản lời nói, đến tột cùng là có ý gì? Tại này bên trong, 12 giờ đêm qua đi, sẽ có thứ gì? Chẳng lẽ, quỷ? Nàng đầu bên trong tiềm quá một cái từ. Một cái giờ này khắc này, ứng tình hợp với tình hình đồ vật. Này, là nơi nào? Môn ngoại, đến tột cùng là cái gì? Nàng nghĩ đến đi học lúc, lão sư nói qua một câu, nếu như không thể thay đổi, vậy học thích ứng. Tiếp xuống, thích ứng, sợ hãi đi. Gõ, gõ, gõ. Ba tiếng băng lãnh, gấp rút, tần suất như một tiếng đập cửa, rốt cuộc tại thời khắc này, đánh nát nữ hải phòng tuyến. Ai? Là ai tại gõ cửa? Nàng suy nghĩ đã hỗn loạn, hoảng sợ mở to hai mắt, trong mắt cấp tốc có rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Nàng đem chính mình triệt để chôn ở hắc ám bên trong. Tiếng đập cửa như tử thần thuốc hồi khúc, dày vò lấy nàng thần kinh. nàng phảng phất thấy được ngoài cửa kia năm cái đen nhánh móng tay chính xuyên thấu qua cái nào đó nhỏ bé khe hở, rối bảo
đông đông đông,
lại là ba tiếng. Nàng cảm thấy yếu ớt linh hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt, buôn hội liền kém cuối cùng một ly. Ổ chăn bên trong tràn ngập răng đánh nhau thanh âm, nàng ngay cả thở dũng khí đều không có. Mở ra điện thoại, thế nhưng không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Duy nhất rơm rạ cũng bị chặt đứt, môn ngoại đồ vật rất có kiên nhẫn, không biết mệt mỏi gõ, đầy cõi lòng chờ mong, trông mòn con mắt. Mỗi lần tiếng đập cửa đều sẽ đem thân thể hung hăng rung động một chút. Nhanh, mở cửa, cứu mạng. Nàng nghe được, nàng nghe được. Một tiếng âm trầm mệnh lệnh, phản phất kia gương mặt ngay tại trước mặt của nàng, thanh âm trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ của nàng. Không, không, ngươi đi mau, đừng vào. Nàng run rẩy thành một đoàn, hai tay thành cầu nguyện hình, trắng bệch mặt giống như thánh mẫu, quần áo đã thấm đẫm. Nàng gắt gao cắn môi, làm đau đớn chiến thắng sợ hãi. Thẳng đến một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, ủy khuất nước mắt đang sợ hãi mặt bên trên răng khắp nơi. Nàng từ từ nhắm hai mắt, không biết qua bao lâu, kia chấn động tâm hồn tiếng đập cửa im bặt mà dừng. Nàng máu còn tại giữ lại, nàng thắng. Cả tòa lâu tĩnh mịch nặng nề, như là một chương di ảnh. Nữ hải co quắp tại ổ chăn bên trong, lúc này chăn mặc dù mềm lún, buông lỏng lỏng, lại có thể ngăn cản được hết thể yêu ma quỷ quái. Nó đi rồi sao? Phản phất quá một thế kỷ, môn ngoại vẫn không có nửa chút động tĩnh. Nàng căng chăn, như chút được gánh nặng lặng lẽ thò đầu ra, thận trọng hé miệng, hít vào một hơi, lại cấp tốc chui trở về ổ chăn. Nàng sợ thổi tới không khí bên trong, hắn sẽ ngửi được. Kéo ra một góc chăn, đem tay dò xét đi ra ngoài. Ướt sũng cánh tay tranh nhau chen lấn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Đại nạn không chết đồng dạng. Phòng bên trong đen kịt một màu. Thảm đạm ánh trăng ẩn nấp tại quỷ dị khói mù bên trong. Nàng nơm nớp lo sợ vươn cánh tay. Ba. Đen ngủ lạnh. Mờ mịt ánh đèn che đậy ở trên mặt, quét tới hết thể hàm ám. Nàng giống như tắm rửa một cái. Theo bản năng lau mồ hôi chán, ánh đèn phía dưới, sợ hãi trong lòng cùng bất an ít đi rất nhiều. Nàng dãy rủa sớm đã chết lặng hai chân. Một hồi đau nhức, mỗi một tế bào đều đang thống khổ kêu thảm thiết. Chống lên hư nhuyễn thân thể tựa ở đầu giường, nàng rốt cuộc nhịn không được, đem cả khuôn mặt vùi sâu vào đầu gối trên đệm chăn, nước nở. Ghê tởm. Thân ái, ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi, ta rất sợ hãi. Về sau có thể hay không đừng lại để cho ta một người, van cầu ngươi, ta thật sự hảo sợ hãi. Tút tút, tút tút, đột nhiên, một hồi lạ lẫm, chói tai, gấp rút chung điện thoại đột nhiên vang lên. Giống con mượn người tay, thô to cường tráng, gắt gao bóp lấy nàng cổ, nàng mặt đỏ lên, lại không chỗ có thể trốn. Cự đại sợ hãi đem nàng theo tưởng niệm bên trong lôi kéo trở về. A. Nữ hài bị này bạch phá hắc ám dị hưởng dọa đến rít lên một tiếng. Như cốt túy bên trong trở mặt, kia trương hơi mới mang theo huyết sắc mặt nháy mắt bên trong thảm trắng bệnh. Nàng hoảng sợ muôn dạng mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, manh manh rút cái run rẩy. Tút tút, tút tút, nó không ngừng gọi, cùng tiếng đập cửa đồng dạng, không có chút nào ý dừng lại. Ngoài cửa sổ, triệt để không có một tia ánh trăng. Toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Đây là một trận tới tự u minh địa ngục. Thử vong đường dây nóng. Đầu dương đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian là 2 giờ 10 phút. Muốn như vậy, nàng tại này bên trong không có bằng hữu, không có người thân. Lại là ngày đầu tiên đến, sẽ là ai gọi điện thoại cho nàng? Chẳng lẽ, nàng đầu bên trong tiềm quá một người, nàng cảm thấy trên người không hiểu ra sao dâng lên một cỗ cự đại dũng khí. Nàng đứng lên, nước mắt tràn mi mà ra, vện lên miệng nhỏ, như cái làm nũng tiểu tức phụ. Nàng muốn nghe đến hắn thanh âm, nàng oán giận hơn, muốn chỉ trích, muốn để hắn ấy nấy. Nàng đi đến điện thoại bên cạnh, nơm nớp lo sợ cầm điện thoại lên, rời về phía bên hai. Nàng đem hết thể tâm tư hóa thành một tiếng, uy. Thật đơn giản chỉ nói một chữ, lại giống như giật điện, kinh thanh gào khóc đem mịt rổ phồn hung hăng văng ra ngoài. Bang lang. Nắc. Nàng khóc co lại thành một đoàn, nhìn vỡ tan vĩnh năm trầm, cái kia loa, lại phát ra làm cho người ta sợn tóc gáy nụ cười quỷ quyệt. Lạnh thấu lòng người, bén nhọn chói tai, là một cái khủng bố âm hiểm cười. Tràn đầy u oán, khát vọng. Hắc hắc, ta đã biết, ngươi liền tại bên trong. Phá toái ống nói lại còn không ngừng phát ra hãi người thanh âm. Làm sao bây giờ? Nàng nghe được ta thanh âm. Nàng biết ta ở bên trong. Cứu mạng. Mau tới mau cứu ta. Ngươi ở đâu a? Không có chăn, nàng cảm giác đã mất đi trọng yếu nhất vũ khí. Trái tim giống như mạo xương điện động cơ tránh ra. Tránh ra. Kịch liệt nhảy lên, máu như da áp mãnh hổ tứ ngược đi loạn, phần lưng mỗi một cọng tóc gáy đứng thẳng nô lên không ngừng lạnh run run run. Ngay tại này hô hấp bên trong đều xen lẫn tử vong một khắc. Đột nhiên, bên hai, trước mắt, vang lên ba tiếng cự đại va chạm. Kia phiến cũ nát cửa sắt, tại bị một vật điên cuồng va đập vào. Nó cơ cánh tay, dương nhanh muốn đuốt. Thanh âm một lần so một lần đại. Đông, đông, đông. Mỗi một lần va chạm, kia yếu đuối cửa đều tùy theo chấn động. Rơi lả tả trên đất kêu khóc bụi bặm. A, đi ra, van cầu ngươi, mau tránh ra. Nữ hải rốt cuộc không chế không nổi, nàng nắm lên bên người hết thảy đồ vật, liều mạng đánh tới hướng cửa lớn. Nàng che lỗ tai, muốn ngăn cách. Sơ nhị vật lý chương đầu tiên, thanh âm là như thế nào sinh ra? Chấn động. Rất xin lỗi, ta biết, ngươi liền tại bên trong. Nó càng ngày càng hưng phấn. Nó ngửi thấy máu trên khóe miệng mùi tanh, nó tham lam vươn màu đen lưới dài, muốn đem này đen nhánh trong hành lang hết thảy đều thôn phệ. Nữ hải tuyệt vọng lắc đầu, lại lưu không ra nước mắt, giống như bộ ngủ say máy móc, toàn thân linh kiện đều đã rỉ sét. Hai mắt nhắm lại, ngất đi. Cùng lúc đó, giang khắp nơi trên cửa phòng, lăn lộn sắt lá bên ngoài, năm cái đen nhánh móng tay đang từ vỡ ra khe hẹp bên trong, thơm trầm thấm vào. Bản chương xong, chương 19. Miêu Nhi đối diện trong hành lang. Tô Dạ kéo cái đầu buồn ngủ, Thất Đồng Nhai lấy lam dâu vị bánh cao đường, thông thả tự đắc bảy biện hai chân, thỉnh thoảng tới một tiếng bong. Tam Thúc bị đuổi lên trên lầu, đầy trên mặt đất tàn thuốc. Chỉ có Đường Duệ Yên lặng đứng tại bệ cửa sổ một bên, ánh mắt nhìn đối diện cửa sổ, nàng đã đứng 5 cái giờ. Đột nhiên, cái mũi người đến một cỗ mùi khét lẹt, ba người đồng thời sửng sốt một chút, nhìn thấy Tam Thúc dán ở trên tường một chương màu vàng lá bùa bốc cháy lên. Đông đông đông. Tam Thúc ba bước cũng hai bước nhảy xuống thang, vẻ mặt hưng phấn nói, đồ con rùa độc thủ. Đi mau, bắt sống. Đám người gật đầu, một đường nhanh như điện chớp hướng lầu đối diện phóng đi. Trong đêm tối, Tô Dã nhịp tim không hiểu tăng tốc, đây là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tùy Tam Thúc, tùy mọi người cùng nhau chiến đấu. Hắn ở sâu trong nội tâm nói với chính mình một ngày này sớm muộn sẽ đến, thật là tới thời điểm, khó tránh khỏi lại có chút khẩn trương. Tam Thúc vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên nghị, toàn bộ hành trình giống như biến thành người khác, xông lên phía trước nhất. Tô Dã kinh ngạc phát hiện, Tam Thúc liền kéo dài bản cũng không mặc, một đường lại chân trần liền bỏ ra. Một hơi lên lầu 4, khi thấy nhìn thấy mà giật mình cửa sắt lúc, sở hữu người sắc mặt trầm xuống. Cầu Nhật Đức. Tam Thúc hung dữ mắng một tiếng, tại chỗ nhảy dựng lên nhấc chân hướng về phía khung cửa chính là một chân. Bang. Nguyên bản hờ khép cửa sắt bịch một tiếng thoát ly cửa khiên, lung lay sắp đổ về sau ngã xuống, Tô Dã tùy tiếng va đập cùng nhau dùng mình một cái, một cước này, chỉ nhìn đều đau nhức. Tam Thúc một cái bước xa vọt tới trước cửa sắt, hai tay nắm lấy hai bên, thân eo hơi cong, lại sống sờ sờ đem cửa sắt giơ lên. Đón lấy, hai tay ra sức hất lên, cửa sắt tầm bang bay ra, thẳng tắp đánh tới hướng ghế sofa phía trước đứng một cái bóng đen. A. Phòng bên trong truyền đến một tiếng đau khổ kêu rên. Hết thệ còn chưa kết thúc, bóng đen mới vừa bị đụng ngã xuống đất, chỉ thấy Tam Thúc giẫm tại cao nửa thước dày trên kệ, mượn lực nhảy lên, cả người tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tô Dã có chút há mồm, bởi vì hắn nhìn thấy Tam Thúc trên nắm tay, lại ẩn ẩn bao vây lấy một tầng kim quang, cùng lần đầu tại rừng cây bên trong dùng tay cương lúc tình cảnh giống nhau như lúc. So sánh với tầng này hoàn càng sáng hơn chút. Đông. Một quyền xuống, cửa sắt bị sống sờ sờ tạc xuyên. Bóng đen đau khổ nghẹn ngào một tiếng, còn chưa kịp tới thở một ngụm, Tam Thúc tay đã bóp ở hắn trên cổ, gàn từng chữ một, không động tới nha. Động một đầu ngón tay, đầu phân ra. Dứt khoát lưu loát động tác, bạo lực tư thế, tại phối thêm khàn khàn thanh âm, bất luận theo bức cách, hình tượng, còn là nam nhân vị, nháy mắt bên trong kéo căng. Tam Thúc ngồi xếp bằng tại trên khung cửa, quay đầu, tiểu dã. Tô Dã tâm hữu linh tê, tiến lên đi đến nữ hài bên cạnh, chuẩn bị nâng. Mu. Cho lão tử đốt thuốc. Làm cầu đâu ngươi? Tô Dã bĩu môi, theo Tam Thúc túi to lấy ra thuốc lá, điểm. Tê. Hô. Tam Thúc phun cái bằng khói, thuốc lá bụi tại ván cửa trên gõ gõ, đồ con rùa, có thể nói sai một chữ nha. Ừm. Bóng đen nhẹ gật đầu. Tam Thúc trực tiếp văng bay đi miệng bên trong thuốc lá, dùng một cái tay khác hướng về cánh cửa trung tâm, cái bụng phương hướng, mạnh mạnh chính là một quyền. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Tô Dã rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, toàn thân run một cái. Lúc này Tam Thúc bị gối ván cửa trên, một tay bóp cổ, một tay móc bụng, chính là như vậy tư thế, còn làm cái tao thao tác. Nguyên bản bị quật bay thuốc lá tại không trung chuyển mấy vòng, bắt đầu bật rơi tự do. Tam Thúc cũng không ngẩng đầu, mặt nghiêng một cái, đầu lưỡi rũ ra, thuốc lá lại thêm trở về, mạnh mạnh toát hai cái điếu thuốc, thấp giọng nói, "Lão tử, làm ngươi nói chuyện rồi sao?" Có thể cảm nhận cánh cửa phía dưới bóng đen cực độ thống khổ vẻ mặt, nhưng hắn không nhúc nhích. "Trương Chỉ, Hồ Ly Tinh, Tây Cô Lôn, ngươi là cái nào một đám?" Tam Thúc đợi 2 giây, thấy môn hạ không có động tĩnh, rút về cái bụng nơi tay, hướng về phía ngực lại là một quyền. Ầm. Bóng đen một ngụm lao huyết, khóc không ra nước mắt, "Cà, ta đến cùng có thể nói hay không?" Phốc bên cạnh Tô Dã nhịn không được. "Tê." Tam Thúc hít một hơi, "Ngươi cái đồ con rùa, đầu óc bị móc rồi sao? Lão tử cha hỏi ngươi ngươi không đáp, kia lão tử còn không bằng giết ngươi tinh cầu. Muốn chết đúng không?" "Không không không. Không chết, không muốn chết oa." "Vậy nói, ta là Trương Chỉ người, nhưng Hồ Ly Tinh cùng Tây Côn Lôn cùng chúng ta mục đích đồng dạng." "Mục đích gì?" Bóng đen do dự một chút, ấp a ấp úng nói, "Diệt Tô Gia." "Ha ha, ha 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 ha." Tam Thúc cười to hai tiếng, rút về tay, "Ngươi cũng là thành thật, đứng lên mà nói, ta cân nhắc tha cho không buông tha ngươi đầu cậu bệnh này." Nói xong đi tới cửa, "Tiểu Thất, ngươi ôm nữ hải trở về phòng ngủ, đem cái này cho nàng ăn, sáng mai sớm cái gì cũng không biết nhớ rõ." "Tiểu Đường, ngươi đi kim đường sáng, kia có nhà làm cửa, lão bản họ Vương, ngủ tiệm bên trong, suốt đêm cho người ta đem cửa đổi, chìa khóa liền phóng bản này bên trên." "Ta đây đâu thúc." "Ngươi ngồi nghe." Bóng đen gian nan đẩy cửa ra, Tô Dã mở đèn lên, mới nhìn rõ bóng đen dung mạo, chính là ban ngày quay phim cái tên mập mạp kia. Hắn cố sức đứng lên, ngực cùng cái bụng nơi hai cái phát tím nắm đấm ấn cao cao nổi lên. "Ta đi." Gãy xương còn có thể đứng lên tới. Tô Dã kinh ngạc. Này đồ bật mệnh không có như vậy giòn. Tam Thúc hừ một tiếng, về bại ngồi tại ghế sofa bên trên, ta nghe mập mạp nói các ngươi kế hoạch, chuẩn bị như thế nào hại Tô Dã. Mập mạp đau khổ lắc đầu, e sợ vừa nói, "Đại ca, ta chỉ là nghe an bài, bọn họ kế hoạch gì sẽ không để cho chúng ta biết đến." Tam Thúc cũng không có phản bác, tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được loại tình huống này, hỏi tiếp, "Ngươi lần này an bài là cái gì?" Mập mạp ngẩng đầu mắt liếc Tô Dã, lại cấp tốc thấp, không đúng nói, "Giết chết Tô Dã." "Dùng thang chữa ta." "Đúng." "Hết thảy bao nhiêu người?" "Chúng ta chỉ 3 cái, bên trong một cái còn chết rồi, Trương Chỉ chạy. Mặt khác 2 nhà đâu?" "Hồ Ly Tinh đến rồi 4-5 cái, Tây Côn Lôn cũng kém không nhiều. Ta nghe nói bọn họ dự định hai ngày nay liền đi, trước khi đi liều một phen, xem có không có cơ hội diệt trừ Tô Dã. Trương Chỉ là ai?
Ta không biết.
Không biết. Tam Thúc trừng trong mắt, không biết ngươi nói ngươi cùng hắn một đám, hống lao từ đâu. Mập mạp khóc không ra nước mắt, đại ca, ta là thật không biết, ta chính là đánh bạc thua rất nhiều tiền, sau đó chạy trốn thời điểm gặp Trương Chỉ, hắn nói hắn có thể giúp ta, ta thấy hắn một học sinh trung học bộ dáng, mới đầu không để ý, kết quả đêm đó hắn xách theo truy sát ta côn đồ đầu người tới tìm ta, ta lúc ấy dọa sợ. Hắn nói cho ta, chỉ cần cùng hắn làm, muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Nói đến đây, mập mạp thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tam Thúc lạnh lùng nhìn mập mạp, sau đó thì sao? Ngươi đáp ứng. Mập mạp nhẹ gật đầu, ta không có kinh trụ dụ hoặc, đáp ứng hắn. Sau đó mỗi ngày hắn đều cho ta một hạt dược hoàn, nhìn ta ăn đi.
Dược hoàn?
Ừm. Mập mạp thở hắt ra, uống thuốc xong trước mấy ngày cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, nhưng một tuần sau ta phát hiện chính mình không được bình thường. Thân thể không hiểu không nhận lên án, thường xuyên đau đầu, quỷ dị nhất chính là móng tay cùng tóc càng dài càng nhanh. Ta mỗi ngày cắt, bọn chúng mỗi ngày dài, cắt tốc độ hoàn toàn theo không kịp lớn lên tốc độ, thậm chí trong vòng một đêm có thể dài 2 mét. Ta dọa sợ, đi tìm Trương Chỉ lý luận, hắn lại nói cho ta, ta đã trở về không được. Nếu như ta ngoan ngoãn nghe lời, hắn có thể để cho ta khống chế loại này phát dục, thậm chí tự do khống chế móng tay cùng tóc chiều dài, độ cứng. Sau đó, ngươi lần thứ 2 thỏa hiệp.
Đúng thế.
Lúc ấy ta không có tiền, ăn ở đều là Trương Chỉ cung cấp. Ta phát hiện bên cạnh giống như ta tao nộ còn có 3 cái, nhưng có phải hay không hết thảy chỉ có chúng ta 4 người cũng không rõ ràng. Trương Chỉ cũng đúng hẹn cho chúng ta tiền và nữ nhân. Chúng ta mấy cái hoài nghi Trương Chỉ tại làm một loại nào đó sinh vật thí nghiệm, liên hợp lại cùng nhau thương lượng, cùng với hiện tại sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, chẳng bằng hảo hảo hưởng thụ một chút, có thể nhanh sống một ngày là một ngày. Vậy làm sao ngươi biết hồ ly tinh chuyện? Cũng là Trương Chỉ nói. Hắn nói cho chúng ta biết hồ ly tinh cùng Tây Côn Lôn sẽ gần đây động thủ, để chúng ta hoàng tước tại hậu, quan sát thế cục. Đồng thời cho chúng ta nhìn đối phương ảnh chụp. Trương Chỉ nói, hồ ly tinh chuẩn bị dùng khôi bạt thuật đem Nam Dương địa thế sửa lại, lại không hiểu ra sao bị cao nhân cấp thu thập còn rất thảm. Tây Côn Lôn khiếu giác linh mẫn, cũng không xuất hiện ở tay. Hai ngày trước Trương Chỉ nói, lần này chuyện không làm được, hồ ly tinh cùng Tây Côn Lôn muốn rút lui, chúng ta cũng ngốc không lâu. Hồ ly tinh hang ổ ngươi biết không? Mập mạp lắc đầu. Ngươi một không biết Trương Chỉ sau lưng lai lịch gì, hai nói không rõ ràng Trương Chỉ thủ hạ có bao nhiêu người, lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói là thật. Ngươi đặc nương bạn nhất là người khác nhanh bước đầu. Cho lão tử phóng bom khói. Mập mạp không nói chuyện, hởi xuống áo ngoài, lộ ra trắng bóng thịt mỡ, lung lay, sau đó liền thấy mặt, cổ, cái bụng, cánh tay, chỉ cần là toàn thân trên dưới có thể thấy thịt, mỗi một cái góc, nháy mắt bên trong lấy mắt thường tốc độ mọc đầy mật ma ma móng tay. Một người thịt cây xương rồng cảnh. Hiện tại tin chưa? Tô Gia cách đứng ra gà ngật đáp rơi đầy đất, vô ý thức trà sát cánh tay. Không đủ, ta cùng Trương Chỉ không có giao thủ qua, không thể xác định này thủ đoạn chính là Trương Chỉ, ngươi hoàn toàn có thể giá họa. Kia cũng chỉ có một biện pháp. Mập mạp cười khổ một tiếng, theo túi quần bên trong lấy ra một cái chìa khóa. Đây là Trương Chỉ nói cho chúng ta biết, này đồ vật chỉ có thể dùng một lần, nhưng trực tiếp thông hướng hang ổ, nhưng cho đến tận này ta chưa bao giờ dùng qua. Này chìa khóa mấy người có? Liên này một cái. Tam Thúc không nói chuyện, đứng dậy đi đến bệ cửa sổ một bên, liếc nhìn sắc trời, hiện tại xuất phát. Thất Đồng cho nữ hài uống thuốc hoàn, yên lặng ngủ. An Môn sư phụ đã tại trên đường, bốn người thu thập xong xốc xếp gian phòng, mang theo mập mạp ra cửa. Một đường trầm mặc, liền như vậy an tĩnh đi đại khái một giờ, Tô Giá cũng nhịn không được nữa, vụ trộm tăng thêm tốc độ, song song đến Tam Thúc bên cạnh, lặng lẽ kéo gấp áo. Thúc, ngươi này có thể hay không quá qua loa?
Cái gì?
Ngươi hỏi cái gì hắn nói cái gì, đây cũng quá thuận, vật cực tất phản a.
Ua.
Tam Thúc sửng sốt một chút, ngại danh tiến vào trạng thái đến rất nhanh a, một tháng trước vẫn là cái thẻ ra quần mao đầu tiểu tử, này trong nháy mắt rõ ràng vật cực tất phản đạo lý liệt.
Ha ha.
Tam Thúc đừng cười, nói thật. Tô Giá mặc dù bị khen, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Tam Thúc dừng bước lại, nhìn chung quanh một lần. Đây là Nam Dương biên cảnh, hẹp biển mở bên kia, xanh lăng tung hành, hoa nở bình dã, sâu sông trào lên địa phương. Cao ngất tại núi non gian điện tháp, một cái chỉ có tại biên giới thành thị tài năng nhìn thấy tráng lệ kiến trúc.
Được, chỉ tới đây thôi.
Tam Thúc xoay người, nhìn mập mạp, cháu ta có một vấn đề, ngươi giải thích một chút, vì sao cái gì đều chiều. Mập mạp dự kiến bên trong cười một tiếng, đầy mắt đắng chắc nhìn Tô Giá, ý vị thâm trường nói câu, bởi vì
ta không muốn sống, ha ha.
Tô Giá ngây ngẩn cả người, còn chưa hề trải qua loại này sự tình, có chút không biết làm sao. Tam Thúc chỉ về đằng trước một khối đất trống, ngay tại vậy đi, động tác lưu loát điểm. Mập mạp nhẹ gật đầu, chạy tới. Tam Thúc ôm Tô Giá bả vai, xem mập mạp chạy bóng lưng, thấp giọng nói, cái này người, bản tính không xấu. Hắn biến thành như vậy, cũng không phải là chính mình mong muốn. Khả nhân chính là như vậy, bước đầu tiên lâm vào vực sâu, liền sẽ vẫn luôn lom xuống đi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Hắn cũng không nghĩ mỗi ngày sống ở đau khổ bên trong, bị người khống chế, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cùng chân chính ác ma khác biệt, hắn trong lòng còn lưu một tia thiện. Thậm chí ta có thể nghĩ đến, hắn tại vô số cái đau khổ ban đêm, chờ đợi chúng ta đến. Hắn vì cái gì không tìm cảnh sát? Đi tự thú. Cảnh sát lập án muốn thỏa mãn điều kiện, bắt người là cần chứng cứ. Kỳ thật hắn trong lòng biết, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, hoặc sớm hoặc muộn, bị ta giết, bị đồng loại giết, bị tiểu nhân giết, cận tồn lý trí nói cho hắn biết, ma quỷ đường là hắc ám, không có cuối cùng. Con người khi còn sống, ngươi trải qua một vài thứ là nhất định, có lẽ tại ngươi đi vào cái này thế giới trước đó, ngươi đã nhìn qua chính mình kịch bản, cho nên mới sẽ lựa chọn lấy cái thân phận này đi vào cái này thế giới, cho nên liền nhất định sẽ có ngươi cảm thấy đáng giá sự tình. Tô Dã trầm mặc, chẳng biết tại sao, hắn xem mập mạp bóng lưng, luôn cảm thấy hắn chạy rất vui vẻ, thực thoải mái. Mập mạp dừng bước lại, nhìn lên bầu trời một mặt ngân bạch sắc, hai mắt đỏ rung. Hắn đem chìa khóa cắm trên mặt đất, quay đầu lại hướng Tam Thúc mấy người phất phất tay. Giang giác. Chìa khóa vỡ tan, hóa thành bụi đất. Cùng lúc đó, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị khuếch tán ra. Toàn bộ bầu trời thẳng đứng mà hạ một đạo trong suốt màn cửa lúc sau, là Trương Chỉ Hang ổ Tam Thúc hít vào một hơi, sờ sờ túi bên trong thuốc lá, đủ. Nói xong túm Tô Dã hướng mập mạp đi đến. Năm người đứng tại màn cửa phía trước, cảm thụ được năng lượng ba động mang đến kỳ diệu, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy bên trong mênh mông vô bờ lục. Vào. Tam Thúc một giọng nói, xuất trước đi vào, đám người theo sát phía sau. Năm người trở ra, màn cửa theo một hồi thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại này đi. Tam Thúc quay đầu nhìn mập mạp tâm hữu sở động, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ra, bẩn ngài tay. Tam Thúc gật đầu, lãnh mạc, vốn là điều sai đường, đã thua, liền thành thật kiên định kiếm tiền, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, ngươi chỉ phải cố gắng, kém cỏi nhất kết quả bất quá là có tài nhưng thành đạt muộn. Nhưng mà, ngươi ngàn vạn lần không nên bị ma quỷ ám ảnh. Người dục vọng một khi mở ban chính là cái hang không đáy. Ta thực may mắn, ngươi trong lòng còn có một tia thiện, này không chừng có thể để ngươi kiếp sau làm đầu gia súc. Được rồi, có cái gì muốn nói, đợi kiếp sau đi, lưu cái niệm tưởng. Tam Thúc nói xong, giơ tay lên, kim quang bao phủ. Mập mạp rốt cuộc khống chế không nổi, đọc lại đã lâu cảm xúc ảo ra bạc trượng. Nước mắt tùy ý lưu, hé miệng, thê tâm liệt phế giống lên, cha. Nương. Nhi tử là người, không là quái vật. Nhi tử hiện tại liền đi xem các ngươi, cũng đừng không nhận biết ta a. Đông đông đông. Ba đầu một giật đầu, Tam Thúc một bàn tay đập vào mập mạp trên đỉnh đầu. Giang giác. Mập mạp không nhúc đích, khỏe mắt nước mắt, còn tại trôi. Tam Thúc từ ngực bên trong lấy ra một trương màu bạc phù, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn, tựa hồ này đồ vật rất quan trọng. Ai? Được rồi, tiếp sau cũng đừng cô phụ lao tử nỗi khổ tâm. Nói xong, đem phù dán tại mập mạp mi tâm, phiền muộn vây vây tay, đi thôi. Cái này. Hán chết. Tô Gia khó có thể tin, cứ như vậy một bàn tay, trục chết rồi. Tam Thúc đốt điếu thuốc, lao tử hiện tại tâm tình cũng tốt, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện. Tô Gia bĩu môi, kia hỏi một vấn đề cuối cùng, mới vừa kia màu bạc lá bùa là cái gì? Rất đắt. Ai? Tam Thúc mặt mũi tràn đầy phiền muộn, kia là cấp âm sai, về phần nhân gia lĩnh không lĩnh mặt mũi này, lao tử cũng không biết. Âm sai. Tô Gia hít vào một hơi, còn có này loại đồ vật. Lao tử thế nào biết, lại không thấy qua, đi nhanh lên. Bốn người một đường đi, Tô Gia phát hiện, từ khi Đường Duệ xuất hiện sau, thất đồng này nhi tử an tĩnh rất nhiều. Nàng vây quanh Đường Duệ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, ngẫu nhiên tới một đôi lời đe dọa Đường Duệ cũng không khí, cứ như vậy nhàn nhạt theo ở phía sau. Thật kỳ quái, nơi này cây không giống như là Nam Dương. Tô Dã nhìn chung quanh. Liên Nguyệt đều phát hiện a. Tam Thúc quay đầu lại. Có ý tứ gì? Tam Thúc không nói chuyện, đi đến một cây đại thụ phía trước, đem một tấm đùa chậm rãi để lên, tiếp tục liền thần kỳ phát hiện, màu vàng lá bùa dần dần biến thành màu đâu, cuối cùng, hoàn mỹ dung nhập vào đại thụ bên trong. Hai phút đồng hồ về sau, Tam Thúc móc xuống cây ra, cả khuôn mặt khó xem tới cực điểm. Tô chết nuốt ngụm nước bọt, xem ra tình huống so với trong tưởng tượng hỏng bét. Tam Thúc ngẩng đầu, hai đầu lông mày lộ ra một màn không rõ, phiền toái. Xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải Nam Dương. Cái gì? Tô Gia kinh hô, một mặt kinh ngạc, cái gì tình huống a Tam Thúc? Cây này tên là tứ ngược, trường kỳ sinh trưởng tại Hắc Triều gần đây, nhưng đến tột cùng là nơi nào đâu? Nói xong, hai chỉ một phen, một viên ngân châm bay ra, bị mở ra vỏ cây lỗ hổng nháy mắt bên trong chạy ra màu đen sền sệt chạm chất lỏng. Đó. Tô Gia run một cái, liền vội vàng đem tay theo sát vách cây bên trên lấy ra, không ngừng tại ống quần bên trên cọ, sợ nhiễm lên tật bệnh gì. Hắc Triều, chẳng lẽ lại thật cùng kia sự kiện có quan hệ? Tam Thúc lạnh lùng nhìn lỗ hổng, nhỏ giọng thầm thì một câu, tiếp tục quay đầu lại, đại gia đem thời gian đối với một chút, từ giờ trở đi, khoảng thời gian bảo trì tại nửa mét bên trong, có lúc cần thiết, ta sẽ làm cho đại gia đối với ám hiệu. Ám hiệu? Thất Đồng nghi ngờ nói. Tam Thúc sắc mặt nghiêm túc đối với ba người nhỏ giọng nói một lần, Đường Duệ cùng Thất Đồng nháy mắt bên trong khuôn mặt đỏ bừng. Tam Thúc dẫn đầu, Thất Đồng cùng Tô Giá ở giữa, Đường Duệ lót đằng sau, bốn người hiện lên một chữ hình đi tới. Đi chưa được mấy bước liền đến một cái thật lớn đất trũng bên trong, bốn phía đều là hẻm núi bên trong hoàn toàn không phân rõ phương hướng. Tô Giá lấy tay che nắng, nhìn một vòng, phát hiện cách đó không xa có điều đường hẹp quanh co, cũng không biết thông hướng thế giới cái góc nào. Đi đến đó, Tam Thúc chỉ. Vừa dứt lời, nguyên bản liền đủ ám bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to. Hoang tàn vắng vẻ hẻm núi dưới đáy giống như dương cầm cộng minh hùng, tiếng mưa rơi bị lặp đi lặp lại quanh quần phóng đại, đinh hai nhức óc, thỉnh thoảng nhạc đệm một loại nào đó dã thú chu lên. Lạnh quá a. Thất Đồng ủy khuất toán trách, lấy ra chỉ có nửa bình nước uống một hớp nhỏ. Lạnh tìm ngươi nam nhân. Tam Thúc khinh phiêu phiêu đến rồi câu. Thất Đồng bị lời này chợt bị sặc, túi đầu ho hai tiếng, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, một hồi lâu mới thuận qua khí, mặt bên trên còn giữ dư vị, động lòng người con ngươi bởi vì ho khan nhuộm tầng thủy quang, sóng mắt lưu chuyển liếc xéo hắn, tức giận nói, hắn đều không nói xin lỗi ta. Tam Thúc đi đến cuối cùng, dùng nhánh cây niết cái áo choàng đưa cho Tô Dã, Tô Dã đem lại đưa cho Thất Đồng, được rồi, đừng nóng giận. Thất Đồng nháy mắt, ngậm lấy tươi cười, xấu hổ cúi đầu xuống, ngươi nói, gia gia có phải hay không thích ta như vậy đắt tổ nữ? ta đây nhưng không biết. Tô Dã gãi đầu một cái.
Lược lược lược.
Thất Đồng Sông Đường Duệ làm cái mặt quỷ, hào hứng hướng phía trước đi. Tô Dã thở dài, quay người cởi áo khoác choàng tại Đường Duệ trên người.
A, ngươi mặc, ta không muốn.
Tô Dã hai tay khoác lên Đường Duệ trên vai, lắc đầu. Tam Thúc nói cho hắn biết, mỗi nữ nhân đều có hư vinh tâm, hoặc nhiều hoặc ít. Có thể là xinh đẹp, dung nhan, tiền tài, cũng có thể là trợ phu, gia đình, sự nghiệp. Tóm lại, nữ nhân tiên tính là công chúa, sau đó mới lộ sắc thành mẫu thân, mặt khác nhân vật. Tô Dã mới đầu không hiểu, về sau ngẫm lại, cũng mới hiểu một nửa. Hắn hiện tại không cách nào theo hai nữ hài bên trong tuyển chọn ai, cũng không nghĩ hảo đồng thời tiếp nhận hai người. Năng lực không cho phép, pháp luật không cho phép, tuổi tác không cho phép. Bất luận cùng ai, cuối cùng đều sẽ tổn thương một người khác, lựa chọn này loại đồ vật, nhất có thể khiến người ta trưởng thành. Nếu như ngươi có lựa chọn sợ hãi chứng, chứng minh ngươi còn chưa đủ thành thục. Tại loại này lựa chọn trước mặt, Tô Dã thà rằng không lớn lên, hoặc là đều phải, giống như câu kia kinh điển tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn. Hắn cũng muốn, nhưng liền hiện tại này thuốc nổ vị, ai? Xem Tam Thúc gần nhất cảm xúc cũng không tại hai nàng trên người, đánh giá chuyện dưới mắt có chút phức tạp, một lòng cân nhắc bên kia. Tô Dã chỉ có thể trước xử lý sự việc công bằng, thuận theo tự nhiên nhìn xem. Bốn người tại vũ dài hẻm núi bên trong ghé qua, trong nháy mắt lại đi đến cuối con đường. Trước mặt là lớp kín cao vút trong mây vách núi, này hẻm núi đúng là một đầu chặt đầu tử lộ. Hẹp dài túi to giống như cơ thể người ruột thừa, dưới đáy bị vững vàng cột lên nút thắt. Trên vách đá dựng đứng mang theo cao mấy chục mét dây leo, giống như nữ nhân tóc dài vẫn luôn kéo tới trên đất, bên cạnh cỡ nhỏ thác nước chút xuống, chính là hẻm núi dòng suối đầu vườn. Tuyệt lộ. Tam Thúc có chút buồn bực, hắn ngồi xổm người xuống nhìn đường dưới chân, mặc dù hiện đầy đá vụn cùng cỏ dại, vẫn còn có thể nhìn ra có dính văn minh khí tức đồ vật. Tỷ như có mấy khối mặt đường là dùng nhựa đường cửa hàng, bên trong còn có sơn bạch tuyến vết tích, hiển nhiên là đường cái. Này, đến tột cùng là cái gì tình huống? Hơn nữa, vì sao muốn ở chỗ này an bài một cái chỉ có nhập khẩu, không có xuất khẩu tuyệt lộ đâu? Hắn ngẩng đầu, đông đúc hạt mưa rơi vào con mắt, lờ mờ hẻm núi dưới đáy, đỉnh đầu vầng sáng lệnh người hoa mắt, nhất tuyến tiên cũng bị dừng khẩu. Chính là viên hầu chim bay cũng khó vượt qua nơi hiểm yếu a. Xuất khẩu nhất định sẽ không ở phía trên, chẳng lẽ? Tam Thúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa ánh mắt chuyển qua ngay phía trước dây leo bên trên, dùng sức túm rất mấy cây, cành lá rậm rạp phía sau tựa hồ còn cất giấu cái gì. Trong lòng run lên, không chịu được đưa thay sờ sờ bên trong dây leo, tựa hồ không như trong tưởng tượng trắng kiện, giống như gần nhất mới mọc ra. Nên cũng sẽ. Tam Thúc trong lòng giật mình, vội vàng đẩy ra trước mắt cành lá, bên trong lại là không. Quả nhiên, dây leo sau còn cất giấu một đầu đường hầm, giống như một cái huyền nghi trò chơi, tại không có đầu mối trong ngưỡng ủng, phát hiện một đầu ẩn nấp tại hắc ám bên trong lối vào. Thông hướng thắng lợi cửa ải. Nhanh, đi vào. Tam Thúc quay người la lên, Tô Dã mừng rỡ như điên vào, mấy người theo sát phía sau. Màu xanh lá cảnh lá như là thác nước tản ra, bên trong không phải nham thạch lạnh như băng, mà là hắc ám hư không. Uy. Thất Đồng nâng lên hai tay, hét lớn một tiếng, đo đo đường hầm chiều sâu. Rất xin lỗi, chưa có tiếng đáp lại, u ám đường hành lang sâu không thấy đáy. Chúng ta muốn đi vào a? Đường Duệ thận trọng nói. Đương nhiên. Chẳng lẽ lại ở bên ngoài gặp mưa? Thất Đồng lập tức trả lời một câu. Đừng ầm ĩ. Tam Thúc trừng mắt liếc. Trước mắt bốn người tiểu đoàn thể, bất luận ngài là đã sống ngàn năm huyết tộc công chúa, vẫn là xưa nay chưa từng có âm dương tú, hoặc là lưu bức trùng thiên bắt kỳ chi tử, ngượng ngùng, cái này ngậm điếu thuốc nam nhân nói tính. Tam Thúc không thể nghi ngờ thành đại gia chủ yếu, một ánh mắt liền đem hai nhi tử bức anh hùng thí đoạn, buồn bực đầu không dám nói lời nào. Dây leo lặng yên không tiếng động đuốt ve bốn người ra thịt, sở hữu người tại chớp mắt bên trong, chui vào mênh mông vô bờ hắc ám bên trong. Tô Dã lo lắng quay đầu lại nhìn mắt, dây leo như là bị kéo ra màn che, đem bọn họ đưa vào một cái trống trải sân khấu. Sau đó chậm rãi khép kín, phảng phất bên ngoài đã là một cái thế giới khác, hay là căn bản sẽ không có người biết bọn họ tồn tại. Hắn đột nhiên nghĩ đến khi còn nhỏ xem con rối kịch, sân khấu bên trên cự nhân điều khiển lạnh buốt tơ thép, khống chế bốn tên hề đang ra sức biểu diễn, dưới đài cười vang. Giờ này khắc này, phải chăng chính có vô số ánh mắt tại nhìn chăm chăm chính mình, này sau màn cự nhân, phải chăng tới tự cửu ung ngục hạ ác ma. Đột nhiên, trong không khí thiểm quá một ít điểm sáng màu trắng, tại màu đen trên vách động hết sức dễ thấy. Mọi người đều bị giật nảy mình, những điểm sáng kia tại không trung trôi nổi, lập lòe, lại chợt lóe lên. Phản phất người nào đó con mắt. Tam Thúc không khỏi nghĩ tới cổ đại phân mộ phổ biến quỷ hỏa, liền yếu ớt một giọng nói, Tô Dã ngươi xem, kia giống hay không ác ma con mắt. Vừa dứt lời, lập tức dẫn tới một tiếng phá mắng. Tao. Xem đem ngươi dọa đến. Tam Thúc cười âm thanh, tiếp tục hướng quỷ hỏa phương hướng bay ra một miếng nước bọt. Siêu. Cái kia quỷ hỏa nơi lại bay ra một cái bóng đen. So con rổi thiêu thân loại hình phi trùng lớn hơn nhiều, nhưng lại không giống như là mọc ra lông vũ loài chim. Vật cổ quái bị kinh sợ động, tại Tam Thúc đỉnh đầu xoay hai vòng. Mụ a. Này cái quái gì a, vẫn là sống. Thất Đồng thở dốc một hơi, lại lớn mật đưa tay đi bắt. Món đồ kia linh xảo né tránh, theo Tam Thúc đầu bên trên lướt qua, lưu lại một đống chất lỏng, giọt lên đỉnh đầu. Thúc, đều thấy được, nó tại trên đầu ngươi a phân. Tô Dã nhắc nhở một câu, trêu đến Tam Thúc mặt mũi tràn đầy ngượng, ném đi thuốc lá, đuổi theo món đồ kia liền chạy. Nó chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, phảng phất tại tùy ý chơi đùa. Đó là cái gì? Là quang minh sứ giả vẫn là hắc ám u linh? Thúc, đừng chạy a. Tô Dã hô một tiếng, đội vàng đuổi theo. Một cái chạy phía trước, ba cái ở phía sau truy, Tô Dã ngẩng đầu. Lờ mờ nhưng nhìn đến vật kia cánh, chính cao tốc đấy, thân ảnh màu đen như mèo con kích cỡ tương đương, ngồi trên mặt đất lưu lại một cái to lớn cái bóng. Nó xuề hai cánh lại có dài nửa thước, đen thui thực sự thấy không rõ lắm, nhưng ẩn ẩn có thể thấy được, nó mọc ra một đôi con mắt màu xanh lục, phóng xạ ra hai đạo như u linh ánh mắt. Trong không khí không ngừng có cánh vô đánh âm thanh, tầng tầng khí lưu vọt tới mặt bên trên, một loại không nói ra được tanh tưởi vị, làm cho người ta hết sức buồn nôn. Đột nhiên, Tam Thúc đột nhiên vừa quay đầu lại, cùng phía sau Tô Giá mạnh mẽ đụng vào nhau, cái chán bính cái chán, kim tinh văng khắp nơi. Ngay tại như vậy một khắc, Tô Giá phảng phất nghe được dưới đài cười vang. Vật kia còn tại bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, cánh thậm chí có mấy lần chụp tới tóc của bọn hắn. Mụ, dám ở ngươi ra ra đầu bên trên đi. Tam Thúc từ dưới đất bò dậy, nhảy dựng lên muốn tóm lấy nó, nhưng mỗi lần đều bị nó nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, tức đến nổ phổi nhặt lên tảng đá tạm cái không, lần nữa bước nhanh đuổi theo. Đường hầm đột nhiên trở nên rộng rãi. Đám người theo ở phía sau, làm chạy tới Tam Thúc bên cạnh đã thở không ra hơi, Tô Giá mệt không được, chính muốn mở miệng, lại phát hiện Tam Thúc cả người giống như cọc gỗ đóng chặt tại chỗ không nhúc nhích. Cái này, hắn ẩn ẩn cảm thấy tình huống có chút không đúng, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến trận trận tiếng gió, giống như thứ gì tại bò qua bò lại, cấp tốc rủi rủi con mắt, định nhãn nhìn lên, mới phát giác đỉnh đầu lại treo ngược mật mật ma ma. Hầu tử? Không, không phải hầu tử, là con rơi. Tô Giá toàn thân mãnh liệt run lên một cái, phía sau Thất Đồng ôm chặt lấy Tô Giá, đưa tay che hắn miệng. Hết thể treo ngược con rơi, đều trận to u lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Khe hở bên trong, vách tường bên trên, đống đá bên trong đều hiện đầy con rơi, bọn chúng chỉ dựa vào song trảo ôm lấy phía trên, thân thể thẳng đứng treo xuống tới, cánh co vào tại thân thể hai bên, mà kia khủng bố đầu lâu thì không được chuyển động, thở ra vô số hồn trọc không khí. Tô Giá phát hiện này con rơi phi thường đặc biệt, cái đầu lớn đến kinh người, vẹn vẹn thân thể liền có mèo con kích cỡ tương đương, tiến hành hai cánh chỉ sợ có như chim ưng đại. Chơi ạ, biến gì a? Chính sợ hai tháng phục, nghe được bên người Tam Thúc thanh âm trầm giọng nói, bọn chúng là ăn thịt con rơi. Ăn thịt con rơi. Tô Giá ra gà ngật đáp rơi đầy đất. Số lượng này cũng dọa người đi. Thất Đồng kinh ngạc sợ hãi tại kia, cơ hồ dùng môi ngữ thì thầm. Bọn chúng đáng sợ chỗ không chỉ là ăn thịt. Tam Thúc nhíu mày, nghĩ đến cái gì? Kia. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tam Thúc hơi lung túng một chút, vẫn là lần đầu thấy như vậy nhiều rơi hút máu, hắn trước kia cũng chỉ nghe nói cái này đồ chơi rất khó đối phó, có tà tính, số lượng càng nhiều càng khủng bố hơn, trước mắt. Này rõ ràng đó là cái hang ổ a. Tam Thúc lắc đầu, số lượng nhiều lắm, nếu là đánh nhau, tám thành cứu không được các ngươi. Đường Duệ cũng rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, Thất Đồng linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tràn đầy tự tin nói, hỏi một chút. Rơi hút máu, phải chăng cũng giữ lại sinh vật đặc tính? Làm sao vậy? Tam Thúc nghi ngờ nói. Thất Đồng hít vào một hơi, ta đột nhiên có một ý tưởng. Đừng nhìn cái này đồ chơi cái đầu lớn, nhưng nó cũng là con rơi một loại, hoặc là ta có thể cho rằng là con rơi tổ tông, đã như vậy, nó hẳn là phù hợp sinh vật học con rơi đặc tính. Bình thường con rơi là dựa vào sóng âm định vị, bất kỳ cái gì thanh âm đều sẽ sinh ra chấn động, cho nên chúng ta tuyệt không có khả năng tại bọn chúng mí mắt phía dưới lén lút chạy trốn, nhưng là xin chú ý, vạn vật đều có nhược điểm, bọn chúng sợ ánh sáng, nhưng chúng ta điện thoại nguồn sáng rõ ràng không đủ, cho nên liền thừa một biện pháp cuối cùng, sinh vật luận cảnh giới tối cao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Con rơi thiên địch. Trời sinh thị ngược người, họ mèo động vật. Mấy người trừng to mắt nhìn Thất Đồng thao thao bất tuyệt, nhất là Tô Giá, ánh mắt bên trong hiện ra một cỗ trước giờ chưa từng có sùng bái chi tình. Tới tới tới, nhanh lên nghe ta nói. Thất Đồng thấy ba người sững sờ, vội vàng ngồi xổm người xuống, đem đầu đâm thành một đoạn, bắt đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng mang chút ngữ điệu. Một phút đồng hồ sau, Tam Thúc quả quyết vây vây tay, ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Tô Giá kiên định không thay đổi. Đường Duệ không có tỏ thái độ. Ngươi, các ngươi. Thất Đồng khí dập chân, cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì tình cảnh. Con hỏi như vậy nhiều thí sự, làm theo lời ta bảo, ai cũng không thể rời khỏi. Nếu không, các ngươi ai lại nghĩ cái tốt hơn? Đột nhiên, tựa hồ là hề hề tắc tắc thanh âm đưa tới bạo động, mấy con rơi bắt đầu bay nhảy khởi cánh, xem tư thế giống như chuẩn bị muốn tiến công. Xong đời, bị phát hiện. Thất Đồng mày liễu nhíu một cái, hấp tấp nói, các ngươi lại đừng do dự à, liền làm theo lời ta bảo, vạ, phun, toái, phật. Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn người đỏ mặt bắt đầu có tiết tấu chụp khởi tay đến, tại thứ bảy há lúc, lại trong miệng một lời há mồm hát, chúng ta cùng nhau học mèo kêu cùng nhau meo 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 meo. Tam Thúc cố ý thêm lớn giọng đến rồi cái ô tồn. Thất Đồng dặn dò qua hắn, này phó ca là linh hồn, cùng với mấu chốt, hắn tiếng nói thiên nhiên nam giọng thấp, cổ họng lăn lộn thường có loại hỉ bộ cảm giác, nhất định phải giao cho hắn mới được. Đám người cứ như vậy tại trống trải vừa kinh khủng huyệt động bên trong, không hiểu ra sao hợp sướng một bài meo meo meo. Tô Giá trong lòng cười khổ, nghĩ không ra loại trường hợp này còn có thể ghét một cái mạch não kinh người kỹ năng mới. Nửa trước bài hát hát xong, phát hiện đám rơi thế nhưng không có bất kỳ cái gì cử động, Tam Thúc có chút hưng phấn, dứt khoát buông ra giọng, mặt mày hớn hở gian còn gia nhập một ít liếm cánh tay ngô hứng động tác. Không ngoài sở liệu, phía sau vang lên con rơi vậy âm thanh, ngàn vạn đôi cánh múa ra, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Xem, bọn họ đang vỗ tay. Thất Đồng hưng phấn hô, cô mẹ nó cái PA, nhanh lên cấp lao tử chạy. Tam Thúc nắm lên còn tại hát Thất Đồng liền hướng sau sông. Bốn người chật vật không chịu nổi nhanh như chớp đường cũ chạy trốn. Con rơi đen nghịt đuổi tới, đông đúc cánh va chạm nhau, trong chốc lát lại che khuất tất cả ánh sáng. Dài răng giặc đường hầm lại vẫn mãi mãi không kết thúc, đằng trước còn có đại đại đường rẽ, hắc ám bên trong không có đầu mối. Tam Thúc, đều tại ngươi, liếm cái gì cánh tay? Thất Đồng phồng má phàn nàn. Tam Miêu, ta miêu nãi nãi ngươi chân loa. Bản chương xong, chương 20. Sinh như lông hồng, mệnh như cỏ dại hắc ám, chạy, sinh tử. Tô Dã đã sớm quên chính mình là bao lâu không có như vậy hoạt động qua, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại nào đó ảo giác, mỗi người tại sinh mệnh bắt đầu đều cần trải qua một đầu dài rằng giặc mà gian hiểm đường hầm. Bốn người quay về mẫu thể, nước ối đã vỡ tan, mẫu thân khó khăn hô hấp, thai nhi mở to mắt, cố gắng xuyên qua sinh nở sản đạo, nếu như đường hầm cuối cùng không là địa ngục, vậy sẽ là bọn họ lại một lần nữa sinh ra. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy cuối cùng. Xa xa đường hầm bến mở, có cái màu trắng cái bóng đang lắc lư, tất cả mọi người khẩn trương lên. Cái bóng càng ngày càng rõ ràng, là một đạo bạch sắc quang, xuất khẩu. Đường ra của đường hầm. Thật giống thai nhi đến sinh ra nháy mắt, sắp nhìn thấy mẫu thể bên ngoài thế giới, nhanh lên, đều đuổi theo. Tô Dã hưng phấn quay đầu lại, tâm tình kích động làm tất cả mọi người có cảm giác nhiễm. Nhất cổ tác khí xông ra đường hầm, thượng tiên cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh. Tô Dã đặt mông ngồi dưới đất, liều mạng thở hổn hển, ánh nắng như lợi kiếm đâm vào trong mắt, choáng váng bên trong hắn trông thấy phía đông nam một tòa cao cao tháp nhọn. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Này, là mệnh trung chú định muốn tới địa phương, địa ngục cửa lớn lặng yên rộng mở, Đồ Hoa nói ra sau cùng hương thơm. Tô Dã ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến bốn phía, đường hầm bên ngoài là một mảnh lộn xộn rừng cây, còn có mơ hồ khả biển bất tường. Một hồi gió nhẹ thổi qua rừng cây, hắn phảng phất nghe được biển cả thúc thiết, không khỏi nhớ tới một năm kia hồng biến đường cái ngõ hẻm lão nhân của biển. Mê mang con mắt đi theo tưởng niệm tiếng ca trong gió lên cao, đi vào 3 vạn mét không trung, ánh mắt trở nên rõ ràng, một đầu trong suốt dòng sông sáng lên vô số quang mang, tựa như ngân hà rơi vào thần bí thung lũng. Toàn bộ thế giới đã ở dưới chân, cự đại mà phong bế bồn địa, như là một ngụm cổ lão bát xứ, như vậy lớn di khư trở thành biển sâu chân châu, phóng xạ lóa mắt mà linh dị ánh sáng. Mưa cạnh, trong không khí tràn ngập bùn đất hương vị. Đây là nơi nào? Ngẩng đầu lên, vẫn là âm u bầu trời. Nơi xa ngay phía trước dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, mịt mờ sương mù đúc lên, giống như rừng rậm nguyên thủy bên trong đặc thủ chướng lệ khí. Vài miếng lá khô rụng đến Tô Dã mặt bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn cự đại tán cây, lại che cản toàn bộ ánh nắng, mặt đất thành tối tăm không mặt trời dâm mát thế giới. Nhìn qua lượn lờ dâng lên khói trắng, thất đồng tạm chật lưỡi, vô ý thức xoa cái bụng, phảng phất tại cái nào đó chân núi, hiếu khách Nam Hải nhân gia chính vì bọn họ chuẩn bị nhất đốn phong phú cơm trưa. Làm sao bây giờ? Thất đồng bọc lấy áo khoác, hút liếu nước núi. Đi trước đi xem đi, đại gia cùng vừa rồi đồng dạng, bảo trì đội hình. Tam thúc dặn dò một câu trước tiên chui vào rừng cây, ba người theo sát phía sau. Bốn phía là yên tĩnh như chết, chỉ có dẫm tại mặt đất lá rụng phát ra kéo kẹt thanh. Kỳ quái, loại địa phương này, ấn lý thuyết hẳn là có rất nhiều thịt rừng a. Thất đồng nhìn một cây đại thụ, không ngừng liếm lắp miệng. Cự đại tán cây như cái bầu trời phi thuyền, phía trên treo ngược mật mật ma ma tiểu hồ lô. Nàng thử nghiệm nhảy lên, muốn lấy xuống tới một cái. Ngươi làm gì? Tam thúc quay đầu lại. Thúc, đều mấy giờ, chết đói. Tam thúc ngẩng đầu nhìn một chút hồ lô, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đúng lúc này, Tô Dã mạnh nhảy một cái, bắt lại bên trái một chỗ khá thấp thân cảnh, dùng sức kéo một cái, hồ lô bị nâng trong tay. Thất đồng, cấp. Kỳ hỉ. Coi chừng. Phía sau Tam thúc trừng mắt, tiến lên một chân đá vào Tô Dã trên tay. Hồ lô bay ra 10 gạo tốt. Ngươi làm gì? Tô Dã khuên tay, trợn mắt nhìn nhau. Tam thúc giơ lên cái cằm, chính mình xem. Chỉ thấy trên mặt đất hồ lô đột nhiên động gậy một cái, nguyên bản màu vàng nhạt bề ngoài từ hướng nội bên ngoài chậm rãi xoay chuyển mà ra, lộ ra vô số chỉ đèn xì móng bướt. Ồ, thất đồng cách hướng run là cập, cái này, đây là cái gì nha? Đại bộ phận nữ hài đối với loại này chân đặc biệt nhiều, mềm nhũn động vật có trời sinh cảm giác sợ hãi. Nó giống như cái cự đại sâu gióm, không phân rõ bên nào là đầu, bên nào là đuôi, tại chỗ chuyển hai vòng về sau, thân thể run lên, lại từ từ cuộn mình lên tới, đen xỉ bề ngoài nháy mắt bên trong lại biến thành một cái đáng yêu tiểu hồ lô bộ dáng. Tô Dã ngẩng đầu, xem đến đỉnh đầu tính ra hàng trăm hồ lô, da gà ngật đáp rơi đầy đất. Nếu như không có đoán sai, cái này đồ chơi hẳn là cổ trùng một loại. Tam thúc vẻ mặt nghiêm túc nói, cổ trùng. Như vậy lại cái. Tô Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình chạm đến qua tay, sắc mặt trắng bệnh. Bây giờ không phải là phổ cập cùng kinh ngạc thời điểm, mau chóng rời đi nơi này, quỷ quái địa phương càng ngày càng không được bình thường, liền miêu cương cổ đều xuất hiện. Nói xong, Tam thúc cấp bách dẫn đầu hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ai, ta là thật đói. Thất đồng phủi nhánh cây, một bên đánh quét cỏ dại một bên phàn nàn nói, ngươi lại thí sự nhiều, đem ngươi treo ở trên cây. Thất đồng nhắm mắt xông Tam thúc bóng lưng lược thẻ lưỡi, đột nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa một đầm nước động, các ngươi xem kia. Đen nhánh mặt nước giống như một cái hãm sâu lô đen, thôn vệ lâm con mắt người linh hồn, sương mù màu trắng không ngừng tràn ngập đến chân bên trên, tán phát ra trận trận sát tối mùi. Đây cũng quá tối đi, chúng ta đi vòng qua. Thất đồng nắm lô mùi ván giận nói. Tô Dã biểu thị đồng ý, chân đạp một cái, vòng qua đầm sâu. Nhưng mà, chính đương Tam thúc cũng muốn rời khỏi lúc, đi tại sau cùng đường duệ bỗng nhiên dừng bước, con ngươi nhìn chòng chọc vào đầm sâu, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhẹ thở ra âm thanh, à, làm sao vậy? Tam thúc nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta lại xác nhận một chút. Đường Duệ không có sốt ruột trả lời, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đối với trùng thiên hôi thối không có bất kỳ cái gì bài xích, hai mắt nhắm lại, đó lấy, một đôi mắt vượng mánh mở ra, mấy giây sau, nhẹ gật đầu, quả nhiên. Nói thế nào? Đường Duệ đứng dậy phủi tay, nơi này cất giấu cái linh hồn. Linh hồn? Tam thúc có chút không thể tưởng tượng, liền bội hỏi, có thể thấy rõ cái dạng gì a? Đường Duệ nhẹ gật đầu, nước không sâu, có thể thấy rõ là người bộ dáng. Người? Tam thúc càng kinh ngạc, hắn còn chưa từng nghe qua có người nào có thể sinh hoạt tại đầm lầy bên trong. Vất quá, Đường Duệ dừng một chút, linh hồn này tựa như ngây người thật lâu, xem không ra bất kỳ sinh vật thuộc tính. Tam Thúc trầm mặc, nhìn nước động đồng dạng đầm lầy, suy đoán có phải hay không vũng bùn bên trong côn trùng dung hợp thành hình người giả tượng. Loại ý nghĩ này dừng lại mấy giây liền bị chính mình bắt bỏ. Hắn rõ ràng Đường Duệ biết nàng nghiêm cẩn, tuyệt sẽ không nói lung tung. Muốn đến nơi này, Tam Thúc từ một bên cây bên trên phủi nhánh cây, thử hướng xuống thăm dò. Nhánh cây mới vừa lâm vào đầm sâu, tựa hồ liền chạm đến thứ gì, phát ra kéo kẹt một tiếng. Tê. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tam Thúc đứng lên, uy hai người tới. Làm sao vậy Tam Thúc? Có người. Người. Tô Giã Một nghe tinh thần tỉnh táo, hấp tấp bẻ đi trở về. Ở chỗ nào? Ở phía dưới, đến kéo lên. Ta dựa vào. Tô Giã nắm lỗ mũi, ghét bỏ xem xét mắt đầm lầy, nơi này nếu là có người tám thành cũng không sống nổi, quên đi thôi Tam Thúc. Nói nhảm đâu? Tam Thúc trừng mắt liếc. Nghĩ, nhưng bạn nhất kéo lên là cái cổ trùng làm sao xử lý? Đường Duệ xác nhận quá, không có chạy, nhanh lên. Nghe xong là Đường Duệ quyết sách, Thất Đồng không vui, phản bác, dựa vào cái gì nàng xác nhận có người liền nhất định có người. Chúng ta cũng không phải là mù lòa, này tối như mực có thể thấy rõ cái gì nha. Tam Thúc hít vào một hơi, âm dương tú, xem âm dương. Đường Duệ mắt trái xem người, mắt phải xem hồn. Xin hỏi Thất đại tiểu thư còn có vấn đề gì a? Thất Đồng nhíu môi, nhỏ giọng hứ một tiếng, túi đầu dùng mũi chân loay hoay trên đất lá cây. Không có vấn đề liền làm việc. Tam Thúc hoạt động một chút cánh tay, nhanh như điện chớp phủi một đống sợi đằng đưa cho ba người. Bốn người đứng tại đầm sâu bốn phía, đem sợi đằng chậm rãi chìm vào trong nước. Hảo sao? Ừm. Ta như vậy cũng tốt. Đến, 1, 2, 3, khởi. Bốn người ra sức lôi kéo, ta đi. Này cái gì tình huống? Như thế nào nặng như vậy a? Tô Giã kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu tư hầm răng, Thất Đồng, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức a, riêng đứng ở kia, đều không gặp ngươi kéo. Thử. Thất Đồng liếc mắt, bàn tay nhỏ trắng loăn năm chắc sợi đằng, nhẹ nhàng kéo một cái, xoạt. Món đồ kia bị một chút lôi ra vũng bùn, lộ ra một góc, vương vức. Ba người quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Thất Đồng. Nương siết, ngươi thế nào khí lực như vậy lớn? Tam Thúc túi đầu xuống, phát hiện vừa rồi Thất Đồng kia một chút để cho chính mình toàn bộ chân đều lâm vào mục nát đen trong đất. Thất Đồng hắc hắc cười một tiếng, chỉ vào vũng bùn, đồ vật ra tới. Ba người quay đầu, thấy được một cỗ quan tài bị lôi ra mặt nước. Cái này, Tô Giã mặt lộ vẻ khó xử, không lo được gây mũi mùi, ngồi dưới đất thở hổn hển. Tam Thúc lại phá lệ có chút hưng phấn, nhìn chằm chằm quan tài, tựa như bên trong nhất định cất giấu cái gì bảo tàng đồng dạng. Đó lấy, hắn nhặt mảnh lá cây to bao trên tay, đứng vững quan tài một góc, dùng sức đẩy, ầm ầm, ầm ầm. Thời gian qua đi ngàn năm, hắn rốt cuộc tại thời khắc này lại thấy ánh mặt trời, một bộ khô lâu. Thạch quan bên trong lại nằm một bộ khô lâu, có thon dài tứ chi cùng thân thể, màu trắng xương cốt bảo tồn hoàn hảo, liền mấy chục cây xương sườn cũng có thể thấy rõ, duy nhất khuyết thiếu chính là không đầu thi cốt. Là ai chặt xuống hắn đầu? Hắn cô độc nằm tại hắc ám bên trong, chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, còn có vĩnh không tán đi linh hồn. Tam Thúc đi đến thạch quan bên kia, dùng sức thôi động nắp quan tài, hắn muốn nhìn rõ đồ vật bên trong, nhưng vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, một người đã không đẩy được. Tô Giã Thượng đến giúp đỡ, hai người cộng đồng dùng sức, cuối cùng đem cái nắp xê dịch, nó ầm vang tạp rơi xuống trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Thất Đồng mau đem lỗ tai che lên, thanh âm kia tại rừng cây bên trong không ngừng quanh quẩn, tựa như địa ngục quỷ khóc sói gào. A! Đột nhiên, Thất Đồng chỉ vào Tô Giã nghỉ ngơi địa phương, phát ra một tiếng rít chói tai, một gốc đại dông thụ rắc rối khó gỡ dưới chân, thế nhưng nằm một cái sâm bạch đầu lâu xương. Ta dựa vào. Tô Giã giật mình kêu lên, điện đánh đứng dậy, hướng về phía đầu lâu chính là một góc chân. Giang giác. Xương sọ nước tới một đạo nhàn nhạt khe hở, thâm thúy trống rông hốc mắt tựa như bắn ra hai đạo oán trách ánh mắt. Xem ra chỉ là một bộ cô độc đầu lâu, này một tên đáng thương, là ai đem xương sọ của hắn ném tại này bên trong? Hay là căn bản chính là bị chặt đầu? Hoặc là bản thân liền là kia quan tài bên trong? Tại khô lâu trong hốc mắt, có cây rong sợi dễ vươn ra, hiển nhiên nó đã nằm tại này bên trong rất lâu, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Tại mọi người an tĩnh thời điểm, Tô Giã đột nhiên phát hiện, cái này khô lâu đầu miệng bên trong, cắn một cái lam bánh trưng. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, Tô Giã vẫn luôn không còn đụng vào qua lam bánh trưng. Cũng không phải là hắn nhìn không thấy, mà là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, theo sau khi xuất viện, hắn một lòng phô tại tìm kiếm nguyên nhân bệnh bên trên, không rảnh đi đụng vào những cái đó không có chút nào tương quan bí mật. Hắn đã từng thử tại Đường Duệ trên người tìm kiếm bánh trưng, nhưng vẫn luôn không có phát hiện. Tại sự tình còn không có biết rõ ràng thời điểm, biết đến càng nhiều, ngược lại sẽ để cho chính mình loạn hơn. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một chút. Có lẽ là Tam Thúc hành vi thay đổi một cách vô tri vô giác, làm Tô Giã biết chính mình khác hẳn với thường nhân một khắc kia trở đi, hắn xuất phát từ nội tâm muốn mạnh lên. Hắn không hiểu, hắn sẽ không, hắn cảm thấy chính mình như cái trong tã lót hải nhi, cái gì đều phải ỷ lại Tam Thúc. Gia Gia vì bảo hộ chính mình, 18 năm trước liền bắt đầu bố cục, Tam Thúc vì chính mình, ngàn dặm xa xôi dẫm người hang ổ, còn có Đường Duệ cùng Thất Đồng, chính mình sao lại không phải tại lợi dụng các nàng? Dựa vào cái gì? Tô Giã để tay lên ngực tự hỏi, dựa vào cái gì tất cả mọi người tại bảo vệ ta thật có như vậy phê à? Hắn không chỉ một lần nắm chặt nắm tay phủ nhận đáp án này. Ta không phế, ta chỉ là cất bước muộn. Ta tuyệt không. Tô Giã muốn mạnh lên, một loại theo ở sâu trong nội tâm tỏa sáng khát vọng. Tam Thúc mạnh hay không mạnh? Cường. Nhưng Tô Giã trong lòng luôn cảm thấy còn kém chút cái gì? Cái gì là chân chính cường đại? Không phải gào thét, không phải đánh mặt, không phải chấn kinh. Là ưu việt cảm giác. Cao cao tại thượng. Tại đối mặt người khác nhìn tới đáng sợ chuyện nguy hiểm bất lúc, cường đại người không coi là gì, hào không thay đổi chính mình hành vi logic. Trước đó thong dong tiếp tục thong dong, trước đó làm càn tiếp tục làm càn. Này, gọi cường đại. Hắn cảm thấy tam thúc còn chưa đủ, hoặc là nói, chính mình tâm thái, một ngày nào đó sẽ siêu việt tam thúc. Siêu năng lực hắn có, nhưng hắn biết rõ chính mình còn thiếu một vật, ma luyện. Từ khi sau khi biết trận tướng, hết thảy khó bề phân biệt sự tình cũng giống như đập vào mặt, đánh hắn toàn thân ướt đẫm. Hắn tại trong ngượng ngùng nhìn tam thúc, nhìn thất đồng, nhìn đường duệ. Ba người bọn họ, ai trên người không phải một đoạn chuyện xưa đâu. Nhất cử nhất động của bọn họ đều ảnh hưởng Tô Dã, làm hắn theo trong sự sợ hãi chậm rãi thay đổi, bắt đầu đốt cháy giai đoạn. Cường đại sau lưng, không chỉ là một cái không thể tưởng tượng năng lực, càng quan trọng hơn, là một viên cường đại nội tâm. Theo không dám đụng vào Lam Bánh Trưng, lo lắng chính mình năng lực không cách nào tiêu hóa, đến không kiêng nể gì cả đụng vào Lam Bánh Trưng, thành một cái cao cao tại thượng kẻ sau màn. Này, mới là Tô Dã nghĩ muốn. Dù là theo trong tã lót ngã sắp xuống, dù là ngã mình đầy thương tích, thật xin lỗi, ta Tô Dã phải mạnh lên, liền sẽ không sợ. Sinh như lông hồng, mệnh như cỏ dại. Chỉ cần đốt không xong ta, một ngày nào đó, ta sẽ trải rộng cả toàn núi, làm ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là phong cảnh. Trước mắt cái này bánh trưng, phản phất có vô hạn lực hấp dẫn, Tô Dã cảm giác chính mình đã trúng điên rồ cử chỉ, cái loại này cấp thiết muốn biết đến dục vọng làm hắn kìm lòng không được ngồi xổm người xuống. Hắn đưa tay nắm lên cô lâu, không nghĩ tới rễ cây gắt gao quấn quanh nó, thật giống như đại dòng thụ một bộ phận, phí đi sức chín châu hai hổ mới vặn ra tới. Theo xương đầu bị hắn nổ tận gốc, cây dâu cùng bùn đất không đứt rời xuống tới, phát ra yên lặng trăm năm rên rỉ. Tại tối tăm không ánh mặt trời tán cây hạ, cầm khô lâu xúc cảm cũng là lạnh bớt. Kia nước mở trong xương sọ, tản mát ra năm này tháng nọ hư thối mùi, chưa chóc ra giữa hầm răng, tựa hồ lay động muốn nói gì lời nói. Hoan, nên, ánh sáng, lâm. Bên hai một tiếng than nhẹ, làm Tô Dã toàn thân đánh cái giật mình, lại bỗng nhiên lắc đầu, trước mắt nhưng vẫn là ngủ say xương đầu. Hắn tử tế nghe lấy khô lâu kể ra, lại chỉ có thể nghe được răng gian run run phát ra kéo kẹt thanh. Hít vào một hơi, Tô Dã đem tay vươn vào nó hàm xương cùng cái cằm gian khẽ hở. Tại che kín cây dâu cùng nát xương người chết giữa hàm răng nhẹ nhàng đụng vào, ba nhi thời gian qua đi như vậy lâu, rốt cuộc nghe được đã lâu thanh âm. Lệ ô nạ, kỳ thật ta phản bội qua ngươi. Thứ quỷ gì? Tô Dã có chút thất vọng, vừa muốn chịu tay lúc, lại chạm đến cái nào đó kim loại vật chất. Một trận âm phong theo mặt đất xoắn tới, Tô Dã cảm thấy trong lòng cuồng loạn, nửa cánh tay khẽ run, hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy vật kia, thuận thế đưa nó theo khô lâu miệng bên trong rút ra, hết thảy người sống đều mở to hai mắt, hắn cầm ra một cái màu đen kim loại vật, tự nhiên là đem dao găm. Một đầu là sắc bén dao nhọn, bên kia lại khắc một loại nào đó tự thần. Ngủ say nhiều năm dao găm vẫn như cũ hoàn hảo không sợ, có thể rõ ràng mà nhìn ra hình dạng, đặc biệt là dao găm trôi pho tượng, là cái diện mục giữ tợn nữ yêu, làm công tương đương tinh mỹ hoa lệ. Đem dao găm cất kỹ, Tô Dã ôm đầu lâu sắc mặt nặng nề lại nhìn chằm chằm một phút đồng hồ, tam thúc cùng đường duệ đều thực kinh ngạc vì cái gì hắn sẽ đối với một cái nát đầu lâu cảm thấy hứng thú. Ai? Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dã một tiếng ai thán, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại đến tam thúc bên cạnh. Thuốc lá, lửa. 3. Nhóm lửa thuốc lá. Tô Dã đem đầu lâu cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào quan tài bên trong, trước khi đi, đem thuốc lá đặt tại khô lâu miệng bên trong, cặn bạn nam, lên đường bình an. Nói xong, vô vô thân thể, cùng đám người rời đi này phiến đầm sâu. Nhưng ai đều không có phát giác, tại quan tài khép lại một khắc này, hắc ám bên trong khô lâu phảng phất cắm vào mới sinh mệnh, ngủ say ngàn năm linh hồn tại kích ô áp chế xương âm thanh bên trong bị tỉnh lại, khóe miệng chậm rãi phun ra ba chữ. Này ba cái tinh tế chữ Hán, như trong động của hồi âm, tại quan tài bên trong lặp đi lặp lại quen quẩn, thanh âm cùng hình ảnh như là thủy triều, không ngừng chết sạng, mơ hồ không rõ vừa vội xúc hữu lực. Giống như không có đi qua mà nghĩ, trực tiếp truyền đến nơi xa Tô Dã đại não bên trong, mụ, mại, phê, a hát hơi. Tô Dã hát hơi một cái, quay đầu nhìn thoáng qua, không nghi nhiều, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiểu đường, kia cô lâu. Tam thúc muốn nói lại thôi. Không biết, nhìn qua đích xác không phải nhân loại di hải, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Tam thúc nhẹ gật đầu, tận lực thả chậm bước chân, kéo dài khoảng cách thấp giọng nói, ngươi nghe nói qua có chỗ nào người có thể khống chế cô lâu à? Ồ, đường duệ hơi kinh ngạc, ta dù sao là chưa thấy qua, khống chế thi thể ngược lại là gặp được. Khô lâu này loại đồ vật không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực, cho dù thi thuật giả muốn khống chế, cũng khó như lên trời. Nếu không như vậy giàu có truyền kỳ sát thái sự tình, sẽ nháy mắt bên trong truyền ra. Tốt a, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tam thúc vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, đưa thân vào vô cùng hải dương màu xanh lục, bên cạnh đều là đại thụ che trời, bốn người có chút chẳng có mục đích, bọn họ không biết xuất khẩu ở đâu, mà bây giờ lại ở phương nào. Đột nhiên, phía trước 11 giờ phương hướng xuất hiện một đầu đường nhỏ, ẩn nấp tại tươi tốt cỏ dại bên trong, rất khó phát giác. Thất đồng mắt sắc, vội vàng tiểu chạy tới. Đầu này đường nhỏ có rộng 2 mét, phủ lên hiếm toái cục đá, có thể thông qua người đi đường. Uy, các ngươi nhanh lên tới. Đám người đi vào đầu này đường nhỏ, nhưng vừa mới bước chân, đối diện một hồi gió mát, mỗi người cũng không khỏi run lập cập. Cái này, đây cũng là chỗ nào a? Ngẩng đầu, vốn lượn đường nhỏ từ bất quy tắc tảng đá trải thành, chợt mắt thấy, giống như điều lên núi đường mòn, bị cây cối rậm rạp bao trùm lấy, thật tình không biết thông hướng cái nào thần tiên dinh thự. Đều đến nơi này, đi lên phía trước đi thôi. Tam thúc phủi những cây, một bên đem dưới chân cây gai rõ ràng mở, một bên tiến lên. Theo đường nhỏ đi không bao lâu liền rất nhanh chui vào thế giới màu xanh lục. Đi ước chừng một giờ, thất đồng đống nhiên vui vẻ lên, như là quên đi lúc trước hết thể trải qua, nhẹ nhàng điên chân nhỏ đi ở trước nhất, hiếu kỳ xoay người, các ngươi xem, nơi này kỳ thật cũng đẹp vô cùng, đường núi tràn ngập thiên ý, nói không chừng là cái nào đó tiên nhân ẩn cư địa phương. Cũng đừng quên đây là Trương Trì hang ổ, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Đường Duệ rõ ràng nhàn nhạt nhẹ nhàng câu, cần phải ngươi nhắc nhở. Ta đây không phải hóa giải một chút bầu không khí, làm đại gia hóa giải một chút căng cứng lực chú ý sao? Loại thời điểm này vẫn là không muốn làm dịu tốt. Đường Duệ, ngươi thành tâm có phải hay không? Ai? Ngươi than thở cái gì? Tới đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi khó chịu đầu a? Ngươi đi có ý tứ gì? Đơn đấu nhóm chọn ngươi tùy tiện chọn. Uy, uy. Tam Thúc cùng Tô Giã từ trước đến nay không gia nhập thần tiên cãi nhau khâu, tìm tảng đá, ngồi xuống. Tam Thúc đốt điếu thuốc, thở ra thật dài một ngụm. Thế nào? Ừm, không thành vấn đề. Trên thực tế, theo rời đi đầm lầy về sau, Tô Giã liền bắt đầu dọc theo đường làm đánh dấu. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, mỗi một cái cây, mỗi một tảng đá lớn, thậm chí bầu trời chim gọi đều sẽ làm hắn dừng bước lại. Công việc này Tam Thúc bản muốn an bài cấp Tô Giã, nhưng kinh ngạc phát hiện Tô Giã thế nhưng chính mình đi làm. Nay tiểu cử động làm Tam Thúc có chút vui mừng, hắn chỉ điểm một cái Tô Giã nên như thế nào chính xác làm ký hiệu, tài năng phòng ngừa nguyên ký hiệu bị theo dõi người bóp méo một ít tiểu kỹ xảo. Tô Giã dụng tâm ghi khắc, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, bốn người tiếp tục hướng sâu trốn đi. Đống nhiên dưới chân đường nhỏ trở nên nhẹ nhàng, lập tức muốn đi đến cuối cùng. Bốn phía cây cối bắt đầu thưa thớt, đám người tăng tốc bước chân, đi chưa được mấy bước, tầm mắt rộng mở thông suốt, hơn phân nửa sơn cốc đã phủ phục tại dưới chân. Không kịp thưởng thức, thình lình nhìn thấy bên cạnh xuất hiện từng dãy bình đài, dọc theo nghiêng dốc núi, theo thứ tự từ cao tới thấp sắp xếp, tại cầu thang bình đài bên trên, mỗi một hàng đều đứng thẳng lấy thượng hàng trăm hàng ngàn cái mộ địa. Đây là sơn mạch bên trong mộ địa. Dẫm mát núi gió thổi qua mộ địa, bốn phía cây cối phát ra kỳ dị gào thét. Tô Giã ngồi xổm người xuống, cẩn thận chiêm ngưỡng, lại phát hiện mỗi một khối trên bia mộ đều nắm vẽ từng trương quỷ dị mặt, có chút dài sừng thú, có chút là hai cái đầu, giống như biến dị nào đó động vật, bộ mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, nhưng tất cả mọi người đều có một cái điểm giống nhau, ánh mắt của bọn hắn như là sống, từ đầu đến cuối đều tại chăm chú nhìn vào năm cái khách không mời mà đến, phảng phất tại giận dữ bọn họ, quấy rầy người chết an bình. Mộ ma đồ sộ vừa thương xuất lạnh, giống như phương nam ruộng bậc thang, chỉ bất quá chồng không phải hoa màu, mà là quỷ dị thi cốt. Bốn người bị rung động thật sâu, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhưng mới nghi vấn lại theo nhau mà đến, này rừng sâu núi thẳm bên trong làm sao lại xuất hiện mộ địa, lại số lượng lại nhiều như thế. Đám người tâm hữu linh tê, nơi này tồn tại qua một cái bộ lạc hoặc là vương quốc, này đó mộ bia đều là nhân công mà vì, nhưng bọn hắn người đâu? Kia vẫn lạc vương quốc ở phương nào? Quỷ dị đánh thẳng vào mỗi người nội tâm. Mỗi ngôi mộ đều dùng cục gạch xây thành nửa vòng tròn hình, có viên mộ sau còn vây quanh nửa vòng tường gạch, đây là phương nam gia đình giàu có ghế bành thức phần mộ. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được này màn tráng cảnh, hùng vị hay là bi thương, quỷ dị vẫn là tang thương. Bọn họ nguyên bản tại dầm che trời đường núi bên trên, lại lập tức tiến vào mộ địa, không có chút nào ngăn cản mà đối diện bầu trời, trực tiếp quan sát phía dưới sân gốc, đây chẳng phải là vì chôn chôn tại đây người chết nhóm mà thiết kế hoàn cảnh sao? Đường Duệ phá vỡ trầm mặc, nói khẽ, có sinh liền có chết, mỗi cái địa phương đều có mộ địa, chỉ bất quá nơi này là chật hẹp bùn địa, mọi người chỉ có thể đem mộ địa xây ở trên núi. Rất nhiều nơi đều là như thế. Theo phong thủy học thượng nói, đây cũng là một cái lưng tựa quần sơn bao la, mặt hướng phồn hoa bùn địa nơi đến tốt đẹp. Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu như vậy hùng vĩ mộ địa, tràn đầy cảm xúc ca. Tam Thúc quét mắt mộ địa, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, cảnh giác nói, đi mau, đợi tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện. Đám người nghe xong, trong lòng một lộn bộn, vội vàng khởi bước rời đi này lưng chừng núi cô mộ phần, lại quay trở lại đầu kia ngọn núi bên trong đường mòn, tiếp tục hướng lên trên đi đến. Không có ai nghi vấn Tam Thúc nói lời, hắn nhìn thấy cái gì? Đi trên đường, Tô Giã đông nhiên rõ ràng đảo tới đầu này hiểm nói dụ ý, có lẽ chính là hậu nhân để tế điện những cái đó táng thi chuyên môn con đường đi. Lại qua ước chừng nửa giờ đầu, đường núi trở nên dốc đứng lên tới, dưới chân đường đá cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh cỏ dại, chật hẹp đường nhỏ chỉ chứa một mình thông hành. Sau cơn mưa bùn đất có chút chất lấp, Tô Giã thỉnh thoảng nhắc nhở hai cái muội tử cẩn thận một chút, lời giống vậy nhất định phải đối với mỗi người đều nói một lần. Dầm dạp nhánh cây hoành tại trên đường, ngăn lại đường đi, dẫn đầu hắn nhất định phải bẻ gãy nhánh cây tài năng tiến lên. Một ít kỳ quái chim hót tự trong núi sâu đột ngột vang lên, tựa như nào đó thiếu nữ thét lên, nghe được Tô Giã hái hùng kết bía. Có biến. Tam Thúc ngẩng đầu. Không biết, nhưng cảm giác có chút không đúng. Lùi về. Tam Thúc nhíu mày, nhưng lại tại hắn cùng Tô Giã gặp thoáng qua lúc, an tĩnh rừng rậm bên trong, trông không đến cuối cùng lá cây, bắt đầu hơi rung nhẹ, nương theo một hồi sàn sạt tiếng vang. Đó là cái gì? Tô Giã mở to hai mắt nhìn, trong chốc lát, không khí ngưng kết. Nhịp tim, nhịp tim, nhịp tim, nhịp tim. Bốn quả tâm nhảy lên gần như đồng thời tăng tốc, á rền lìn hối hạ bài tiết, cấp tốc trải rộng toàn thân mỗi một cây mạch máu. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có khắp nơi chướng mắt lục, nhưng cảm giác kia thật sự rõ ràng, mộ địa ngay tại dưới chân vài trăm mét bên ngoài, mà bọn họ vừa mới quấy rầy người chết nhóm viên rớp. Trên không đột nhiên truyền đến một trận gió âm thanh, Tô Giã chỉ cảm thấy da đầu cấp tốc run lên, cũng tại một phần tư giây bên trong ngẩng đầu lên. Cái kia, rốt cuộc đã đến. Bản chương xong, chương 21. Cổ hồn điện, vì cuồng phong minh chủ tăng thêm. Chỉ thấy thành đàn con rơi xẹt qua chân trời, như không trung gian một cái hấp nhận, che khuất bầu trời, xuyên thẳng đáy cốc. Quan sát gian, bốn người như con kiến hơi nhỏ bé, rơi hút máu, từ màn đêm sắp buông xuống. Cái này đồ chơi, giữa ban ngày còn có thể ra tới. Tô Giã cổ cơ hồ ngựa thành 90 độ, nhìn qua đen nghịt đàn rơi. Trọng điểm không phải con rơi, các ngươi xem kia. Đường Duệ chỉ vào dưới núi. Theo đầu ngón tay nhìn ra xa, bốn người mới phát hiện cùng nhau đi tới đã đến đỉnh núi. Lấy tay che nắng, hướng phía dưới quan sát, một mảnh mộ ốc rừng rậm thâm cốc, bốn phía đứng bưng nguy nga sơn phòng, đem vùng rừng rậm này vững vàng gây khốn, hình thành một cái điển hình buồn địa kết cấu. Bởi vì sơn cốc rắc rối phức tạp, tăng thêm bao trùm lấy mênh mông rừng cây, căn bản thấy không rõ đường đi tới ở đâu. May mắn Tô Dã một đường làm ký hiệu. Đáy cốc khảm nạm một cái xanh biếc quảng trường trung tâm là cái màu đỏ thắm cung điện, bên ngoài vòng quanh hai vòng tường đá, cự đại cây rong cùng đại đạo hai bên pho tượng như vẽ cuốn tiến hành, vẫn lạc văn minh, ngay tại dưới chân. Không nghĩ tới này chậu lớn bên cạnh, lại cất giấu một cái chậu nhỏ, chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Tô Dã lẩm bẩm nói. Tam Thúc nhíu nhíu mày, ta hiện tại liền muốn biết, đây rốt cuộc là địa phương nào, đi thôi, đi xuống xem một chút, nói không chừng có cái gì tình huống mới. Nói xong liền dẫn chúng người xuống núi. Lại đi trọn vẹn mấy phút đầu, mặt trời bắt đầu tây hạ, đám người vừa mệt vừa đói. Cổ lao tường đá phía trước, cây cối đối lập nhau thưa thớt, ánh nắng bắn thẳng đến mặt đất, vẩy bao đỏ trắng giao nhau vách tường bên trên, phát ra kỳ dị phản quang, che kín nước chảy ăn mòn vết tích, thực hiển nhiên, nơi này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Đột nhiên xuất hiện rừng bên trong tường đá, bốn người như là người nguyên thủy thấy được văn minh thế giới, ngơ ngác đứng im lặng ngồi lâu tại chỗ. Tô Dã cảm thấy bước chân có chút lộn xộn, nương theo không hiểu ra sao chạy như điên nhịp tim, lui về sau hai bước, muốn nhìn rõ tường vây chỉnh thể, tại lộn xộn đại dòng thủ gian, tường vây hướng về hai bên phải trái hai mặt kéo dài, lại bị rừng cây bao trùm lên đến, lại một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bức tường thoạt nhìn thực kiên cố, nhưng vẫn có vài chỗ đổ sụp, khe thượng đổ nát thê lương, tượng trưng cho nơi này từng chịu đựng nhất định tàn phá. Phản phất một đạo cấm khu, tuy có ánh nắng chiếu sạng, lại vẫn cảm thấy một tia dị dạng rất lạnh, theo bức tường trong cái khe chậm rãi phát ra, cuốn quanh ở mỗi cá nhân trên người, khiến cho bọn hắn không còn dám hướng phía trước bước nửa bước. Nơi này đã từng bộc phát qua chiến tranh. Bốn người sắc mặt nghiêm túc, đều rơi vào trầm mặc. Tại cùng tường rằng có 2 phút đồng hồ về sau, Tô Dã cái thứ nhất đi tới. Cấm khu với hắn mà nói không phải sợ hãi, mà là bí mật triệu hoán, một cái phá vỡ truyền thống hiện thực chính lặng yên công kích thâm căn cố đế thế giới quan. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi để lộ này tòa thánh địa mạng che mặt, trong lòng lại dấy lên một cỗ không hiểu rung động. Nơi này, đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Rốt cuộc, thon dài ngón tay đụng chạm đến bức tường. Đầy tay lạnh buốt mà cứng rắn thạch điều, vô số người hao hết trăm năm đắp lên thạch điều, chảy xuôi qua vô số máu tươi thạch điều, cũng thấm phao qua bi thương nước mắt thạch điều, Tô Dã, như là buôn ba thiên sơn vạn thủy hành hưng giả, vô cùng thành kính ghé vào thần thánh tường đá phía trước. Đây là hắn mệnh vận bên trong không thể thoát khỏi một khắc, cũng là kiếp trước kiếp này mấy chuyến trong luân hồi chú định một cái chớp mắt. Hắn đem hai cánh tay mở ra ở trên vách tường, mặc cho rét lạnh khí tức rót vào lòng bàn tay, tiếp tục đem toàn bộ gương mặt dán vào, tảng đá lạnh buốt xuyên thấu làn da mao tế lỗ máu, cấp tốc chạy xiết trái tim, xông mở thâm tỏa ký ức vân hoa. Hắn nửa bên mặt trái đều vững vàng dán ở trên tường, giống như đang lắng nghe vách tường khóc lóc kể lể, nhưng nửa ngày, cái gì đều không nghe thấy, ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch. Bức tường mặt ngoài có đại phiến chốc ra, lộ ra loang lổ bắc bắc màu đỏ. Tường đá độ cao chừng cao 5 mét, là một đạo kiên cố phòng tuyến, uy nghiêm đứng vững tại rừng rậm chỗ xấu nhất. Đương nhiên, đám người bên trong Đường Duệ miệng lẩm bẩm, nhưng ai cũng nghe không được nàng tại niệm cái gì. Nàng nhìn thấy cái gì, lại nói cái gì? Làm sao vậy? Tam Thúc hỏi. Đường Duệ hai con mắt híp lại, liền lông mi cũng rất giống dài quá mấy ly, thấp giọng nói, ở trong đó có thật nhiều linh hồn. Rất nhiều. Tam Thúc kinh ngạc một tiếng, không nói nữa, tiến lên vỗ vỗ Tô Dã, đi. Tô Dã đứng dậy, hoang mang ngắm nhìn tường đây, 5 mét độ cao hắn nhưng phiên không đi qua. Trừ phi leo đến bên cạnh đại dòng thụ bên trên, cho dù là đổ sụp bức tường, đống đá vụn xây về sau, cũng chừng 2 mét cao. Nhìn xem còn có hay không cái khác cửa vào. Tam Thúc nói xong đứng dậy hướng tường thành phía nam đi, đám người theo sát phía sau. Loại này lạ lẫm lại quỷ dị hoàn cảnh, tách ra dò đường thế nhưng là không sáng suốt lựa chọn. Sau 10 phút, cổ lao vách đá bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ khẩu, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí vòng vào đi, đối diện lại xuất hiện một đạo cửa lớn. Cửa lớn mở rộng ra, chính giữa đúng là cái to lớn vô cùng quảng trường. Khi bọn hắn nhìn thấy quảng trường chính diện lúc, tất cả mọi người tâm đều bị kinh hãi. Mấy trăm mét có hơn chính diện, là một tòa cổ đại thức vũ đỉnh điện kiến trúc, lại có mấy phần giống như cố cung quá hợp điện, đặc biệt là kia hùng vĩ màu vàng nóc nhà. Đại điện xây ở hai bài cao cao bậc thang bên trên, đứng tại quảng trường chỉ có thể cố hết sức ngước đầu nhìn lên, tình cảnh như là cổ đại thần tử quỳ gối thái hòa môn ngoại chờ đợi trí cao vô thượng hoàng đế triệu kiến. Tô Dã hướng nhảy tới một bước, mới xác nhận dưới chân không phải cố cung phiến đá, mà là nhựa đường trải thành quảng trường. Đi vào quảng trường, Tô Dã treo lên 12 phần tinh thần, tranh thủ mỗi chi tiết đều không buông tha, sợ bỏ sót cái gì mờ ám. Quảng trường phía tây là tòa nhà hiện đại hóa tòa nhà, dùng thủy tinh màn tường bao vây lại. Nó tọa lạc tại cung điện bên trong bên cạnh, quả thực là dở dở ương ương, giống như lũ dở cung phía trước thủy tinh kim tự tháp, phía đông là chẳng cổ Hy Lạp cổ dịn tột thức cao ốc, cạnh ngoài bức tường từ 9 cái đá hoa cương trụ trèo trống, cao lớn, cây cổ xuyên qua toàn lâu, nóc nhà còn lại là Athens vệ thành thức, phía trên có rất nhiều nhân vật phù điêu, đứng trên quảng trường thấy không rõ lắm. Trang diện này đem bốn người xem hồ đồ rồi, không biết là cái nào thời đại cái nào quốc gia, chẳng lẽ thoáng cái xuyên qua rồi. Tại cùng một cái trong sân rộng, lại có ba loại hoàn toàn khác biệt kiến trúc, một cái là cổ đại truyền thống thức, một cái là Âu Mỹ cổ điển thức, một cái khác còn lại là hiện đại hóa. Cổ kim nội ngoại kiến trúc toàn tại này bên trong đụng phải, chỉ sợ toàn thế giới đều tuyệt vô cận hữu đi. Quảng trường người thiết kế nếu không phải thiên tài, đó nhất định là người điên. Nơi quái quỷ gì a, còn kiến vương cung, chẳng lẽ lại nơi này thực hành chế độ quân chủ? Thất Đồng hỏi. Chế độ quân chủ? Tam Thúc lặp lại một câu, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, thấp giọng nói, đi lên xem một chút, đều cẩn thận một chút, quảng trường này là chiến loạn di tích, đại gia bảo trì đội hình kê điểm. Đám người nhẹ gật đầu, đi tại trống trải cung điện quảng trường, bốn phía quanh quần khởi chính mình cất bộ, mỗi một đạo sóng âm cũng giống như tại truyền lại cái gì. Tô Dã ngưng thần tĩnh khí, nghiêng tai lắng nghe, quảng trường này có tụ tập thanh âm công năng, giống như thiên đàn hồi âm vách tường. Nếu có mấy ngàn người đứng trên quảng trường, liền biến thành một cái thật lớn cộng minh thùng, âm thanh bị phóng lớn hơn nhiều lần, như khí thế bảng bạc ban đồng ca. Bốn người đè ép bộ pháp, chỉ chốc lát liền đi tới cung điện dưới chân, tại đây ngưỡng vọng góc độ càng lớn, Tô Dã cảm thấy cổ một hồi đau nhức, tùy theo cung điện mang đến cảm giác đè nén cũng càng trọng. Cẩn thận từng ly từng tí đi lên bậc cấp, cư nhiên là dùng bàn đá xanh cửa hàng, trong khe đá còn sinh cỏ xanh mọc cao. Bậc thang tổng cộng có 2 tầng, mỗi tầng đều có 38 cấp, tại 2 tầng bậc thang chi gian, lại có cái rộng 7-8 mét bình đài. Đám người một hơi leo xong 2 cái 38 cấp bậc thang, đầu gối đều có chút khó chịu. Này có lẽ chính là cung điện thiết kế lý niệm, làm biết kiến quân vương thần tử thể sát tinh thần mọi mệnh, nơm nớp lo sợ quỳ lệ tại dưới chân thiên tử, hoàn toàn khuất phục tại hoàng quyền uy nghiêm. Tam thúc không ngừng tại ký ức trường hà bên trong sàng chọn, đến tột cùng là cái nào quân chủ, lại có như thế khắc nghiệt chế độ. Dưới đại điện, cao lớn mái hiên treo một cái kim biển, từ trên xuống dưới viết 3 chữ, có chút giống giáp quốc văn, siêu siêu mèo mèo, nhưng lại dị thường nghiêm cẩn. Thất đồng mèo đầu nhìn hồi lâu, mới chậm rãi phân biệt ra 3 chữ này, thì thầm, cổ, hồn, điện. Bốn người cơ hồ là 90 độ ngưỡng vọng kim biển, mà 3 chữ này giống như lợi kiếm, thông qua cổ họng thẳng cắm thẳng vào trái tim. Tô Dã toàn thân dùng mình một cái, quay đầu lại, liếc nhìn phía sau, cự đại quảng trường phụ phục tại dưới chân, chắc hẳn thời cổ hoàng đế quan sát quần thần cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Màu đỏ đại môn đóng chặt, song cửa sổ bên trong đã che kín cho bụi. Tô Dã do dự một chút, đưa tay sờ sờ cánh cửa, phát hiện cư nhiên là kiên cố sắt thép cửa lớn, chỉ là mặt ngoài giống như độ tầng sân hồng, hắn lại dùng lực đẩy về phía trước, cửa lớn lại bị chậm rãi đẩy ra. Theo cửa trục chuyển động, bên trong hiện ra một cái lờ mờ không gian. Đám người chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh theo trong đại điện thổi ra, phản phất đội khảo cổ viên mở ra phủ bụi ngàn năm của mộ. Thất đồng gấp gáp muốn xông vào, bị Tam thúc kéo lại, cẩn thận dưới chân. Hóa ra là một đạo cao cao ngạch cửa, chân có người thành niên bắp chân như vậy cao, nếu không phải nhắc nhở, thế nào cũng phải trọng trọng ngã thượng một phát. Liên ngạch cửa cũng là dựa theo hoàng cung quy cách tới, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Thất đồng hắc hắc cười một tiếng, may mắn sau khi cất đầy bụng hồng nghi, cẩn thận từng ly từng tí phiên qua cửa. Gió lạnh cùng với một cỗ kỳ dị mùi, rất nhanh theo cửa lớn bay ra khỏi, dựa vào bắn ra ngoài tia sáng, con mắt dần dần thích ứng điện bên trong lờ mờ. Mấy trăm mét vuông đại sảnh, trung gian dựng thẳng mấy cây thô to cây cột, không khó phỏng đoán là thượng đẳng tơ vàng gỗ chính nam. Thế nhưng là chỉnh cái đại sảnh đúng là không. Dưới chân giống như màu đen đá cẩm thạch, liền không khí đều bị thấm lạnh buốt vô cùng. Tô Dã run lập cập, cảm giác chính mình giống như tiến vào nhà tang lễ. Đại sảnh cuối cùng khảm 3 phiến cửa lớn. Tô Dã hơi nghi hoặc một chút, từ bên ngoài xem, này cổ hồn điện quy mô hiển nhiên muốn lớn hơn so với cái này sảnh lớn hơn nhiều, phía sau cửa khẳng định còn cất giấu rất nhiều không gian. Hắn đi hướng ngoài cùng bên trái nhất một cánh cửa, chậm rãi đẩy ra, bên trong là điều hắc ám hành lang hai bên còn có vô số phiến phòng cửa, hắn dừng bước ở trong đó trước một cánh cửa, đẩy ra. Trong chốc lát, vô số tường bên trên tranh vẽ xuất hiện ở trước mắt. Phía sau thất đồng hưng phấn kém chút kêu ra tiếng, nàng kinh hỉ trông thấy phù điêu bên trên nhân vật đồ án, kia là Ấn Độ thần thoại bên trong 32 tầng địa ngục cùng 37 trọng thiên đường, còn có tỷ ở mức nô lệnh 92 tôn Atula cùng 88 tôn thiên thần. Chơi ạ! Thất đồng đối với các nơi trên thế giới quỷ quái như thần và mỹ vị Emily có cố chấp yêu quý. Nàng biết, Ấn Độ thần thoại hình thành cùng với bản thân lịch sử quan hệ mật thiết. Trước công nguyên 3000 năm, Ấn Độ dòng sông được xuất hiện văn minh, trước công nguyên 2000 năm, một chi nam rời Nhã Lợi An nhân xâm nhập Ấn Độ, đi qua vô số lần chiến tranh về sau, bọn họ thế lực theo Ấn Độ dòng sông vượt tiến vào sông Hàng Lưu vực, cũng trắng trận nô dịch nơi đó thổ dân người. Đến tận đây, Ấn Độ dòng sông vượt thổ dân văn minh lọt vào phá hư cùng với thay đổi. Mà tại Ấn Độ thần thoại trong, nổi danh nhất chính là vĩ đại sáng tạo thần, Vợ Dạ Mạ, lại xưng người sáng tạo sinh chủ. Truyền thuyết, làm tối cao linh hồn tỉnh dậy lúc, thế giới là hoạt động; làm hắn nằm xuống lúc, thế giới liền bình tĩnh trở lại; làm hắn phải ngủ lúc, vạn vật liền biến mất hòa tan tại tối cao trong linh hồn. Tối cao linh hồn liền là thông qua ngủ cùng tỉnh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm vạn vật sinh sinh diệt diệt. Người một năm là thiên thần một ngày một đêm. Thiên thần 4000 năm làm một cái viên mãn thời đại, thiên thần 3000 năm vì 3 phần thời đại, thiên thần 2000 năm vì 2 phần thời đại, thiên thần 1000 năm vì đấu tranh thời đại. Bốn cái thời đại kết thúc chính là một kiếp, sau đó một lần nữa sáng thế. Này bốn cái thời đại 12000 lần được xưng là một cái thiên thần thời đại. 1000 cái thiên thần thời đại là Bờ Dạ Mạ một ngày. Tự nhiên, 2000 cái thiên thần thời đại chính là Bờ Dạ Mạ một ngày cả đêm. Còn tối cao linh hồn sáng tạo thế giới quá trình, đại khái là như vậy, sáng tạo ra đã thực sự lại không thực tế tâm, tùy tâm chuyển biến tạo hóa, sinh ra không, không thuộc tính là thanh. Kế không lúc sau sinh ra gió, gió thuộc tính là sở. Kế phong chi hậu sinh ra hỏa, hỏa tức hết, quang thuộc tính là sắc. Tiếp theo là nước, nước thuộc tính là vị. Cuối cùng sinh ra là đất, thuộc tính là thơm. Sau đó này ngũ đại nguyên tố lại cấu thành vật vật. Thất đồng bất luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bởi vì một lần ngoài ý muốn, thế nhưng có thể ở loại địa phương này nhìn thấy mong nhớ ngày đêm thiên thần. Đón lấy, đẩy ra thứ hai cánh cửa. Đầu tiên là cái dài trăm thước hành lang, hai bên đứng lặng pho tượng. Tam thúc đi lên phía trước, sờ sờ bên cạnh pho tượng, là cái mặt xanh nhanh vàng yêu quái. Toàn thân khoác tinh mỹ giáp trụ, nắm trong tay cự đại dịu, giống như chấp hành chém đầu nhiệm vụ đạo phủ. Này lại là địa phương nào? Có lẽ là lăng mộ. Phía sau Tô Dã cũng có chút kích động, ta trước kia cùng phụ thân đi xem qua lăng mộ. các ngươi xem, này đó hai bên đường yêu ma quỷ quái, giống hay không cổ đại đế vương lăng mộ thần đạo đâu. Rõ ràng Đông Lăng thần đạo hai bên cũng có thật nhiều thạch điêu văn thần võ tướng, còn có ngựa lạc đà chờ thần thú, bọn chúng đều là bảo vệ lăng mộ. Nhưng nơi này pho tượng hiển nhiên càng tinh mỹ hơn, số lượng cũng dày đặc hơn, hơn nữa tất cả đều hướng cửa lớn, tựa như chỉnh tề về phía trước đội ngũ, mà không phải tả hữu hai bài mặt đối mặt, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể chắc chắn nơi này quân vương là cái phi thường chú trọng người. Tam thúc nhìn một chút còn lại cửa, so sánh đều là giống nhau, cũng không có ý định tinh tế thưởng thức, liền lui ra tới. Đứng trong hành lang trung tâm, đẩy ra trung gian thứ hai phiến cửa lớn, nháy mắt bên trong, tất cả mọi người ngẩn người, nghẹn họng nhìn chân chối mắt thấy này cổ lão kỳ tích. Ta lão thiên gia a. Tô Giã cái thứ nhất kêu gọi khởi Đông Phương Thần, hắn tin tưởng chính mình thấy được thần thoại. Thần thoại, thần thoại cửa lớn, thần thoại quảng trường, bao quát này đoạn thần thoại trải qua. Phía trước lại là cái cự đại quảng trường trống trải. Tô Giã trong chốc lát cảm thấy, cung điện này phảng phất như cái mê cung, mỗi một cánh cửa đều thông hướng một cái chấn động thế giới. Quảng trường tối thiểu có mấy trăm cái sân bóng đại, mà chính giữa đứng vững một cái quy mô kinh người kiến trúc, kia cao lớn đỉnh tháp che chắn ánh nắng, đem cái bóng bao trùm đến bọn họ trên người. Khó có thể hình dung, giống như rừng bên trong kim tự tháp, càng giống là chiếc nhẫn vương bên trong tháp cao thành bảo. Mặt ngoài lấy màu đen cùng màu đỏ làm chủ, che kín khó có thể tính toán phức tạp điêu khắc, tại kiến trúc thượng tầng trung tâm, cao vút trong mây năm tòa màu đen bảo tháp, cấp người vô pháp kháng cự cảm giác đè nén. Trung tâm nhất kia tòa nguy nga bảo tháp, như châu Âu thời trung cổ giáo đường đỉnh nhọn, cao cao hồ lô bảo đỉnh xuyên thẳng vân tiêu, đúng lúc là phản quang quan sát góc độ, ngọn tháp sau lưng mặt trời như thần thánh quang hoàn, làm phía dưới sở hữu người đầu váng mắt hoa. Tô Giã biểu tình ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trung tâm bảo tháp, ánh mắt bên trong trắng xóa hoàn toàn hoảng hốt. Thất Đồng Si ngốc nhìn qua, dưới chân khẽ run lên, kém chút té ngã tại phiến đá bên trên. Tô Giã nhấc tay, lập tức đỡ lấy hắn, không có sao chứ?
Không có việc gì.
Thật không nghĩ tới bên trong cung điện này thế nhưng là như vậy cấu tạo, thật mở rộng tầm mắt ta. Tam thúc, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn mở ra thứ ba phiến đại môn. Thất Đồng bay bay lông mày, đã hoàn toàn tiến vào du khách trạng thái. Tam thúc đem trước mắt kiến trúc từng cái ghi vào đầu góc về sau, mới chậm rãi đóng cửa lại, như là khép kín một cái thế giới. Khi đi đến trước một cánh cửa cuối cùng, bốn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cửa lớn đỉnh nhọn còn có thật nhiều điêu khắc, liên cửa đồng bên trên ba tôn Phật tượng, hoàn toàn là Đông Nam Á phong cách, tựa như Campuchia ảng có hoa, Thái Lan sủ kho thái, Miến Điện bạc gẳng. Liên Phật tượng bộ mặt đặc thù cũng là Thái Lan, mắt to hạ rộng lớn cái mũi, còn có đôi môi thật dày, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười đặc biệt biểu tình. Cái gọi là thần bí mỉm cười, là tại hoan nên bọn họ này đó khách không mời mà đến, vẫn là một loại nào đó càng nghiêm khắc cảnh cáo. Phật tượng trên mặt tràn đầy nước mưa cọ rửa vết tích, tựa như tùy ý chạy xiết mấy trăm năm nước mắt, là vì bọn họ này đó người mà chảy xuôi. Cửa lớn hai bên kết nối lấy cao lớn tường đá, màu đen bức tường bên trên che kín rêu xanh, ước chừng có 3-4 mét độ cao. Trên cửa đá có phức tạp tinh mỹ điêu khắc, theo voi đến quan âm đến võ sĩ đầy đủ mọi thứ, giống như gió lốc bên trong gợn sóng tại cửa hiên bên trên chập trùng. Cửa đá cao nhất bên trên, điêu khắc một tôn hai cánh tượng thần, đầu rỗi ra nhọn miệng chim, diện mục dữ tợn nhìn xuống bọn họ, tượng thần tay trái cầm một thanh bảo kiếm, tay phải giơ một cái chiến truy, kiếm cùng truy giao nhau ở trước ngực, phía sau cánh tiến hành, uy phong lẫm lẫm thủ vệ cửa lớn. Tô Gia chú ý tới cửa lớn hai bên tường vây đỉnh chót, có cao thấp xen vào nhau tường đống cùng lỗ tên, rõ ràng là tường thành tựa như công sự phòng ngự. Nông đậm Phật giáo phong cách, trong pho tượng còn có giáo thần cùng tăng lữ, hẳn là so bình thường gì chỉ càng cổ lão. Tô Gia đi đến phía trước nhất, chạm đến cửa đá tỉ mỉ điêu khắc, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt cảm nhận làm trong lòng hắn lần thứ hai cuộn loạn. Đẩy ra cửa đá, trước mắt khôi phục ánh nắng, vẩy vào rộng lớn thẳng tắp đại đạo bên trên. Đại đạo dùng đá xanh điều lát mà thành, đủ song song thông hành hai đầu châu phi voi, cùng chung quanh cỏ xanh cùng đại thụ hình thành so sánh. Đại đạo hai bên còn có kỳ dị pho tượng, chợt xem còn tưởng rằng là hai bài còn sống binh sĩ. Bọn họ tiến lên nhìn kỹ kia hai bài pho tượng, lại không phải tướng quân hoặc võ sĩ, mà là mặc khôi giáp yêu ma quỷ quái. Mỗi tôn pho tượng đều có chân nhân giống nhau đại, dùng cả khối màu xanh vật liệu đá điêu thành, điêu khắc kỹ pháp là Ấn Độ cùng Đông Nam Á, nhưng khôi giáp cùng trang trí càng xấp xỉ hơn tại cổ thần. Mũ giáp phía dưới gương mặt là trương vô cùng dữ tợn ác ma, mở to như chuông đồng vòng tròn lớn con mắt, chỉ lên trời cái mũi cùng sợi râu, miệng bên trong lộ ra nhọn răng nanh, cùng chuyện cổ tích bên trong ma quỷ giống như rất tương tự. Nhưng này coi như tương đối giống như người có pho tượng căn bản chính là đầu trâu mặt ngựa, thậm chí là diều hâu cùng voi đầu, lại từng cái uy phong lấm lấm đỉnh nón trụ sâu giáp, tay cầm 18 binh khí, như hộ thân võ sĩ thần hộ mệnh nói. Bọn họ chưa từng thấy như vậy đáng sợ pho tượng, một cái tiếp theo một cái, dưới đây chặt quần quýt, cơ hồ giống như xếp hàng mua vé xe lửa. Tam thúc híp mắt đánh giá một chút, hai bài pho tượng cộng lại chí ít có 180 tôn. Thất Đồng hứng thú, trong lúc nhất thời kìm lòng không được duỗi tay vớt ve khôi giáp, sắt thép giáp mảnh nặng dị thường, mặc lên người tối thiểu có 80 cân, lại phối hợp các loại binh khí cùng trang bị, chớ nói chi là công kích đánh trận, người hiện đại thể phách chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm. Tô Giã cẩn thận nhìn giáp trụ hình dạng và cấu tạo, theo hộ mũi xem có mông cổ phong cách, nhưng hộ tâm kính cùng chữ sơn hình áo giáp lại rất giống Minh triều sơ kỳ dáng vẻ, đặc biệt là che thai giáp lưới, hiển nhiên nhận lấy Trung Đông cùng Châu Âu ảnh hưởng. Hắn kết luận này là một bộ Minh triều khôi giáp, mà theo giáp mảnh chế tác công nghệ đến xem, còn lại là hậu nhân hàng đái, nhưng này mô phỏng công nghệ xác thực rất tuyệt, theo quy cách thiết kế đến các loại vật liệu, hoàn toàn dựa theo sách cổ ghi chép thủ công chế tác, đặt tại cung điện này hành lang bên trong, có vẻ dị thường uy vũ tinh mỹ. Thất Đồng đi đến một cái có chút đặc thù pho tượng phía trước, uy, các ngươi mau tới đây xem cái này. Đám người vây lại, kia người vóc dáng có chút khôi ngô, thân cao tối thiểu có 2 mét, hai chân tách ra đứng ở nơi đó, Thất Đồng lấy điện thoại di động ra, vầng sáng đánh ở trên người hắn, khí thế lại giống như đôn hoàng tường bên trên tranh vẽ bên trong đại thiên vương. Hắn còn mang theo một đỉnh rất kỳ quái mũ, đem ánh đèn nhắm ngay hắn đầu, thế mà phát ra kim loại quang trạch, hóa ra là đỉnh mũ sắt. Nón trụ đỉnh dựng thẳng cái nhọn đồ vật, nón trụ hai bên kéo giáp lưới, bảo hộ gương mặt cùng cái cằm, nón trụ chính giữa còn có một khối hộ mũi. Người kia mặt che giấu tại hắc ám bên trong. Không, kia căn bản cũng không phải là mũ sắt, mà càng giống cái nào đó cự hình động vật chân đốt hài cốt. Lại nhìn quần áo, cũng đều phát ra kim loại đen phản quang. Ngực hai mảnh hộ tâm kính, đằng sau lộ ra chữ sơn hình thiết giáp. Bả vai khảm nạm hai cái kim loại đầu hổ, hổ miệng cắn thiết giáp bảo hộ cánh tay, hạ cánh tay thì có làm bằng sắt hộ bản cùng hộ thủ. Phần bụng vây quanh chiến bào màu xanh lục, một cái đai lưng gắt gao buộc lên, liên tiếp nửa người dưới chiến máy, hiện đầy vảy cá rất mảnh, liền hộ thối bản cùng giày cũng là sắt, bên hông mang theo một thanh bảo kiếm, về phần kia đôi ánh mắt bức người con mắt, còn lại là khảm nạm tại trên mặt nạ hai cái viên thủy tinh tử. Hóa ra là viên thủy tinh a. Thất Đồng lau một vệt mồ hôi lạnh, mặt nạ sở dĩ sẽ bắn ra ánh mắt, bất quá là viên thủy tinh đối thủ điện phản quang mà thôi. Nàng vòng quanh này phó khôi giáp một vòng, đèn tin từ trên xuống dưới chiếu toàn bộ, đó lấy, tiếp tục vuốt ve giáp mảnh, nhưng lại tại nàng đụng vào thời điểm, lơ đãng, phản phất có ngón tay ba động đầu bên trong dây đàn. Thần bí mà cự đại cổ hồn điện, thứ ba cánh cửa cuối cùng, một cái toàn thân khoác giáp trụ võ sĩ, trải qua rất nhiều chứ danh chiến dịch, nhận qua vô số đao kiếm cùng tiễn tẩy lễ vong linh, một hồi màu đen xương mù dơ lên. Một cái linh hồn, một cái bị nhốt ngàn năm linh hồn, kinh ngạc như dòng điện xuyên qua bốn thân thể người, mỗi người đều thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì. Tới từ cách xa phương nam năm người, sớm đã ở trước mặt hắn trợn mắt há hốc mồm. Ầm. Rốt cuộc, khôi giáp bên trong kia gương mặt, viên thủy tinh bên trên cho bụi chốc ra, phóng xạ ra hai đạo phệ nhân ánh mắt. Bản chương xong, chương 22. Diệt Tô ra ầm. Cơ hồ là tiếng nổ. Trong chốc lát, ẩn nấp tại hắc ám bên trong hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên, chấn nhiếp ra hai đạo như ưu linh lục quang, tràn ngập tà ác cùng băng lãnh. Thất Đồng giật mình kêu lên, con mắt bị mãnh liệt kích thích, trong mắt thu nhỏ lại, cơ hồ khép kín, đại não một hồi xé rách cảm giác, nóng bỏng tâm chìm đến băng điểm, sờ đến khôi giáp bên trên tay như giật điện rụt trở về, ép buộc chính mình mở mắt ra, lại vô ý thức nói câu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chậm. Có thể rõ ràng nghe được khôi giáp bên trong truyền đến nặng nề tiếng thở dốc, đóng băng linh hồn đang từ từ hòa tan, sống. Bọn họ là sống. Tam Thúc nhíu mày nhăn trán, đầu bên trong phi tốc sâu chuỗi manh mối, Tô Dã nộ hại, sử dụng giá trùng tìm tòi đến căng chặt nanh bước, chui vào phía sau màn hang ổ, mặc càng thần bí rừng rậm, chạy hắc ám đường hành lang, bò lên trên lưng chừng núi cô mộ phần, ngưỡng vọng rơi hút máu. Tất cả mọi thứ như là tầng tầng lột ra sương mù, hắn cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần, thậm chí ngay tại khoảng cách chính mình nửa mét không đến khôi giáp bên trong, có thể đụng tay đến. Một cái trước tiên thiết kế hảo trò chơi, rốt cuộc đi vào sau cùng cửa ải. Hắc ám bên trong linh hồn xuẩn xuẩn rung động, cổ lao mũ sắt bên trong vang lên xì xì ám giống, thèm nhỏ nước dãi nhìn chằm chằm lấy trước mắt con mồi. Vương Lăng Hạ, trong mũ giáp đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề than nhẹ. Giết. Ngủ say nguyền rủa bị đánh vỡ, địa ngục quỷ phủ bị nhen lửa, như nhà nhà đốt đèn, toàn bộ cổ hồn điện bên trong, hàng trăm hàng ngàn nơi hẻo lánh bỗng nhiên sáng lên vô số đôi u minh chi quang. Vạn vật, tỉnh lại đi. Đại đạo hai bên võ sĩ đồng loạt rẽ rủa mũ sắt, giống như máy móc rơi xuống một chỗ cho bụi, vô số lục quang hội tụ tại một chút, nhìn chằm chằm này bốn cái nhỏ bé vô tri nhân loại. Giết, giết, giết. Tiếng gầm bị phóng đại, giống như trải qua vô số lần tập luyện, mỗi lần ngừng ngắt cùng xếp khởi đều nhịp, làm cho người ta linh hồn run rẩy. Đinh Hai nhức óc khẽ kêu như lợi kiếm đâm xuyên đám người đại não, óc tại phun ra, đều tại chúng ta, quấy rầy ngủ say ngàn năm vong linh. Thất Đồng bị đập vào mặt cho bụi sang thẳng ho khan, nện một cái ngực, đội vàng làm cái tạm dừng thủ thế. Đứng sững vong quân tựa như nghe hiểu, động tác im bặt mà dừng, nhưng kia chấn động tiếng vang, lại theo một hồi gió nhẹ, vọt tới lưng chừng núi giang nghĩa địa, hô hoán những cái đó ngủ say hồi lâu người chết. Các ngươi, khu khu, khu 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 khu, có bệnh nha, giống cái gì giống. Khôi giáp võ sĩ sửng sốt một giây, ngửa mặt lên trời thét dài, xen lẫn hết lửa giận, như núi lửa bộc phát đem thiên nhiên vẫn nộ phun ra ngoài. Tam Thúc sắc mặt chìm tới cực điểm, bởi vì hắn phát hiện những vật này trên người đang phát ra nồng đậm thi khí. Thúc, ngươi sắc mặt như thế nào? Chạy. Tam Thúc giống lên một cú họng, không chút do dự cửa trước bên ngoài sông. Ba người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Ngã. Cái gì tình huống? Tô Dã nhanh như chớp siêu đến phía trước nhất, Tam Thúc cau mày, không có nửa phần giải thích lý tứ. Nhanh như điện chớp chạy ra đại đạo, trở lại đến cửa đá phía trước, Đường Duệ quét một vòng, thở dốc nói, không được, này quá nhỏ, phải đi quảng trường. Tô Dã phun khí thô, quay đầu mắt liếc cửa đá, lại phát hiện kia tinh mỹ pho tượng, Thiên Vương võ sĩ, cũng hoặc yêu ma quỷ quái, khoảnh khắc bên trong đều chậm rãi mở hai mắt ra. Ngã. Tất cả đều là sống. Sau lưng Minh nói nhói mà nghĩ, chọn vẹn chạy 15 phút, một hơi vọt tới cung điện bên ngoài, Tô Dã ôm lấy cột đá bắt đầu xuyên khí. Hô, hô cái này, đây rốt cuộc đồ chơi. Lời còn chưa nói hết, lại một hồi gấp rút tiếng bước chân. Bốn người theo bậc thang ba bước cũng hai bước nhảy xuống, mấy phút phía trước, ai đều sẽ không nghĩ tới, nơi này xinh đẹp hạp cốc trong lại tàng một chi quân đội, tới tự địa ngục các ma, tạo thành một đầu quỷ quân. Vong linh đại quân xông ra cung điện, đứng tại trên thềm đá, đồng loạt nhìn xuống tới tự đứng ngoài tới thế giới bốn con kiến. Đương nhiên, chỉ thấy kia trước ngực khảm đầu hổ khôi giáp tướng quân đi ra, hắn rút ra treo ở bên hông bảo kiếm. Còn lại khôi giáp võ sĩ thấy thế, nháy mắt bên trong quỷ một chân trên đất, gỡ xuống sau lưng sắt cùng, phụ lên vũ linh tên, dọn xong bắn tên tư thế, nhắm ngay Tô Dã bốn người. Cùng lúc đó, cung điện bên trong lại đi tới bốn người. Một cái cóng trường thương, một cái mùi hưng, một cái cơ lưu tinh truy, cái cuối cùng khoác lên một thân trường bào màu đen, trầm mặc không nói. Tam Túc quay đầu liếc nhìn, dừng bước lại, đừng chạy. Tô Giã quay đầu lại, phát hiện quảng trường tường thành bên trên đã sớm đứng đầy vận sức chờ phát động cung tiễn thủ, mà chính mình hiển nhiên thành trên tất thịt. Càng kinh ngạc hơn chính là, hắn thấy được căng chặt. Con đem trường thương dạng chó hình người đứng tại đài bên trên, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười quên hắn. Tô Giã không thể nào tiếp thu được, nói một cách chính xác hơn là không tiếp thu được căng chặt đứng tại trên bàn. Ngày xưa đồng môn là địch nhân đã thực truy, thật là làm hai người mặt đối mặt lúc, Tô Giã tâm tình phức tạp tới cực điểm. Phẫn nộ, không hiểu, oán hận, hết thảy tâm tình tiêu cực tập trung vào một chút, hắn cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu, ngươi còn thật là một cái xuất sinh a. Ha ha, ha 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 ha. Căng chặt tươi cười sán lạ, đưa tay đếm xem, một cái, hai cái, ba cái, ân. Đủ. Hỗn đản. Vì cái gì muốn hại lão tử? Ừ, ngươi thế nhưng là ta hảo huynh đệ, ta sao có thể hại ngươi? Ta là tại cứu ngươi. Thả ngươi cái rắm. Ai mẹ nó là huynh đệ ngươi? Ít cho ta âm dương quái khí, tôn tử giấu thật nhưng đủ sâu. Ha ha, Tô Giã, không phải ta giấu được sâu, là ngươi quá đơn thuần. Nói thật đi, không có Tô Gia Tam Gia, ngươi đời này với không tới ta. À đúng rồi, các ngươi có thể tới đây, cái kia bị Tam Gia chụp chết nam nhân cũng là tính toán bên trong. Ha ha, ha 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 ha. Cho nên, ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết tại đây. Không không không, căng chặt khoát khoát tay chỉ, mập đôn đôn mặt bên trên treo đầy âm hiểm cười, giết cái chữ này dùng không tốt, đến đổi thành. Cán. Ha ha. Mụ. Tạp thoái đồ chơi, dạng chó hình người ngồi lao tử bên cạnh mấy năm lại muốn làm sao hại chết lao tử. Lao tử chính là mắt bị mù cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Hôm nay, ta Tô Giã đem lời đặt xuống này, hai ta sự hai ta giải quyết, ngươi dám động ba người bọn hắn lao tử làm quỷ đều không buông tha ngươi. Thật sao? Ai ra ra? Căng chặt lắc đầu, Tô Giã, ta thừa nhận ngươi thay đổi, trở nên so với phía trước nhiều một chút đồ vật, thế nhưng là, ngươi thật sự coi chính mình tại Tam Gia bên cạnh ở lại mấy ngày liền thành rác như rồi. Phi. Nói thật cho ngươi biết đi Tô Giã, ngươi là Tô Gia loại, nhưng lại không chơi nổi Tô Gia mệnh. Tô Giã ngẩng đầu, hai mắt lộ ra khó có thể ngăn chặn băng lãnh, thấp giọng nói, Tô Tử, ta Tô Gia lúc nào đến phiên, một cái tự tay giết mình mẫu thân tạp chủng tới thuyết Tam Đạo Tứ. Vừa dứt lời, đài bên trên đám người rõ ràng sững sờ, mấy giây sau, Mùi Ưng cười lạnh một tiếng, chẳng trách ngươi hai năm phía trước ngươi thực lực tăng nhiều, nguyên lai thôn vệ. Thôn vệ. Tô Giã ngơ ngác một chút, nắm chặt nắm tay, chính là buồn nôn quái vật. Như bị người vạch trần mặt nạ, căng chặt hoàn toàn lắc một cái, Tô Giã. Không nghĩ tới ngươi còn tra được loại này sự tình, ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Hừ, lão tử biết đến nhiều. Vậy mãi mãi cũng lưu tại này đi. Hai người các ngươi ngậm miệng. Đầu hổ tướng quân một tay phất lên, bảo kiếm vạch phá không khí. Bạch, bạch, bạch. Mưa tên giống như lấp kín nặng nề bất tưởng, theo trăm mét không trung đống nhiên mà rơi, không khí đều hiếm ít đến thương cảm. Tô Giã mở to hai mắt, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cách chính mình gần như vậy, có lẽ. Liền tại một giây sau. Mụ. Ai bảo ngươi động thủ? Tô Giã là của ta, ta muốn tự tay xé hắn. Căng chặt nước miếng bể ra, thét to. Tô Giã ngẩng đầu, nhìn qua bị che đậy bầu trời, làm lồng ngực đổ đầy một hơi, muốn quay người, liền nghe được bên tai chuyển tới một khàn khàn thanh âm. Đường Duệ, bọn họ tại giết người. Là ai? Nơi này. Là ánh nắng chiếu không tới địa phương đi. Ta muốn. Đúng thế. Rất tốt. Tam Thúc một cái xé mở quần áo trong, lộ ra tám khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng, đón lấy, ngón tay cuốn phủ, điểm tại khối thứ nhất cơ bụng bên trên, nhẹ nhàng trượt đi, cơ bụng như cái bao khỏa. Khóa kéo túi to bị kéo ra, một cái màu lam nhạt kén rơi ở lòng bàn tay. Hô! Đối lòng bàn tay manh thổi ngục ký, an tĩnh kén cảm nhận được cái gì, khe run lên, mặt ngoài vỡ ra vô số đầu khe hở, kim sắc quang mang lấp lóe, ngay sau đó, một đầu cự đại hồ điệp phá kén mà ra. Tô Giã mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, chính là Tam Thúc năng lực a. Hắn âm thầm phỏng đoán. Hồ điệp cơ rực rỡ cánh, không có nửa điểm do dự, đón vô số mưa tên phù hộ con của nó. Thất đồng ngẩng đầu, như vậy lại cái. Hồ điệp, phanh phanh phanh. Bên hai là như mưa to bay mình. Đám người xung quanh đều cắm đầy mũi tên, trống không chỗ tựa như một con bướm, nhìn ra xa gian dị thường rõ ràng. A, ngoài trăm thước đài cao bên trên, áo bào đen lão giả hít mắt, khỏe miệng phát ra một tiếng nghi hoặc. Đầu hổ tướng quân khinh thường phun ra hai đạo bạch khí, một cánh tay vung lên, lại là một đạo kiếm khí. Đại gia nằm sấp cùng một chỗ. Tam Thúc túi đầu liếc nhìn, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, một tay chợt đi, lấy ra tấm thứ hai phủ. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy hiệp, Tam Thúc hô hấp bắt đầu chập trùng, cái trán cùng chóp mũi che kín mật mật ma ma mồ hôi. Tô Gia híp mắt đếm ký ống tên bên trong kiếm vũ. Hết thể thập nhị chi, không khỏi một hồi đắng chát, mặc dù không biết Tam Thúc năng lực này là như thế nào, nhưng chỉ bằng vào hiện tại loại này trạng thái, bất luận như thế nào cũng không kiên trì được lâu như vậy. Thúc, ngươi không sao chứ? Tô Giã lo lắng nói. Tam Thúc không nói chuyện, ánh mắt băng lãnh chăm chú nhìn đài bên trên năm người, giống như tại xác nhận cái gì. Tao ni mẹ. Tô Giã triệt để phẫn nộ, như vậy nhiều năm, lần đầu tiên gặp phải không nhìn pháp luật, không nhìn chế độ một bầy quái vật. Hắn nắm chặt nắm tay, hai tròng mắt lạnh như băng sen lẫn lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài trăm thước đầu hổ, phảng phất người kia liền ở chính mình trước mặt. Nhưng hắn lại rất rõ ràng tình cảnh hiện tại, mưa tên đều là Tam Thúc ngăn cản, hắn cơ bụng bên trong giấu đồ vật là tiêu hao phẩm, một khi sử dụng hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại không thể nghi ngờ độ dây như kim, phát giác đầu hổ cũng không lần nữa huy kiếm, Tô Giã tìm đúng thời cơ, tận dụng mọi thứ hô to, căng chặt. là nam nhân cũng đừng làm con rùa đen rút đầu, bán lén có gì bản lĩnh. Đầu hổ tướng quân oai xuống đầu, lạnh lùng hừ một cái, nói chuyện thanh âm mặc dù rất nhẹ, lại giống như thời cổ tiểu thuyết trong âm ba công, cách vài trăm mét, trực tiếp chuyển đến quảng trường trung tâm. Vào cổ hồn điện người, giết chết vô luận. Bất luận ngươi muốn cùng ai đánh, đều sẽ chết. Há miệng chết ngậm miệng chết, lao tử nhất mẹ nó phản cảm các ngươi loại này đem sinh mệnh làm trò đùa xuất sinh. Đầu hổ khinh miệt ngẩng đầu, vãi làm ra một bộ cao ngạo người tư thái, sinh mệnh ý nghĩa lớn nhất chính là tế tự cấp vĩ đại địa chủ. Nói xong một mặt thành kính nhìn lên bầu trời, giống như giữa không trung tung bay thứ gì đồng dạng. Cổ hồn điện đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì các ngươi có thể không chút kiêng kỵ thai họa sinh mệnh? Hoắc ha 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 ha. Ha 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 ha. Trong lúc nhất thời đài bên trên 5 người đều nở nụ cười, khinh miệt, đắc ý, cao ngạo. Có gì buồn cười? Căng chặt hít vào một hơi, Tô Dã a Tô Dã, ngươi thật là ngây thơ, như vậy đi, muốn ngươi là có thể đụng ta. Ra ra ta sẽ nói cho ngươi biết, hoặc là ngươi có thể chọn rời đi Tô Dã, cùng ta họ đi. Ngươi mẹ nó, hai ta sự, ngươi dám kéo Tô Dã. Tô Dã rốt cuộc không khống chế nổi, một buồn lửa giận triệt để bộc phát, quay đầu lại, một giọng giống lên, thúc. Chuẩn. Nói xong, Tô Dã cất bước liền hướng đài cao phóng đi, một hơi vọt tới 38 cấp bình đài bên trên, dưới chân đột nhiên một cái gai nhọn không có dấu hiệu nào theo phiến đá bên trên đâm ra tới, Tô Dã thân thể một tả, mới ngã xuống đất. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Đầu hổ rút ra kiếm, điện quang hỏa thạch bên trong theo đài cao bên trên lao xuống, toàn thân khôi giáp tuy có nặng 200 cân, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Tại khoảng cách 5 mét xa lúc, đột nhiên một chân dùng sức, đằng không mà lên, tự lại băng lãnh cương kiếm ổn ổn bổ về phía ngồi xổm trên mặt đất Tô Dã. Đông. Một tiếng nặng nề. Thất Đồng dọa đến nhắm mắt lại, loại bỏ cương kiếm sắc bén, chỉ bằng vào lực lượng này chỉ sợ cũng làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, thân thể mềm mại run lên, Tô Dã lại trở mình, tránh thoát một kích này. Nhưng vẫn là bị vẩy ra cục đá đập phải, trên đùi mấy khối cơ bắp cũng nhận trình độ nào đó tổn thương, không ngừng run rẩy. Ngươi này tà dị đồ vật, lăn đi. Một lời gầm thét, Tô Dã vụt một chút đứng lên, vung lên cánh tay, ngạnh sinh sinh một quyền đánh vào đầu hổ bụng bên trên. Đông. Rõ ràng có thể nhìn thấy đầu hổ tướng quân mắt bên trong xẹt qua một mạt kinh ngạc, bất quá, cũng liền trong nháy mắt, lại khôi phục cao ngạo lạnh bớt, bởi vì một quyền này xuống, hắn không nhúc nhích tí nào. Hừ. Nhân loại nhỏ bé, đừng có lại vùng ấy, làm ta tế táng phẩm đi. Đầu hổ lắc đầu, toàn thân trên dưới khí tức bắt đầu băng lạnh lên. Thất Đồng phát giác được một tia dị dạng, muốn mở miệng, lại nhìn thấy đầu hổ tướng quân sau lưng, lại vươn bốn cái lông xù đổ vật. Đây là chân nện. Tô Dã, cẩn thận đỉnh đầu. Tại Tô Dã ngẩng đầu nháy mắt bên trong, bốn cái treo đầy gai ngược chân như đạn pháo bay tới, thiêu đốt lấy không khí. Ba, ba, ba. Không trung tràn ngập sâu tận xương tủy quất roi âm thanh. Một giây sau, Tô Dã nửa người bị sống sờ sờ nện vào cứng rắn thanh hoa nham bên trong, đứt gãy nơi, giống mạng nện vết rách nhìn thấy mà giật mình. Tô Dã, Thất Đồng lo lắng một tiếng la lên, chính muốn tiến lên, lại nghe được xoát một tiếng. Theo tường thành bên trên nhảy xuống 10 cái khôi giáp binh, vây vào giữa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn ma quyền sát trưởng, tựa hồ phải thật tốt phát tiết một chút này ngủ say nhiều năm đoán trách. Đáng chết. Ghê tởm. Tô Dã gắt gao cắn răng, cảm thụ được trên người lửa cháy đau đớn. Dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì có thể không có bất kỳ cái gì lý do đi giết người? Nơi này không có cảnh sát, không có pháp luật, chỉ có dã man lực lượng, thi hành nguyên thủy nhất chế độ, mạnh được yếu thua. Cổ hồn điện, đến tột cùng là nơi nào? Đông. Một tiếng chói tai. Mình đầy thương tích Tô Dã bị sống sờ sờ anh đến quảng trường trung tâm, ném ra một cái hố sâu, một ngụm máu tươi phun ra. Thất Đồng trừng mắt, thoát khỏi vòng đây, chạy đến Tô Dã bên cạnh, làm nàng nhìn thấy bộ kia vết thương chồng chất thể sát lúc, đại não nháy mắt bên trong trống không. Đỏ bừng thân thể hiện đầy mật mật ma ma điểm đen, răng khắp nơi, đều là sưng lên thật cao máu ứ động, mấy nơi đã nứt ra ra bên ngoài thấm đen nhánh máu. Thất Đồng hai mắt phím hồng, không nói gì, đem Tô Dã theo trong hố cẩn thận từng ly từng tí lôi ra đến, nằm thẳng trên mặt đất, mới vừa đứng dậy, đột nhiên, một hồi sao động âm phong theo cung điện chỗ sâu đánh tới. Hết thể dạ dày giáp võ sĩ tinh cả năm người kia lại không hẹn mà cùng dừng động tác lại vì một chân trên đất. Đám người cảm thấy ngực một hồi áp lực, tựa hồ không khí chung quanh đều trở nên chán ghét lên tới, một loại cảm giác khiếp đảm nói không nên lời tràn ngập mỗi một tế bào. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn thấy trong thạch động cái kia hai cánh thần long giống như lại theo cung điện bên trong đi ra. Không, nó không phải long, mà là một đầu biến dị thân thể con rết. Huyết hồng quỷ nhãn xem thường sở có sinh vật, thật là lớn thân thể chừng cao 3 mét, phía sau lưng hai bài tay lại dài lại với nhau, thịt mật đáp nối thành một mảnh tạo thành hai phiên cánh. Mật mật ma ma tất cả đều là ngón tay. Trước ngực hai cánh tay, một tay nắm lấy kiếm, một tay giơ chùy, đứng tại trên đài cao, chính như kia văn thần võ tướng khấu kiến quân vương tình cảnh. Cơ thể người con giết uy phong lẫm lẫm cơ buồn nôn cánh liền tốc độ cực nhanh leo đến màu son cắt cung đỉnh, hai chân đứng lặng, vung đẩy sóng nhiệt phảng phất tùy thời thổi tan này đó miểu linh hồn, nó quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại vết thương chồng chất Tô Dã người bên trên. Chính khi tất cả người sống đối với này buồn nôn sinh vật cảm thấy kinh ngạc lúc, đột nhiên, chùy kiếm chạm vào nhau, một đạo kinh thiên chi lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào Tô Dã đỉnh đầu. Vâng. Một phần ngàn giây, ác ma một kích, khống chế tốc độ ánh sáng. Thất Đồng chỉnh thân thể bị rung động đến 5 mét có hơn, hai cái cánh tay tê dại vô cùng, mở mắt ra, đỏ tươi máu theo Tô Dã đỉnh đầu thẳng chảy xuống, theo trắng bệnh mặt vòng qua hai tròng mắt, tại chót mũi giơ lên một đường vòng cung, chạy đến tĩnh mịch trái tim. Tô Dã, Tô Dã. Thất Đồng giống to, liều mạng muốn chi khởi thân thể, lại phát hiện chỉnh thân thể mỗi động một cái, cũng giống như bị thiêu đốt cương châm đâm đồng dạng đau đớn. Các ngươi, hai người các ngươi vẫn là người sao? Liền đứng như vậy. hắn chính là ngươi chất tử a. Thất Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác, song mắt đỏ bừng trừng mắt Tam Thúc cùng Đường Duệ.
Đúng, hắn so với các ngươi chính là người bình thường, hắn cái gì cũng không biết, đầu óc chậm, nhưng hắn tại bảo vệ chính mình tên, đang thủ hộ trong lòng chế độ a.
Các ngươi cứ như vậy ngốc ngốc đứng, Tô Dã sắp bị đánh chết tươi a. Thời gian phảng phất dừng lại, Tô Dã trong mắt bắt đầu chậm rãi co vào, liên tiếp lồng ngực cũng dần dần nhẹ nhàng.
Trời mưa,
khoảnh khắc bên trong, mặt đất đều đang khóc. Đỏ tươi máu bị nước mưa cọ rửa, chảy xiết rửa sạch cổ lão quảng trường, vô số dốc đứng thềm đá, treo lên một đạo tử vong thác nước, đổ vào này phiến che kín thi cốt bùn đất. Từng đóa màu đỏ bọt nước tràn ra, là kia mộ phần bất bại hoa dại. 100 mét trên không, cung điện đỉnh, cơ thể người con giết vô tình cơ hai cánh, thay đổi mưa to bận mệnh, thẳng đứng giọt mưa khoảnh khắc bên trong như từng thanh nghiêng phi đao, băng lạnh đâm vào bốn người trên thân.
Ghê tởm.
Động, nhanh động. Thất Đồng nhắm mắt lại mặc cho mưa to tùy ý đện ở trên mặt, hai tay khôi phục chi giác, nhưng hai chân vẫn là không thể di động, đành phải giống con run từng chút bò. Giờ phút này, nàng đã không quan tâm phải chăng còn sẽ có một đạo lôi từ trên trời giáng xuống, nếu có, nàng cũng nhận. Nàng không biết Đường Duệ cùng Tam Thúc tại suy nghĩ cái gì, vì sao lại như vậy vô tình, nhưng nàng không muốn Tô Dã chết, nàng còn không có bồi Tô Dã lớn lên, sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu. Lạnh buốt nước mưa thấm đẫm đơn bạc quần áo, Thất Đồng toàn thân đánh run rẩy, song tay lại không có dừng lại, rốt cuộc, 5 mét dài khoảng cách giống như bỏ lên một thế kỷ, nàng đụng phải kia gương mặt. Tô Dã thoi thoát, hơi miệng mở rộng, cổ họng thỉnh thoảng cô lỗ. Thất Đồng liếc nhìn vết thương, đỉnh đầu một đạo thật sâu lỗ hổng, còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm máu tươi, nhìn thấy mà giật mình.
Tô Dã ngươi nhìn ta.
Thất Đồng khóc lên. Tô Dã hưu khí vô lực lắc đầu, có chút rung động bờ môi, giống như trước khi Lâm Trung Di ngôn, Thất Đồng tâm run lên, dự cảm được cái gì, nước mắt ngăn không được lưu, đem lỗ thai gián bảo, ô ô.
Tô Dã, ai bảo ngươi đem giá trùng lấy xuống, ô ô.
Ta không cho phép ngươi chết, ngươi không thể bỏ lại ta, có nghe hay không, ta không nguyện ý đợi thêm nữa, ta liền muốn ngươi, ô ô.
Ô ô ô ô.
Tô Dã manh ho khan, Thất Đồng không ngừng gật đầu, cơ Tô Dã thân thể, sợ ngủ mất, ta tại
nghe.
Khu khu. Tô Dã bị lắc mở mắt ra, nhìn lệ rơi đầy mặt mỹ nhân, thấp giọng nói, đau
quá thất, ta
giống như bồi không được ngươi.
Hỗn đản,
ngươi đã nói muốn cho ta làm công, ngươi đã nói.
Ô ô.
Thế nhưng là, hắn mắng Tô Dã,
ta.
Thất Đồng lệ rơi đầy mặt, chớ nói nữa, ta biết, ta có thể hiểu, thế nhưng là ta thật không nghĩ tới ngươi chàng xong bước sau sẽ bị đánh chết ta.
Ô ba.
Và anh. Lại là một cỗ tà phòng, lần này hạt mưa càng nhanh, mạnh hơn. Nhưng mà, tại sắp tạp ở trên người thời điểm, phía sau đông nhiên một cỗ cường đại không khí đợt gợn nước huyết tán ra tới. Cùng lúc đó, đỉnh đầu mây đen tán đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Tam Thúc vô vũ bả vai giọt sương, đi đến Thất Đồng bên cạnh, lấy ra một viên màu xanh biết quả, thấp giọng nói, há mồm.
Tô Dã cười khổ một tiếng, cố hết sức hé miệng.
Tam Thúc ngón tay búng một cái, quả không nghiêng lệch lạc vào trong miệng. Ni tử, vừa rồi Đường Duệ không chỉ một lần muốn ra tay đều bị ta ngăn cản.
Biết vì cái gì?
Tô Dã làm việc, chư nhàn.
Né tránh.
Tam Thúc mặt không thay đổi nhìn Thất Đồng, thuận tiện phiền phức dẫn hắn đi bên cạnh. Nói xong, hởi kéo dài bản, thực giảng cứu dọn xong, để ở một bên. Đốt điếu thuốc, một bên đuốt mắt một bên đi đến quảng trường bên cạnh tảng cây phía dưới, thanh âm trầm thấp, tự đủ. Ra đối với các ngươi là cái gì đã không có hứng thú.
Bởi vì,
ta đột nhiên phát hiện một chỗ chơi tốt. Nói đến đây, Tam Thúc dừng một chút, khỏe miệng giơ lên một mặt băng lãnh lại tràn ngập sát khí tươi cười.
Nơi này,
thế nhưng thật có thể giết người. Một màn này đem còn tại nước nợ Thất Đồng xem một mặt một bước, túi đầu xuống. Phát hiện bộ kia nguyên bản vết thương chồng chất thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, kết thật dày một tầng vết máu. Tam Thúc đưa tay bẻ đi nhánh cây, dây đỏ quấn quanh, cắn nát ngón giữa thuận thế một mạng, cây điều siêu một chút ưỡn lên thẳng tắp, tạo thành một thanh đuôi từ đầu nhọn kiếm gỗ đào. Tam Thúc cầm kiếm gỗ đào, từng bước một đi đến quảng trường trung tâm, đưa tay, kiếm chỉ đầu hổ, Tôn Tặc, ngươi ra đại sự. Bản chương xong, chương 23. Ta sợ hai thiểm điện hắc, Tam gia, rốt cuộc có thể thấy ngài độc thủ.
Trương Thị liếm miệng một cái, âm hiểm cười nói,
ngươi gọi Trương Thị, Trương Lương Thần là gì của ngươi? Cổ Hồn Điện tám đại điện chủ một trong, cũng là ta gia.
Nha.
Kia ngươi gia không có nói cho ngươi, 8 năm trước tại Cổ Phong núi bên trên, như thế nào quỳ xuống cầu lao từ sao?
Hôn trướng.
Nếu không phải ngươi giết chết gia, điện chủ này làm sao có thể chắp tay nhường cho ngươi?
Trương Thị nắm bắt trường thương, đã sớm nghe nói Tô gia Tam gia danh hảo, bất quá ta cho ngươi biết, ta Trương Thị dám tiếp tay làm việc xấu, cũng không phải hời hợt hạng người.
Nói xong, nâng thương mà xuống. Áo bào đen cau mày, hai mắt mịt mở xẹt qua một mặt bất an, hét lớn, Trương Thị,
trở về.
Trương Thị nghi hoặc quay đầu nhìn áo tròn đen.
U,
loại thời điểm này làm con rùa đen rút đầu.
Này cũng không giống như người tác phong a.
Một bên mùi ương hừ lạnh một tiếng, bắt đầu châm chọc khiêu khích lên tới. Áo tròn đen không để ý tới hắn, trừng mắt Trương Thị lại quát to một tiếng, người lô thai được à?
Trương Thị bực bội gãi đầu một cái.
Cung điện đỉnh con giết hít vào một hơi, tiếng rên nhẹ gấp rút hữu lực, giết
cái này người, phong trưởng lão chi vị.
Vừa dứt lời, mùi ương cùng áo bào đen liếc mắt nhìn nhau. Tại này hấp dẫn cực lớn trước mặt, mùi ương chuẩn bị đoạt trước một bước, đã thấy Trương Thị trưởng thương lắc một cái. Hai mắt thiểm quá một mà tâm lãnh, Tam gia, điện chủ hay không điện chủ với ta mà nói không quan trọng, ta chính là muốn. Nhìn xem ngài muốn sống không được cầu không chết được dáng vẻ. Nói xong nâng thương sát hỏa hoa mấy cái bước xa nhảy tới quảng trường trung tâm.
Đài bên trên mùi ưng lộ ra một mặt khó có thể che giấu ảo não, nhìn ra được, trưởng lão này ghế trong lòng hắn phi thường trọng yếu. Áo bào đen trầm mặc như trước không nói. Theo Trương thị vào sân, tường thành bên trên khôi giáp binh đều buông xuống trong tay cung tiễn, mặt bên trên treo đầy vẻ mặt nhẹ nhõm, chờ đợi một trận thị giáp thị yến. Tam gia, ta cùng Tô Giã làm 3 năm huynh đệ, hắn cái gì nước tiểu tính ta rất rõ ràng, cắt cỏ phải thừa dịp sớm, đáng tiếc ngươi đã đến. Nếu như không phải ngươi tới kịp thời, chậm một ngày, hắn cùng Đường Duệ đều phải chết. Nói xong, Trương thị góp chân điểm nhẹ trường thương, tay phải mánh kích đuôi thương, màu vàng trường thương tiên tinh qua tên, bắn ra. Tam thúc lập tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hàn quang lạnh lẽo tại đem đụng vào mi tâm thời khắc, con ngươi nhẹ nhàng nháy mắt, đầu như phủ quang lược ảnh một bên, linh hoạt tránh khỏi, thuận tiện gõ gõ khói bụi. Ngẩng đầu, đã thấy Trương thị bay lên không bật lên, song trưởng đột nhiên cong vòng thành lợi trảo hình, đầu ngón tay chỗ, một cỗ màu xanh dầu chạm vật như ẩn như hiện, hô hấp gian, ngưng kết thành 10 cái gai nhọn, cùng với một tiếng nghe răng cười, móng vuốt múa, mang theo một cỗ thanh âm xé gió, từ trên trời giáng xuống, đối Tam thúc đập vào mặt mà đi. Bên hai truyền đến xé rách không khí sắc nhọn tiếng vang, Tam thúc hí mắt, móng vuốt. Ngươi cái đồ con rùa không phải đùa nghịch thương sao? Tam thúc nổ ra điếu thuốc, trong lồng ngực hút tràn đầy một hơi, hai chân hơi tách ra, lấy chân phải làm tâm điểm, nửa người trên quanh tròn, thân thể như mềm mại như cỏ biển, không tốn sức chút nào tránh thoát 10 cái dao thoa mà tới gai nhọn, tùy theo song trưởng chạm đất, tại chỗ một cái lộn ngược ra sau, chân phải mạnh hướng Trương thị đầu đã tới. Tựa như có lẽ đã có đoán trước, không trung Trương thị cắn răng một cái, hai tay ưỡn ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Ầm. Nhìn như yếu đuối một kích, lại mang theo một cỗ cự đại kinh khí, mãnh liệt đẩy ngược chi lực đem Trương thị cả người tại không trung xô ra dài 10 mét khoảng cách, hai cước cầm vang rơi xuống đất, vạch ra hai đạo khe rãnh, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. TT. Nhìn qua Tam thúc nhanh nhẹn tránh thoát hai lần chí mạng công kích, còn có thể quay người một kích, tường thành bên trên lập tức phát ra một mảnh hút hơi lạnh thanh âm. Phi. Trương thị nổ nước miếng, sắc mặt trở nên đong trầm, một tiếng nghe răng cười, rút lên trên đất trường thương, toàn thân lắc một cái, một cỗ màu xanh nhạt dầu chạm bật bám vào tại phía trên. Tam thúc nhìn trường thương nhíu mày, mụ mại phê, ngươi không phải dùng móng đốt tắc. Nói xong con mắt có chút nheo lại, lại phát hiện bám vào tại trường thương bên trên màu xanh lá sền sệt thể lại là vật sống. Kia là, mật mật mama, số chi không rõ chăn. Chính là buồn nôn đồ vật. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn run rẩy, thân súng mọc lên lục quang chói mắt, như cháy hừng hực cũ diễm, mùi thương phát ra như thực chất phong mang quang hoa thôi sán, không ngừng phụt ra hút vào, hàn ý tập kích người, quát to, còn có tâm tình quản lão tử dùng cái gì, đi chết đi. Âm lặng, Trương thị trường thương hoành nắm, đơn bước đạp đi lên, hai tay họa một tròn tròn, trong chốc lát, không khí phát ra một tiếng thê lương tê rít đảo, cực nóng đầu thương một đạo lục quang chói mắt, hai đầu 5 mét dài cự chăn bắn ra mà ra. Này hai đầu cự chăn mang theo mạnh mẽ sát khí, tại không trung phần phật của mũ, mở ra huyết buồn đại khẩu. Trái lại Tam thúc, bình tĩnh như trước như nước, chậm rãi thở ra một hơi, lấy chân vị tâm, thân là chủ, tại chỗ một cái lộn ngược ra sau, tích phản tác dụng lực, đem thân hình bắn lên. Bèn, một tiếng điếc tai nhức óc, lẫn nhau giao thoa cự chăn ngồi trên mặt đất ném ra hai cái hố sâu. Nơi xa thất đồng lau vệt mồ hôi, đem Tô Giã đầu áp sát vào ngực. To béo cự chăn tại bạo tạc sau không có biến mất, chia năm xẻ bảy thân thể tại mặt đất dừng lại một giây về sau, lại bắt đầu dung hợp, chớp mắt bên trong, lần nữa hướng không trung Tam thúc phóng đi. Tam thúc trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tâm cảm giác không ổn, này phá toái cự chăn thế nhưng có thể dung hợp phát động hai lần công kích. Ngắn ngủi mấy năm, chẳng lẽ bọn họ thật nắm giữ biến dị sinh sôi? Giữa không trung thân thể đã mất đi điểm dừng chân, hai đầu cự chăn như khát máu mãnh cầm, đập vào mặt. Sở hữu người tâm nháy mắt bên trong nhắc tới cổ họng. Cự chăn mở ra huyết buồn đại khẩu, phía sau không khí bởi vì nóng bỏng mà bặm mẻo, mắt thấy là phải đục vào, điện quang hỏa thạch bên trong, Tam thúc hai tay hợp nhất, đem thân thể hình thành một cái một chữ hình, sau lưng phát lực, như gánh nước vận động viên, linh hoạt một cái quay người, theo hai cái cự chăn song miệng giao thoa, kia đống máu tử vong khe hở bên trong, xuyên ra ngoài. Bụng dưới bị nóng hổi không khí bỏng ra một cái thật lớn động, lộ ra loáng thoáng cơ bắp. Nếm đến ngon ngọt cự chăn trở nên hưng phấn lên, một cái vẫy đuôi, lần nữa hướng đài bên trên Tam thúc phóng đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái đồ chơi này làm sao cùng theo dõi đạn đạo đồng dạng? Thất đồng lo lắng. Tam thúc sớm liền cảm giác được điểm này, đầu lông mày hơi nhíu, vén quần áo lên, không nói hai lời, hai ngón cắm vào khối thứ hai cơ bụng bên trong, lấy ra một mảnh dấu lá cây màu xanh lam, lá cây trung tâm, một viên ánh vàng rực rỡ, trường hạt gạo trái cây. U. Thế nhưng dùng bồ đề tự nhi rồi. Mùi ưng kinh ngạc nói. Hoa. Lá cây thiêu đốt, song quyền phía trên, lam khí phun ra ngoài, lại nhìn Tam thúc, toàn thân tản mát ra thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn, cùng chạm mặt tới cự chăn lựa chọn lần đầu tiên chính diện va chạm. Thấy nhỏ gầy Tam thúc nghĩa vô phản cố hướng cự chăn phóng đi, tường thành bên trên một mảnh xôn xao. Đây rõ ràng là tránh cũng không kịp, còn cứng hơn sinh sinh đi đụng. Hắn điên rồi sao? Như vậy sẽ bị tươi sống nổ chết ta. Thất đồng càng là che mắt, ngay tại hắn vì Tam thúc xúc động cảm thấy sốt ruột thời điểm, chỉ thấy kia nắm chắc quả đấm, đống nhiên mở ra, song trưởng mười ngón chạm nhau, tạo thành một cái kiên cố tam giác truy, đầu ngón tay kim sắc quang mang tựa như tia chớp bắn ra. Tam thúc mắt nếu lánh điện, dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, ba cái hô hấp gian, kim sắc tiệm điện trượt lần toàn thân, một vệt kim quang gấp gáp chỉ qua, bên tai răng rắc tiếng sấm tùy theo bên mình, ken ken loạn hưởng, giống như bầu trời tại quật từng cái mảnh mỡ, chấn người tâm run rẩy. To béo cự chăn tại sắc bén kim sắc thiểm điện hạ, nháy mắt bên trong bị cắt chia năm xẻ bảy, màu xanh lá thân thể như to lớn mưa đá tự không trung lung la lung lay rơi xuống dưới. Nhìn chăn nuôi nhiều năm cự chăn lại bị phá giải, Trương thị nụ cười trên mặt đống nhiên cứng ngắc, giữ tận trong mắt thiểm quá một vẻ bối rối. Cái này, đây là cái gì? như thế nào quỷ bí như vậy? Chợt khỏe mắt có quắc một trận, giống to, vẫn chưa xong đâu. Thân hình cao lớn nhoáng một cái, trực tiếp hướng rơi xuống đất thi khối chạy tới, màu vàng đầu thường cắm vào thạch thi khối bên trong, đột nhiên liêu một cái, bay ra nháy mắt bên trong, thi khối lại không trung huyễn hóa thành vô số nhỏ bé cương châm. Tam Thúc nghiêng người vừa trốn, cương châm bùa hụt, lại quay đầu lần nữa bật lên. Đáng chết, cái đồ chơi này cũng sẽ theo dõi. Tam Thúc hít vào một hơi, bắt đầu có chút cố hết sức, nhìn chằm chằm cương châm, lại kinh ngạc phát hiện, kia nhỏ bé cương châm lại là từng đầu gọng tóc lớn nhỏ chăn. Xuất sinh đầu thương bên trong thế nhưng cất giấu vô số trứng, vừa rồi liêu một cái, làm này buồn nôn đổ vật bằng tốc độ kinh người hai lần thụ tinh, có chút ở giữa không trùng còn tại sinh sôi. Nay quỷ dị tiến công thủ đoạn làm từ đầu đến cuối năm chắc thắng lợi trong tay Tam Thúc cũng cảm nhận được một tia phiền phức, vẻ mặt nghiêm túc lên tới. Trương Thị phát như điên, đem trên mặt đất tản mát thi khối toàn bộ bốc lên, cuối cùng chính mình cũng bật lên. Màu xanh lá chăn trứng như tầm tã mưa to, phô thiên cái địa, phát ra siêu siêu thanh âm. Này đồ vật rơi ở trên người, có thể mấy giây bên trong ở trên thân thể người đánh cái động, sau đó sinh sôi, thôn vệ. Trương Chỉ Âm trầm nói. Tam Thúc thở sâu, liều mạng né tránh, nhưng chăn trứng tựa hồ có không gì không phá chi thế, cứng rắn mặt đất bị đâm ra từng đạo vết rách, chợt lần nữa đuổi theo, xem thất đồng hãi hùng kết bĩa. Hừ hừ, đi chết đi. Phía sau một tiếng gầm thét, Trương Thị ánh mắt cực kỳ độc ác lựa chọn thời cơ tốt nhất, sử dụng chăn trứng đem Tam Thúc bước đến góc, tùy thời ở hắn phía sau. Một chút hàn mang, Tam Thúc thân eo cấp tốc lắc một cái, lại phát hiện ngực một đầu cự đại chân đã đạt tới, mang theo sắc nhọn âm thanh xé gió. Phúc, ngực như trọng truy chi kích, Tam Thúc chỉnh thân thể nháy mắt bên trong bay ra mười mấy mét bên ngoài, miệng bên trong đầy miệng ngọt. Đỏ tươi máu theo khỏe miệng chậm rãi trượt xuống. Khắc mới vừa đứng dậy, kia phô thiên cái địa chăn trứng lại đập xuống. Đáng chết. Trong lòng một tiếng thầm mắng, vội vàng trốn tránh. Trương Thị đã sớm chuẩn bị xuất hiện tại điểm dừng chân, hai mắt hiện ra âm trầm ánh mắt, khỏe miệng giơ lên một mặt nồng đậm sát ý, tam gia, nguyên lai không gì hơn cái này à. Siêu siêu. Trường thương tại không trung huyễn hóa ra mười mấy đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều dựng dục ra một đầu dài nửa mét lục chăn há hốc mồm thẳng bật lên, tiếng xé gió không dứt bên hai. Vây xem khôi giáp binh đều lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, kêu sợ hãi thanh âm lập tức nổi lên một phía. Cho dù Tam Thúc tại 1/4 giây bên trong đã làm ra phản ứng, hai chân bạo phá mà ra, làm sao khoảng cách quá ngắn, cánh tay bị cắn ra hai đạo thật sâu vết thương, đỏ tươi máu nháy mắt bên trong xâm nhiễm hai tay, nhìn thấy mà giật mình. Tam Thúc chật vật bò dậy, gắt gao cắn răng, một lời nổ khí ầm vang mà sinh, lao tử nhật ngươi tiên nhân, cái bản bản. Ngươi ra ra buồn nôn, so ngươi hắn còn buồn nôn. Nói xong, lại lấy ra một hạt bồ đề, hữu quyền đột nhiên bốc nát, khí lưu màu vàng nóng tại nắm đấm mặt ngoài cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Một đường hỏa hoa thiểm điện, Tam Thúc tại quảng trường phi tốc chạy. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn tốc độ so lúc trước nhanh gấp mấy lần, cuối cùng, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Trương Thị. Cảm nhận kia gặp thoáng qua hung hăng khí, Trương Thị sắc mặt nháy mắt bên trong ngưng kết, chợt xoay người, lại chỉ thấy Tam Thúc chân phải hung hăng đập mạnh, cự đại kinh lực tại mặt đất lưu lại một cái nửa tấc sâu dấu chân, dựa vào đẩy ngược chi lực, thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển cấp tốc, chân phải kéo căng thành một cái quỷ dị phát lực đường cong, nhìn như gầy gò chân, giống như cốt thép giống nhau cứng rắn. Trương Thị khuôn mặt lạnh lạnh, nước bọt vẩy ra, thế nhưng đối kháng chính diện, tới a. Nói xong, ném trường thương, hai tay hợp quyền, mật mật ma ma chăn trùng cấp tốc hội tụ. Tam Thúc chân phải ở giữa không trung hoàn thành gần như hoàn mỹ tụ lực về sau, rốt cuộc tại trước mắt bao người, cùng Trương Thị trọng quyền oanh lại với nhau. Tại quyền cước đụng chạm chốc lát, Tam Thúc trên đùi phải, kim điện tiềm nhấp nháy, trận trận tích bên trong ba đi âm thanh, làm Trương Thị sắc mặt đổi biến. Bành! Quyền cước đụng vào nhau, một tiếng vang trầm, giống như sấm rền, theo chỗ va chạm khuyết tán mà ra. Giang giác! Nương theo một tiếng xương cốt nứt vang, Tam Thúc cùng Trương Thị thân thể cơ hồ là đồng thời bắn ngược mà ra, thân thể trọng trọng đập xuống đất. Tam Thúc chỉ cảm thấy cổ họng lan lộn, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, tinh tinh điểm điểm sái đầy mặt đất. Ai? Tô gia cứng đối cứng thế mà bại. Nhìn qua thổ huyết Tam Thúc, trên khán đài mùi ương tiết hận thở dài, một bên áo bào đen hương phấn lộ rõ trên mặt. Ngay tại lúc bọn họ cho rằng Tam Thúc lạc bại hết thảy đều kết thúc thời điểm, kia đồng thời ngã xuống đất Trương Thị, đột nhiên nâng tay phải, lan lộn đầy đất thê lương kêu gào. Trên khán đài, không thiếu nhãn lực xuất chúng người, khi bọn hắn nhìn đến Trương Thị kia mấy có lẽ đã vặn mẹo biến hình tay phải lúc sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn động. Tại tĩnh mịch trầm mặc về sau, từng kia ánh mắt chấn kinh nhìn qua ngã trên mặt đất không ngừng thở hổn hển trung niên nam nhân, hắn không nhanh không chậm rút điếu thuốc, sờ sờ túi to, sau đó hùng hùng hổ hổ cúi đầu tìm lên cái bật lửa. Mùi ương có chút không thể tin nhìn qua thê thảm chu lên Trương Thị, kinh ngạc nói: "Nam nhân kia, thế nhưng thắng?" Ừm. Áo bào đen nhẹ gật đầu, mùi ương nuốt ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, nhìn qua Trương Thị kia đã chui ra da thịt gai xương, không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên, hắn phát hiện Trương Thị ánh mắt kia có một tia biến hóa. Xin giúp đỡ nhìn qua một phương hướng nào đó. Chỉ thấy bên người áo bào đen mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trương Thị cười lạnh, cao ngạo hư vinh tâm làm hắn nhất định phải thắng. Khóe miệng hơi run rẩy, âm lanh trong mắt đột nhiên lộ hung quang, cơ hồ là điện quang hỏa thạch bên trong, theo trong cổ rút ra một đầu đen nhánh nước chăn một ngụm nuốt xuống. Tường thành bên trên ồn ào hoàn toàn ảnh hưởng tới mọi người tâm tự, bọn họ còn đắm chìm tại một kích kia bên trong, nhưng mà này hết thảy, bị mùi ương toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tựa hồ cũng ngửi được một tia dị dạng, Tam Thúc đứng lên, nhàn nhạt nhìn Trương Thị, trong mắt đột nhiên có rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ. Chỉ thấy lúc này Trương Thị như là dã thú bò lổm nhổm, trên hai tay một mảnh máu thịt bé bé, nô lên gần xanh chui phá ra thịt, hoàn toàn trần trụi trong không khí, đúng là từng đầu chăn trùng, mật mật ma ma, loay hoay đầu, miệng mở rộng. Hắn lại một chút không cảm giác được đau đớn, nguyên bản bám vào ở trên người màu xanh lá chăn trứng giờ phút này cũng biến thành nồng đậm màu đen, xen lẫn từng tia lệ khí, song đồng bản bệnh tiêm máu, há mồm thấy, phun ra một đầu tinh đỏ phân nhánh đầu lưỡi, giống con chân chính dã thú phát cuồng. Tam thúc hai tròng mắt thiểm quá một mặt chấn kinh, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Ầm. Một tiếng bạo bước. Trương thị mở ra huyết buồn đại khẩu, ta ác lệ khí bao phủ toàn thân, như thoát nòng súng đạn, trước mắt lại chỉ có thể nhìn thấy một mặt lục quang xẹt qua, đâm máu hai tay biến thành 10 đầu đen chăn hướng về tam thúc đập vào mặt căn tới. Tại nồng đậm lệ khí hạ, nguyên bản vết thương chồng chất thân thể giống như có tân sinh mệnh đồng dạng. Đáng chết, quá nhanh. Tam thúc chau mày, hô to không tốt, giang hai cánh tay đón đỡ ở trước ngực. Đông, đông. Hai tiếng nặng nề, gầy gò thân thể bị ngạnh sinh sinh anh ngã xuống đất, khóe miệng một hồi kịch liệt run rẩy, giữa hàm răng mạnh hít sâu một hơi, một hồi đau rát đau nhức chui thẳng trái tim, cánh tay bên trên, màu tím máu ứ động hạ chảy ra từng cái vết máu. Trương thị cầm lấy trên đất kim thương, hai mắt bắn ra nồng đậm tham lam, điện chủ này chi vị ta thế sư phụ tranh thủ định. Ha ha, ha 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 ha. Quảng trường bên trong vang lên tùy ý tiếng cùng thiếu, Trương thị Xuân Phong đắc ý vẫn nhìn một phía, giơ lên một cái người thắng tươi cười, nội tâm bành trướng sớm đã làm xong nên đón tiếng hoan hô chuẩn bị. Nhưng bọn họ như thế nào như vậy an tĩnh? Mang theo một tia nghi hoặc, chậm rãi quay đầu, Tam thúc lại đứng lên. Khoe miệng chảy xuống huyết thủy, hắn cởi áo khoác xuống, lộ ra màu lúa mì cơ bắp, tiện tay ném một cái, phá thành mảnh nhỏ quần áo tại không trung hóa thành mảnh vỡ, bay là tả phiêu rơi xuống đất. Gió đêm thổi lên trên trán tóc xanh, một đôi thanh lãnh bình tĩnh con ngươi lửa giận liệu nguyên, Trương chỉ, biết ngươi ra già chết như thế nào à? Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy to như vậy quảng trường bên trong không khí bỗng nhiên băng lãnh. Bốn phía đột ngột vang lên lốp bốp lôi điện âm thanh, từng tia hấp điện thỉnh lình giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, bọn chúng xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào, vô số sấm rền, vô tung vô ảnh, vô cùng kỳ dị, lại không cách nào che giấu kia cổ xuẩn xuẩn dục động năng lượng. Nhìn qua một màn này, nguyên bản đắc ý áo bào đen song đồng bỗng nhiên co rụt lại, không nhịn được giải hít một hơi dài khí lạnh, tam thúc tựa hồ tại lúc này thay đổi đến vô cùng thần bí. Chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra cái túi vải, hướng không trung ném đi, vô số đồng tiền bay lả tả, tại rơi xuống đất nháy mắt bên trong, huyền hóa thành một chút kim quang, ngút trời mà trôi qua. Ngay sau đó, bên hai một tiếng bén nhọn, không trung lại vang lên sét âm thanh, trong chốc lát, thiểm điện giống như tuyết trắng lợi kiếm, nhắm đánh trên quảng trường không, mỗi người tâm như mãnh liệt chịu quang đằng tiên, theo bạch quang lấp lóe mà run rẩy, tiếng sấm ầm ầm tựa như trống chiều trung sớm tại vang vọng trong lòng. Nhìn kỹ phía dưới, tam thúc lại chân đạp thiểm điện, mỗi lần sét về sau, như kim xà tại mây bên trong bay tán loạn, phù quang lược ảnh xuất hiện tại sét điểm. Từng đoàn hào quang chói sáng giữa không trung bộc phát ra, năng lượng cường đại ba động, khiến cho mọi người nhịn không được tim đập nhanh. 72 đồng tiền, 72 đạo sét, tại ngắn ngủi 16 giây bên trong chạy xong. Tam thúc thả người nhảy lên, giống như trong đêm tối diều hâu, lãnh đạo cô rõ ràng gian thịnh khí bức người, lẻ loi độc lập gian tản mát ra khinh thường thiên địa khí thế, băng lanh thanh âm vang vọng toàn trường, đạo pháp, thất thập nhị song tinh mạn bộ. Chỉ thấy giữa không trung tam thúc hai tay bố lượng, 10 ngón đột nhiên giao thoa, kết xuất một cái phức tạp ấn ký, to như vậy quảng trường bên trong, nháy mắt bên trong sáng lên 72 điểm cùng sáng, kia là mỗi một cái trước tiên giống hảo xét điểm, bắn ra từng đạo tia chớp màu đen, như dây cương xiển xích, thẳng tắp quấn quanh ở tam thúc lòng bàn tay. Hai tay đột nhiên nhấc lên, tia chớp màu đen giăng khắp nơi, trong chốc lát bệnh thành một đầu cự đại lưới đen, đem chàng bên trong Trương thị bắt được trong đó. Đụng vào lưới đen nháy mắt bên trong, Trương thị chỉ cảm thấy thấu xương đau đớn trải rộng toàn thân, liếc nhìn qua, môi điều thiểm điện liền trung gian lại có vô số chỉ kiến lửa. Bọn chúng miệng mở rộng kìm, tiến vào làn da, mỗi một tế bào bị vô tình xé rách, thần kinh bị găm ăn, không kịp hô hấp, mới cảm giác đau lại theo nhau mà tới, vòng đi vòng lại, sống không bằng chết. Nhìn ở giữa không trung tê tâm liệt phế dãy rủa hãi đồ, áo bào đen trong lòng siết chặt, vung tay lên, cho ta dừng tay. Nói xong, cả người trực tiếp phóng tới quảng trường, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác đè nén vô thiên cái địa mà tới. Áo bào đen nhặt lên trên đất trường thương ra sức vung lên, trong không khí tạo thành ba đạo cự đại giao gió, trực tiếp nhào về phía lưới đen. Bịch. Hai người đồng thời rơi xuống đất, Trương thị khỏe miệng phun bọt mép, toàn thân bởi vì lôi điện còn đang không ngừng co rút, trên người thấy chỗ thủng trăm ngàn lỗ, con kiến chui tới chui lui, ăn thịt thanh đùng ngủ không dứt, vô cùng thê thảm. Áo bào đen được yêu quý đồ thành bộ dáng như vậy, sắc ý nổi lên bốn phía, Tô Trùng, ngươi hôm nay phải chết. Nói xong, áo bào đen hất lên, từ bên trong bay ra một cái gai sắt, phong mang gai độc như mũi tên thẳng tắp đâm vào Tô Gia đầu. Quỷ dị chính là, này gai sắt tại phi hành quá trình bên trong, lại càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một thanh vô cùng sắc bén cương đao. Không được, cầu Nhật Dương Đông Kích Tây. Này lại là cái gì sinh sôi thuật? Tam thúc ngẩng đầu, nhìn qua trên cương đao hàn quang như vật chất thật, nghĩ muốn tiến lên, hai tay lại đau đớn một hồi. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thất Đồng đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân cao thấp, trắng nõn da thịt lấy mắt thường tốc độ lan tràn ra đỏ như máu đường vân, răng khắp nơi. Giống như kinh văn, ký hiệu, hay là cái nào đó cổ lao phong ấn. Sắc mặt nàng như nước, trong suốt con ngươi không thấy một tia gợn sóng, cho đến toàn thân bị màu đỏ bao trùm, huyết vụ bừng bừng, liền không khí chung quanh đều đống nhiên băng lãnh. Phía trước một giây còn bình thường con mắt trong chốc lát hồng mang lấp lóe, hé miệng, thân eo hơi cong, cắn một cái đi lên. Răng rắc. Thế như trẻ che cương kiếm bị cắn một cái vỡ nát. Phi. Thất Đồng nổ ra xỉ, ngón tay một mặt môi đỏ, lạnh lùng nhìn áo bào đen. Bởi vì là một cái người ở lâu, ta từ nhỏ liền sợ thiểm điện, xét đánh, cái loại này thâm căn cố đế sợ hãi. Nhưng ta đột nhiên nhớ tới, hiện tại ta cũng không phải là một người, vì cái gì nhìn thấy điện còn phải sợ đâu. Cơ bắp ký ức thì sao? Cho nên, ngươi có mấy con chó mệnh, dám động lao nương nam nhân. Bản chương xong, chương 24. Dạ u, song tiết bạo càng. Này máu là chuyện gì xảy ra? Áo bào đen kinh ngạc nhìn chằm chằm Thất Đồng, toàn thân run lên, ngươi không phải người của Tô gia. Thất Đồng không nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, trên người một tầng huyết vụ quanh quẩn. Uy, mấy người các ngươi còn phải xem hí tới khi nào? Áo bào đen ngửi được Thất Đồng trên người tán phát ra tim đập nhanh khí tức, hoàn toàn lại không một chút chiến ý, vội vàng quay đầu chào hỏi đồng bọn, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mang Trương Chỉ rời đi. Trên khán đài mũi ưng tà ác liếc nhìn một vòng, đem ánh mắt dừng lại tại Tam Túc trên người, đối với người phía trước đầu hổ nói, "Đồ nhi, Tô lão tam nhà ta hiện tại là mọi mệt kỳ, tạm thời nửa nhóm nhi còn khôi phục không được, ngươi thừa dịp hiện tại một hơi, thử." Nói xong, làm cái cắt cổ động tác. Kia nữ hải làm sao bây giờ? Cảm giác cũng là không dễ chọc hạng người. "Nữ giao cho ta." Mũi ưng vân phó xong háng giọng một cái, "Tô trùng, năm đó ở núi bên trên chúng ta kiêng kỵ chính là ngươi lão tử, không phải ngươi. Trước mắt tại này một mẫu ba phần đất, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi rõ ràng chúng ta muốn chính là cái gì, giữ Tô gia lại, ta bảo ba người các ngươi an toàn rời đi nơi này. Nếu như không, nhưng liền đừng trách chúng ta nhiều người khi dễ người ít." "Ai ra ra?" Tam Thúc Chi đứng người dậy, theo bên chân trong khe đá kẹp ra cái bật lửa, xoa xoa, rút điếu thuốc điểm, vẻ vải nhìn Mùi Ưng, "Ta nói, các ngươi cổ hồn điện người có phải hay không đời trước đều là quần của ta? Như vậy yêu thích trang bê, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lên cho ta." Đầu hổ liếm miệng một cái, hai mắt thiểm quá một màn tâm độc, rút ra bên hông kiếm hướng xuống chạy đi. Áo bào đen thấy đầu hổ khí thế hùng hổ chạy xuống dưới, lạnh lùng phun ra khẩu khí, ôm lấy toi thóp Trương Chỉ hướng cung điện chạy đi. Khu khu, khu khu, phúc. Trên đất Trương Chỉ đột nhiên mánh ho khan, này nhưng làm Thất Đồng dọa sợ, vội vàng ngồi xổm người xuống, da thịt lại khôi phục tuyết trắng. Nhưng mà kinh ngạc chính là, Trương Chỉ sắc mặt đã khá nhiều, thậm chí một ít kết vảy bắt đầu chốc ra, mới ngắn ngủi một cái chiến đấu cấp vu, bị thương đã tốt lắm rồi. Thất Đồng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ôm Tô Dã đầu, Tô Dã ngươi đã tỉnh à? Hô hô, đỡ ta lên tới. Tô Dã nuốt ngụm nước bọt, trên người đau nhức cảm giác đang bị mát mẹ thay thế, hắn nhìn chung quanh một chút cánh tay, lại vén quần áo lên xem xét mắt cái bụng, đầy mắt thần kỳ, Tam Thúc chính là ngư ba. Còn nói sao? Mới vừa mới biết được ngươi có nhiều dọa người a. Ta đều nhanh. Tô Dã, ta cho ngươi biết, ngươi có bản lĩnh liền chiếu cố thật tốt chính mình, không có bản lĩnh liền để cho ta tới chiếu cố. Thất Đồng quật cường nhìn Tô Dã, muốn oan trách, nhưng không cách nào che giấu khóc nức nở lửa chính mình. Mặc dù bây giờ không phải liếc mắt đưa tình thời điểm, nhưng Tô Dã vẫn là hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu. Chỉ thấy Thất Đồng kia trương kinh ngạc mang theo ngượng ngùng mặt ở trước mắt phóng đại, hai gò má cảm nhận được nàng lọn tóc nhu hòa phất qua, ngứa, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tiến vào xoang mũi, trời chiều dư huy sái ở trên mặt, trên môi cái loại này mềm mại xúc cảm làm hắn thoải mái hai mắt nhắm nghiền, giống như đường tầm trứng trần nước sôi đồng dạng, mang theo một cố dễ người hương khí, lông mi cách nàng gần như vậy. Chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng một cái, thách ra. "Thật xin lỗi, nếu như lại đến, ta còn có thể như vậy." Thất Đồng mê ly trừng mắt nhìn Tô Dã, hắn ánh mắt bên trong phảng phất có hết, bao phủ ở trên người nàng, mãnh liệt làm nàng có một tia muốn chạy trốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, theo trong đáy lòng phá đất mà lên cái tiểu chồi non, nhanh chóng lớn lên, tinh tế dây leo, ôn nhu quấn quanh nàng trái tim nhỏ, tờ bổ. Nàng vui vẻ nhẹ gật đầu, lọn tóc đi theo run rẩy, nghịch hết, Tô Dã nhìn thấy kia bị ánh nắng đảo qua lọn tóc, cùng không trung hạt bụi nhỏ đụng vào nhau, lại có chút bắn ra, mơ hồ gian, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiểu hồ điệp, làm hắn nhịn không được muốn đi bắt, nhìn xem có thể hay không theo trên đầu bay ra một mảnh cầu vồng. Hắn ngốc ngốc nhìn chính mình tay, không biết tại sao, tâm tình cũng đi theo bay bổng lên. Nơi xa Đường Duệ nhẹ nhẹ cắn môi dưới, ngón tay không ngừng xoa xoa, túi đầu xuống, chịu thiên đại ủy khuất. Nhỏ bé lũ sâu kiến, còn dám tại cổ hồn điện thần thánh như vậy địa phương gặm bà miệng. Chết hết cho ta đi. Đầu hổ càng chạy càng nhanh, hắn mục tiêu rất rõ ràng, so với Trương Chỉ, hắn có được càng thân thể cường tráng, càng chấn nhiếp lực lượng, hắn phải làm, chính là dùng này nhận đầy phẫn nộ nằm đấm, đem Tô Trùng đánh thành thịt nát. Tam Thúc cứ như vậy đứng, cùng đối mặt Trương Chỉ đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Loại này hờ hững thái độ không thể nghi ngờ là đối với đối thủ nhục nhã lớn nhất, đầu hổ trong lồng ngực một đoàn lửa giận bụt một chút nhảy lên trên. Hắn càng chạy càng nhanh, dưới chân lực lượng càng ngày càng nhiều, nhỏ bé đá vụn bị tóe lên, dơ lên một đường bụi đất. A đinh. Ngay tại mũi đao sắp đụng vào thân thể nháy mắt, bên hai một tiếng thanh thúy, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, càng đem kia tám thước chìm thép tươi sống gãy thành hai đoạn. Một câu gánh chịu ngàn năm u hoán, xuyên qua tử vong thời không, tại nạp đạt quảng trường bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, bụi mại phê. Lão tử, trở về lạc. Mặt trời triệt để xuống núi. Màn trời biên duyên nổi lên đỏ như máu sương ngủ, treo ở thanh lãnh như vậy mực trong bóng đêm, gió lạnh gào thét, dã thú không biết tên đối nguyệt hát vang. Phân tán ánh sao rơi vào tại phế tích bên trong, bốn phía bò quỷ mị thở dốc, tái nhợt ánh trăng rơi với chính mình một mặt cái bóng, chân trời tầng mây phủ lên thành máu tươi dòng sông, bão tố sen lẫn cắt bụi cuốn sạch lấy nhỏ bé đỉnh núi, phá thành mảnh nhỏ ác mộng mới vừa vặn mở màn. Chỉ thấy bạch quang tiệp quá, băng lãnh kiếm phát ra một tiếng rít chói tai, xoay tròn sống đao tại không trung dừng lại một sát na, chiếu ra đầu hổ tướng quân kia trường kinh ngạc vừa sợ mặt. Tam Thúc ngẩng đầu, Thất Đồng cùng Tô Dã cũng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, quay đầu, mạnh hít sâu một hơi. Lúc trước tại thạch quan bên trong cũng không cảm thấy có gì chỗ tầm thường, hiện giờ này 2 mét cao khô lâu đứng im lặng ngồi lâu ở trước mắt, lại có vẻ dị thường cao lớn. Nhìn kỹ phía dưới, xương cốt bên trên mật mật ma ma vết thương răng khắp nơi, mặc dù trải qua 5 tháng tẩy lễ, một cố mục nát tăng thương, nhưng nhìn qua vẫn làm cho lòng người để phát sợ. đen nhánh mắt động tinh linh lóe ra nhiếp nhân tâm phách lưu quang, cho người ta một loại u buồn bệnh chẳng đẹp, cùng vết thương chồng chất thân thể hoàn toàn tương phản, phản phất kia đôi ánh mắt có thể bao dung thế gian hết thảy tội ác. Dưới chân cứng rắn cây sồi nham bị bước ra hai cái hố sâu, dạng nước khe hẹp hiện lên bắn tung tóe hình, điêu tại khoe miệng hoàng hạc lâu có chút không hợp nhau, giang gian dùng sức khẽ hấp, một tia nhàn nhạt khói trắng theo xương cổ như nước chảy đảo ra mà xuống, tại trong lồng ngực trung tâm xương sườn nơi đánh cái xoáy, lại đi ngược dòng nước, theo mũi động một lời phun ra. Tô Dã bản năng run lập cập, cái này, đây là cái quỷ gì? Thất Đồng lôi kéo tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mãn đầu góc đều là vừa rồi một màn ta. Ta cũng không biết. Tô Dã hoạt động một chút bà bay, chuẩn bị nếm thử chính mình đi một chút, mới vừa buông tay lại bị đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhi đập đau nhức, bảo ngươi cái đồ con rùa giẫm lao tử, ngươi tự mình xem một ta, đều thành vùng tử bộ dáng lạc. Khô Lâu vừa nói vừa hướng về phía bản thân kia bóng loáng đà điệu chứng đương. Đương, đương. Gõ ba cái. Tô Dã ôm đầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, lại không dám gầm khí. Ngươi nha đây coi là cái gì? Biết nói chuyện Khô Lâu. Lắc lư tại tam giới có hơn thần bí thể. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, làm thế nào cũng không giải thích được. Khô Lâu vẫy vây tay, tự đủ, đạp ta một cước kia đã trả lại, hiện tại nên ta đền bù ngươi. Chờ một chút. Tô Dã nghe như lọt vào trong sương ngủ, luốt luốt mặt trời cái. Mặc dù không biết ngài là cái gì giống loài, vừa rồi vì cái gì muốn cản kia một chút, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết trước đây là như vậy. Đám này tôn tử là ai, vì sao mẹ nó muốn hại ta? Khô Lâu nghiêng đầu sang chỗ khác, ngươi không biết đây là địa phương nào? Không biết. Tô Dã lắc đầu. Ngươi như thế nào đến nơi này? Ta, Tô Dã mới vừa muốn mở miệng, Tam Thúc đống nhiên đưa tay bay cái cục đá, mặt không chút thay đổi nói, lạc đường. Lạc đường. Khô Lâu tự nhiên không tin loại này tìm từ, cũng không có hỏi kỹ, chỉ là lắc đầu, này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nói xong ngẩng đầu nhìn một chút trăng sao không giấu vết bầu trời đêm, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, quát lên, đi. Đi mau. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tô Dã bị bất thình lình mệnh lệnh giật nảy mình, cái gì tình huống? Cái gì không kịp? Hướng đi đâu a? Khô Lâu không nói tiếng nào, hai tay hợp lại, toàn thân khuyết tán ra một cỗ âm lãnh năng lượng ba động, hai giây về sau, nhãn tỉnh sáng lên, cung điện. Thứ hai cánh cửa. Muốn đi. Cổ hồn điện là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đầu hổ đem kiếm gãy cắm mặt đất, gỡ xuống hộ tâm kính, từ toàn công chuyển biến thành nửa công nửa thủ, đó lấy, đen nhánh mũ sắt bên trong phun ra một cái lạ lẫm lại chấn động tên, Dạ Vũ Hậu Duệ, Tu Tư. Tam Thúc, Tô Dã, Đường Duệ, Thất Đồng, bốn người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc miệng mở rộng, trong lúc nhất thời như khách đến từ thiên ngoại, coi là đi nhầm kịch trường, nghe không hiểu ra sao lời kịch. Dạ U. Chưa từng nghe qua A Tam Thúc dùng ánh mắt còn lại vụng trộm đánh giá Tu Tư, lại phát hiện hắn tựa hồ vốn không có để ý đầu hồ uy hiếp, thậm chí coi hắn là làm không khí bình thường, ngẩng đầu, ngắm nhìn kia vạn dân thần phụ cung điện, mặc dù không có con mắt, vẫn như trước có thể cảm nhận được treo ở trên mặt kia bôi yêu thương, chật chật. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, cái này đồ chơi vẫn còn ở đó. Ha ha. Ha ha. Tùy ý cùng thiếu, cái loại này tràn ngập đầy ngập miệt thị giọng điệu làm Tô Dã lửa giận thẳng biểu, trọn vẹn nửa phút mới dừng lại, đầu hồ âm trầm vô cùng nhìn Tu Tư. Giống như một cái người thắng tại Diêu Võ Dương Ai Huyền Diệu, đáng thương Tu Tư, không nghĩ tới sao. Cổ hồn điện không riêng tại, hơn nữa so trước kia càng thêm cường đại. Ha ha, ha ha. Tu Tư nhìn chằm chằm bầu trời, khói bụi tùy thanh phong lưu loát. Đầu hổ thấy Tu Tư buồn bực không ra tiếng, cao ngạo run lên khôi giáp, giơ lên truy được một tức lại muốn tiến một thước nói, "Hừ, Tu Tư, thời gian trước ngươi nếu gia nhập ta cổ hồn điện, này tám đại điện chủ tất có ngươi một vị trí nhỏ, chỉ tiếc ngươi khư khư cố chấp, nhìn thấy tịch nhật dạ hữu hậu duệ lại lưu lạc thành bộ dáng như vậy, ta thực sự là chính là khắc chế không được cao hứng a." Tô Dã chán ghét phủi hắn một chút, quay đầu nhìn Khô Lâu, hắn đến cùng đang nói cái gì a? Dã Vũ Hậu Duệ lại là cái gì? Không có gì. Tu Tư toát điếu thuốc. Như thế nào? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh rồi sao? Người tên hèn nhát này. Đầu hổ hư lạnh một tiếng, đem chiến truy chỉ hướng Tô Dã, nghe, Tô Gia hậu nhân, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đây là địa phương nào. Lời nói gian, kia u lục đồng quang dần dần lắng lại, giống như một đạo ám không thấy đáy bực sâu, đem trôi qua năm tháng cùng nhau nuốt hết, thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm trước, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Khói lửa nổi lên bốn phía, bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không cả gáy. Tại này rối loạn, nhân quỷ cùng tồn tại niên đại, một cái vĩ đại thần xuất hiện, Thí Hy Tử. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ tìm được âm dương hai giới bí mật, lấy được âm truyền, một cái tồn tại ở truyền thuyết bên trong vĩnh hằng bất diệt lực lượng nguồn suối. Mang theo thượng thiên ban ân, sử dụng âm nguyên bất diệt lực lượng, vĩ đại Thí Hy Tử điện hạ cấp tốc thành lập một đầu cường đại quân đội, hắn bách chiến bách thắng, vượt mọi chông gai. Hắn bộ đội thân thể chiến tử về sau, linh hồn lại có thể tiếp tục khống chế thi thể chiến đấu, bằng vào loại thủ đoạn này, hắn rất nhanh thống nhất Tây Bộ đại lục, độc bá nhất phương. Bốn phía tiểu quốc giống như nhìn thấy ôn dịch bỏ trốn mất dạng, bọn họ cấp vĩ đại Thí Hy Tử quân đội một cái tên nghe tin đã sợ mất mặt tên, hồn quân. Cùng lúc đó, nhất đại âm hồn vương triều sinh ra, cổ hồn điện. Cổ hồn điện tồn tại làm những cái đó tà ác chủng tộc tìm được cuối cùng quy tụ. Làm sao mặt trời sắp lặn, ngày càng lớn mạnh cổ hồn điện vì phòng ngừa bị chủng tộc mới cùng thế lực phá diệt, điện vương Thí Hy Tử đại nhân bắt đầu không ngừng hấp thu máu mới, hiệu triệu thiên hạ chủng tộc, lớn mạnh hồn điện. 2968 năm trước, Bà Sơn Sở Hủy. Một nam một nữ tại núi xanh Thanh Tú dưới nước kinh doanh một nhà chú chân khách xá, nam nhân nấu thịt liệu lý, nữ nhân bưng rượu ôm khách, đầy trời chiến hỏa cũng không cấp nơi này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhật tử trôi qua hài lòng mà thoải mái dễ chịu. Nam nhân mỗi ngày tảng sáng mà lên, đi thôn bên cạnh mua sắm một ít dự bị nguyên liệu nấu ăn. Một ngày, ta mang người tới này thôn, thấy nam nhân lại tay không gánh nhiều, lực lớn vô cùng, không khỏi sinh ra hiếu kỳ, theo sát phía sau. Đến khách xá về sau, nam nhân đem cự đại thịt nhưu một cánh tay nhấc lên, treo tại rào câu, sau đó lại lấy ra một cái chỉ có hai chỉ dài tiểu đao bắt đầu loại bỏ thịt, đao khởi đao lạc, 16 cái hô hấp gian, chỉnh con trâu ra đã trượt xuống, tiếp tục gần như là không cách nào bắt giữ tốc độ tại thịt trên thân trâu không ngừng xen kẽ, một bao mở ra, chỉnh chỉnh 36 qua lại, cự đại thịt nhưu chớp mắt bên trong biến thành một bộ bạch cốt. Toàn thân xương cốt sáng loáng vô cùng, không dính một tia vết nào, tản mát thịt bỏ rơi vào để buồn, một chậu tinh thịt, một chậu thịt mỡ, lớn nhỏ đều, thiết diện sạch sẽ, theo thịt tươi co rúm, cái chậu trên dưới sóc này, thì giác hiệu quả cực kỳ chấn động. Này xuất thần nhập hóa đao pháp làm ta kinh dị vô cùng, ban đêm hôm ấy, ta liền dẫn người đi tới khách xá, cho thầy ý đồ đến. Ai biết này nam nhân chỉ có một thân bản lãnh, không có chút nào hùng tâm trang trí. Ta khuyên hắn gia nhập ta cổ hồn điện, một lòng vì thí hy tử đại nhân hiệu lực, hắn lại không biết tốt xấu, nổi trận lôi đình, đề đao muốn cùng ta chém giết. Thấy hắn tâm không ở chỗ này, ta cũng không truy cứu nữa, liền dẫn người rời đi, tiếp tục tìm kiếm kế tiếp. Chiến hỏa cuốn sạch lấy mỗi một tấc vô tội đất này, chú chân khách xá bị vô tình tiêu hủy, nam người trong lòng tốt đẹp, thận tình khuyên bảo, không ngừng thuyết phục, muốn làm lại từ đầu. Nhưng nữ nhân sớm đã khóc khô nước mắt, nàng bị chiến hỏa mê loạn tâm trí, lòng mang cừu hận, tại vô số lần cãi lộn về sau, ly biệt quê hương, làm một cái lựa chọn sáng suốt nhất, gia nhập cổ hồn điện. Ha ha, chiến tranh mang đến chỉ có cừu hận, tử vong, bất công. Chỉ có chỗ này, chỉ có tại cường đại cổ hồn điện, này vĩnh hằng bất diệt dưới mặt đất vương triều, tài năng hưởng thụ hết thảy quyền lợi. Đáng thương nam nhân 10 năm nam bên trên, 10 năm bắc hạ, màn trời chiếu đất, không có chỗ ở cố định, 20 năm như một ngày, không ngừng nghe ngóng ái thê tung tích, hắn tin tưởng tốt đẹp cuối cùng sẽ đến. Cuối cùng, biết được người yêu ở đây, hắn lại độc sông hồn điện, chỉnh chỉnh 9 ngày 9 đêm, sát chết khắp nơi, làm hắn giết chết cái thứ tư điện chủ thời điểm, chúng ta mới biết được, hắn lại là Dạ Vũ hậu duệ, Tu Mạc. Ha ha, Tô Dã, ngươi không phải hiếu kỳ Dạ Vũ a? Ta cho ngươi biết, Bát Diêm tiền thân chính là Dạ Vũ. Chỉ bất quá bây giờ các ngươi là 8 gia tộc lớn nhất, mà ngàn năm trước hôm nay, chỉ có Dạ Vũ nhất tộc người dám cùng ta ác đối kháng. Đáng chết Dạ Vũ, thí hy tử đại nhân lúc trước liền kém như vậy một chút diệt môn, đáng tiếc lưu lại núi xanh, không nghĩ tới bây giờ lại diễn biến thành 8 gia tộc lớn nhất. Nhân sinh chính là một trận náo kịch, tu tư nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình đi vào cổ hồn điện về sau, thế nhưng thành ái thê đao hạ vong thủ, chính là tạo hóa treo người a. Chỉ có bất diệt vong linh mới là vĩnh hằng tồn tại. Vĩ đại hồn giặc đời đời bất hủ. Cuối cùng một tiếng giống đến to rõ thông thấu. Tô Gia trầm mặc không nói. Tu tư nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn Đường Duệ một chút, không khỏi nhíu nhíu mày, phun cái bằng khói, thấp giọng nói, các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Nói, lạc đường mà thôi. Tam thúc trả lời một câu. Nha. Tu tư ngẩng đầu, như vậy nơi này là kết giới, ngươi hẳn phải biết ta. Biết. Tam thúc cùng Tu Tư nhìn nhau cười một tiếng. Cho nên, lão tử có thể đại khai sát giới. Ngươi muốn ở chỗ này mở giết? Tu Tư kinh ngạc nhìn Tam thúc. Không thể a. Tu Tư lắc đầu, một lời khó nói hết. Tin tưởng ta, những vật này là không giết xong, trước theo này đi ra ngoài, cho các ngươi lưu lại thời gian không nhiều lắm. Muốn đi? Thử. Chỉ sợ ngươi chết quá lâu quên chính mình tình cảnh đi. Nơi này chính là cổ hồn điện, một đời vương triều. Đủ rồi. Cái gì chiến hỏa bay tán loạn, quân vương khống chế, này đó hết thảy đều không liên quan gì đến ta, lão tử chỉ bất quá muốn bắt trở về thứ thuộc về chính mình mà thôi. Tu Tư lạnh lùng nhìn đầu hổ, chê cười. Thật đáng buồn Tu Tư, ngươi thật sự chính mình vẫn là cái kia Dạ Vũ hậu duệ a? Ngươi biết chính mình chết bao lâu a? 3.000 năm a. Mà ta tại Hắc Ám Chi Tuyển Tre trở hạ còn vẫn như cũ còn sống, ai ra ra? Ta sẽ nói cho ngươi biết đi, Lệ Ổ Na cũng sớm đã chết. Ngươi bây giờ chẳng qua là một đầu đáng thương sâu kiến, bị vô tình vỉ nổ. Đây chính là phản bội hạ trạng. Vâng. Bầu trời xẹt qua một đạo sấm sét, chiếu sáng một bộ lạnh lùng bạch cốt. Phản bội, phản bội. Này đâm thai tử làm Tu Tư toàn thân bắt đầu run rẩy, thủ hộ thế kỷ tình yêu tại thời khắc này bị tuyên cáo tử hình. Ta ác là vĩnh hằng, chỉ có hắc ám tài năng không chế hết thảy, tham lam người tâm tại cường đại lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tô Gia đứng tại chỗ, ngẩng đầu, phản phất trông thấy có cái thiếu nữ áo trắng, tại cô độc dưới ánh trăng ngâm sướng một bài lã chã rơi lệ ca dao, bể khổ lật lên yêu chơi trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh thân cận lại không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, bể khổ lật lên yêu chơi trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh thân cận lại không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận, ta cũng không phải là đại thánh, cũng chưa từng muốn quát tháo phong vân, ta chỉ là dạng Vũ hậu duệ, một cái từ bỏ hết thảy, nguyện cùng tiên tử bình bình đạm đạm sống hết một đời người bình thường. Ngươi không phải Phật tổ, không có khống chế hết thảy quyền lợi. Ta gọi Tu Tư, một cái núi xanh khách xá hạ, bảo vệ ngàn năm tình yêu nam nhân. Thời gian lẳng ngang cùng không gian đường dọc rốt cuộc tại thời khắc này tương giao, thần bí địa điểm, ngủ say dưới mặt đất Vương Lăng đã thức tỉnh. Nơi này cứu lại còn có bao nhiêu bí mật? Nơi này lại mai táng qua bao nhiêu linh hồn? Tô Gia hít vào một hơi, một loại không hiểu mất mát cùng thương cảm càn quét toàn thân, hắn muốn đưa tay đi đẩy ra, lại phát hiện chính mình cách bầu trời là xa xôi như thế. Nhìn qua gió bên trong cô độc đứng lặng bạch cốt, còn nhất định thanh tùng, trải qua 5 tháng phí thời gian, tại này mảnh hắc ám cổ hủ nơi bạn cổ trường thanh. Tô Gia tâm hữu sở xúc, thật sâu nhìn cô lâu, Tu Tư, kia nữ nhân. Không chờ hắn nói xong, Tu Tư yêu nhã giơ tay lên, như cái cao ngạo diễn đấu ra, khinh đạm thanh âm như phủ ở trên mặt đêm như gió, yêu, rất yêu. Có lẽ nóng hổi nước mắt sớm đã khô cạn, tâm linh chỗ sâu cũng không đang chờ mong, lưu lại chỉ có ban đầu lời thề. con người khi còn sống sẽ gặp phải hai người, một cái kinh diễm thời gian, một cái ôn nhu năm tháng, vậy mực viết góc tường không chọn vẹn tiên đoán, phủ lên ra một cái không có thoải mái mùa hè. Đến lúc cuối cùng một tia thuốc lá bị Trường Trường thở ra, Tu Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, bốn mắt nhìn nhau, ngươi tên là gì?
Tô Dã.
Tu Tư thân sĩ nhẹ gật đầu, rất vinh hạnh nhận biết ngươi, vì cảm tạ ngươi đem ta tỉnh lại, tiếp xuống, ta sẽ dẫn ngươi cùng ngươi đồng bạn rời khỏi nơi này trước, về phần có thể hay không bình an trở về, quá như vậy nhiều năm, ta cũng không rõ ràng. Có như vậy nháy mắt bên trong, tựa hồ xuất hiện ảo giác, Tô Dã nhìn thấy kia không có chút nào huyết nhục bạch cốt hạ chiếu ra một trương hiên ngang tư thế mặt. Trong suốt mắt to như biển sâu xanh thẳm, sóng mũi cao thẳng đứng tại tuấn tiếu gương mặt, lời nói cử chỉ ưu nhã thân hòa. Đồng nhiên, chỉ thấy kia gương mặt lóe lên, thành một cái bóng mở theo gió tiêu tán. Không đúng. Hắn tại, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe ba ba hai tiếng, không trung Tu Tư lại sống sờ sờ phiết đoạn trước ngực hai cây sườn sườn, chớp mắt như gió giống nhau lần nữa biến mất không thấy, quay đầu, cũng đã đứng lặng tại đầu hồ sau lưng. Song đao lưu, dạ u, chém. Bạch. Điện quang hỏa thạch bên trong, vô số bạch quang xẹt qua, trong không khí trộn lẫn lấy hoảng sợ chu lên, nhưng không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Ngắn ngủi ba cái nhịp tim, phía trước một giây còn uy phong lẫm lẫm khôi giáp nháy mắt bên trong bị cắt chia năm xẻ bảy. Cứng rắn thân thể như là đậu hũ đồng loạt rớt xuống đất, uy quy củ củ sắp hàng. Tô Dã ngây dại, liền tam thúc đều phải đánh nhau hơn nửa ngày đồ vật, lại bị hai ba lần liền, một cỗ phát từ đáy lòng kinh hãi tố nhưng mà sinh. Tu Tư một cánh tay vung lên, băng lãnh dao sắc chuyển hướng chỉ vào cung đỉnh thân thể con giết, ngươi tựa hồ quên một việc, cho dù quá 3000 năm, lão tử vẫn như cũ tới tự, dạ u. Con giết hai mắt nháy mắt bên trong đỏ bừng, kinh hoàng táo bạo chợt loại cánh, cứ đại sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ nghe hét dài một tiếng, như biển sâu linh hoạt kỳ ảo, hô hoán ngủ say khôi lỗi. Nghe được thanh âm nháy mắt bên trong, Tu Tư nhíu mày nhìn về phía một cái phương hướng. Tam thúc cũng vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, Tô Dã thuận thế mà trông, khóe miệng một nụ cười khổ, hắn không hiểu ra sao nghĩ đến một cái tử, kinh lạc. Làm một đầu cá voi tại hải dương bên trong chết đi lúc, thi thể khổng lồ sẽ từ từ chìm vào đáy biển, tại thành phần dinh dưỡng thưa thớt dưới biển sâu, dùng chính mình tử vong, sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh, có thể duy trì trên trăm loại động vật không xương sống sinh tồn dài đến mấy chục năm thậm chí trên trăm năm sinh thái hệ thống, trở thành cô độc hải dương bên trong ấm áp nhất ốc đảo. Nhà sinh vật học giao phó cái này bi tráng quá trình một cái tên, gọi là kình lạc nhất niệm sơn hà. Thành, nhất niệm bách thảo sinh. Như vậy, ngươi biết cái gì gọi là thi lạc a? Trong chốc lát, nơi xa cô sơn bắt đầu đất rung núi chuyển, âm u nghĩa địa không ngừng cuộn cuộn, một đầu âm trầm khủng bố tay phá đất mà lên. Thon dài hắt chỉ rắc móc lạnh buốt bùn đất, chính hướng ra sức địa ngoại bò, chớp mắt bên trong, một bộ huyết thi bị rút ra người sống, đẫm máu bò lên ra tới. Hàng trăm hàng ngàn cỗ huyết thi phá đất mà lên, bọn họ tiên kỳ bách quái, hình thái không đồng nhất, nhưng duy chỉ có một chút giống nhau, máu me khắp người. Huyết thi nhóm dương nhanh múa vút chạy nhanh, giống giận như một chậu dơ bẩn huyết thủy, phát triển mạnh mẽ. Vong linh đại quân đã đến tới. Tu Tư nhàn nhạt nhìn sóng cả mãnh liệt huyết hải, lại không có một tia biểu tình, hắn thì thào lẩm bẩm, nàng từng nói với ta, nếu có một ngày ta đem nàng làm mất rồi, liền vĩnh viễn cũng không tìm tới. Nhưng sự tình tới chính là như vậy nhanh, tại sâu nhất trong tuyệt vọng, ta nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh. Tại hắc cám bên trong chờ đợi mấy cái thế kỷ, cho tới hôm nay ta đều như cũ cảm thấy, nữ nhân là cái thật là phiền phức sinh vật, ai. Hung manh huyết thi không chút kiêng kỵ trà đạp mỗi một viên cỏ xanh, giống như là biển gầm cuốn tới. Có bố a. Tu Tư đột nhiên nhìn về phía Tô Dã. Tô Dã còn yên lặng tại kia đoạn lời nói bên trong, bị đột nhiên xuất hiện một câu cứng đờ, "A, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta hiện tại cái dạng này." Tu Tư nhẹ gật đầu. Nhưng Lệ Ố Nạ không phải đã, vô cùng sống động nói im bặt mà dừng, Tô Dã cảm thấy tâm bị mánh mánh quất một roi. Hắn kéo ống tay áo, ném tới, tiếp nhận vải trắng, che tại kia trương không có chút nào huyết đục mặt bên trên, Tu Tư hài lòng bước lên chiến trường. Mặc dù hóa thành bạch cốt, cũng phải bảo vệ kia phần tình yêu tôn nghiêm a. Tô Dã nhìn qua kia cô độc bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng kìm nén đến khó chịu đến cực điểm. Hô, một luồng lương khí, Tu Tư hai tay nhẹ nhàng linh hoạt cởi ra, tay bên trong cốt nhận lại quỷ dị chia làm bốn thành, chân phải đem đầu hổ rơi xuống đất kiếm gãy mảnh ngặt hởi, ánh trăng chiếu vào sống đao, trống rông mắt đen lướt qua một mạt sắc ý, hé miệng, tiếp được đọc nhận, thanh âm lạnh lùng không có một chút tình cảm, nam đao lưu, dạ u, địa bàn chi vũ. Vừa dứt lời, Tu Tư hai tay vung lên, hai cái dao sắc như mũi tên bay về phía thi hải trên không, tiếp tục bạch quang lóe lên, nháy mắt bên trong xuất hiện tại tử vong chi hải chính giữa. Vô số huyết trào tại trước mặt phần phật của mũ, huyết buồn đại khẩu muốn thôn vệ hết thảy bản vật. Mới vừa dừng chân, đối diện liền đánh tới hai cái hình thể to lớn huyết thi, cánh tay tráng kiện hướng về phía Tu Tư đường kính chụp tới. Tu Tư xoay người lóe lên, linh hoạt tránh thoát, tiếp tục hai tay thuận thế mà lên, cứng rắn cốt nhận giống như vĩnh hằng kim cương, đem hai cố đấm máu thi thể chém thành bốn mảnh, rơi trên mặt đất không ngừng có rút lấy. Ngay sau đó, cốt nhận hồi nắm, hai tay hất lên, như phun thân mà ra đạn, thẳng tắp bắn thủng nhào tới trước mặt hai nhóm huyết thi, giữa mi tâm trống rông lớn nhỏ đều như một. Tu Tư đạp thi mà lên, tiếp nhận lúc trước lắp tại không trung cốt nhận, mũi đao hướng xuống, hướng về phía dưới chân hai cô huyết thi đỉnh đầu xuyên thẳng mà xuống. Phúc. Thi huyết văng khắp nơi. Này một loạt động tác tại ngắn ngủi mấy giây bên trong nhất mạch mà thành, không có diễn tập, không có huấn luyện, càng không có diễn viên. Tô Dã bị rung động thật sâu, lòng vẫn còn sợ hãi rủi rủi con mắt. Ánh trăng hạ, bạch cốt tại vạn thi bên trong nhảy múa, đỏ tươi máu tươi bắn ra từng đóa nộ phóng hoa hồng. Tu Tư, một cái ngủ say 3000 năm nam nhân, hắn muốn đem này táng địa hóa thành biển hoa, dùng một tòa hoa hồng đỏ tươi trang viên, để tế điện kia bất diệt lợi thể. Nửa chân núi, máu chảy thành sông. Tô Dã đột nhiên cảm thấy, Tu Tư giống như biến thành người khác, hắn bước xuống kia phần cao quý, kia bưng lưu nhã, trở nên băng lãnh mà lạ lẫm, táo bạo mà điên cuồng. Bị bóc đi bảy ngược, toàn thân huyết nhục đỏ đạn tại mặt ngoài, đụng vào người, chết. Khát máu bạch cốt tứ giết hết thể trước mắt, vô số đóa hoa hồng theo khỏe mắt lướt qua, theo quảng trường giết tới chân núi, theo chân núi giết tới đỉnh núi, tử thi đổ xuống, thi thể còn mới leo ra, luân hồi gian, dưới chân lại tạo thành một tòa khủng bố núi thây. Đâm máu núi thây. Sau một lúc lâu, toàn bộ thế giới an tĩnh. Đêm tối, ánh trăng, lưng chừng núi, biển đến chân trời ngày làm mở, núi đang tuyệt đỉnh ta vì phong. Tất cả mọi người nhịp tim tính cả không khí đều đông lại, cái kia đạo bóng trắng đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi, ngửa đầu, yêu thương nhìn mặt trăng, phảng phất nơi nào có một người cũng tại nhìn hắn. Nam nhi không phải vô lệ, không sái thiên địa bên trong. Máu nhuộm giang sơn họa, sao địch ngươi giữa mày kia một chút chu sa, che kín thiên hạ cũng được, cuối cùng bất quá một trận phồn hoa. 1000 năm, 3000 năm, dù là tại qua 1 vạn năm, coi như này bạch cốt vô tổn, hôi phi yên diệt, lao tử cũng muốn cầm lại thuộc về ta chính mình đồ vật. Cung đỉnh biến dị con giết phun ra hai đạo bạch khí, âm trầm nhìn qua lưng chừng núi, quát lạnh nói: Tu Tư đại nhân, lúc trước không phải trưởng lao ra tay, ta nhất định cũng là ngươi lao hạ vào tủ. Nhưng hôm nay, ngươi bây giờ chưa chắc là ta đối thủ. Đỉnh núi Tu Tư tựa hồ không có chú ý cự thú tại nói chuyện, vẫn như cũng một mặt u buồn nhìn chằm chằm mặt trăng. Quá mấy giây, ứng phó quay đầu, không yên lòng phun cái. Nhà. Cơ thể người con giết bị loại này chẳng thèm ngó tới thái độ triệt để nổi giận, nó nổi lên lồng ngực, ngửa mặt lên trời chu lên, thanh âm rồn rập có cự đại lực xuyên đấu, đám người bị chấn màng nhĩ đau nhức, dù cho che lại hai lỗ tai, cũng cảm thấy huyết dịch cả người tại cùng rung động theo, một cỗ lớn lao tim đập nhanh tự nhiên sinh ra. Tu Tư quay đầu, nhìn cung điện cự thú, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, chạy vội mà xuống, thật xa liền hướng về phía Tô Dạ phất tay, "Nhanh, mang theo ngươi đồng bạn." Tiến cung điện. Phát giác được không ổn, Tô Dạ không nói hai lời, kéo Thất Đồng liền chuẩn bị chạy, kết quả thân thể còn không có khôi phục, như tê liệt đau nhức. Thất Đồng không nói gì, nắm lấy Tô Dạ tay, xoay người đem hắn lưng tới. Đường Duệ đỡ Tam Thúc theo sát phía sau. "Thất Đồng, ngươi..." "Ta không sao, có sức lực nói chuyện liền hỏi một chút xảy ra chuyện gì." "Đúng vậy a Tu Tư, làm sao vậy lại?" "Ngươi xem kia." Tu Tư dương lên cái cằm, Tô Dạ theo phương hướng nhìn ra xa, chỉ thấy mới vừa rồi kia làm huyết sơn thượng chia 5 x 7 tàn chi lại quỷ dị tổ hợp lại. Hình thể càng thêm cường đại, có 4 cái tay, có thậm chí 3 cái đầu. Vẹn vẹn liếc qua liền cảm thấy một hồi buồn nôn, Tô Dạ trong lòng một hồi thầm mắng. Vọt tới bậc thang đỉnh lúc mới phát hiện áo choàng đen đám người không biết lúc nào biến mất. Mụ mại phê, đám này tôn tử sinh sôi thuật càng ngày càng tinh. Giao thủ qua. Tu Tư quay đầu. Mấy năm trước chuyện. Tam Thúc trở về câu, ha ha, Tu Tư nhìn 4 người, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi này 4 cái có thể cộng sự cùng một chỗ, có chút kỳ quái à. Phi, ngươi mới là kỳ quái nhất được rồi, đại quan đầu. Tu Tư cười cười, đột nhiên dừng bước, không đợi đám người rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng, hồn, chạm. Đông. Nổ thật to cùng với sóng cả mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt, mạnh mẽ nổ tung sóng xung kích đem 4 cái cự đại xương rồng ầm vang nổ tung, vô số đá rơi cùng đoạn mục trong chốc lát đem duy nhất lối vào gắt gao phong bế. Sóng nhiệt lao đầu đỉnh lướt qua, vách đá cùng dưới thân phiến đá tất cả đều run rẩy kịch liệt, đám người tâm cơ hồ vỡ vụn. Tạm thời có thể cản một hồi, đi mau. Tu Tư nói xong liền vọt tới thứ 2 cánh cửa phía trước. Lần nữa mở ra thần bí chi môn, 5 người đều vô tâm lại đi thưởng thức những cái đó tinh mỹ tưởng bên trên tranh vẽ, bọn họ bước nhanh chui vào một cái hắc ám đường hành lang. Có lẽ là vừa rồi uy lực có chút lớn, lại có lẽ là công trình kiến trúc thời gian quá dài, bên hai lắc lư thanh vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, không ngừng có khí lưu phía sau vào tới. 4 người trong lòng đều hiểu, Tu Tư tại cứu bọn họ, chỉ cần dọc theo đầu này đường hành lang đi thẳng, liền sẽ rời đi này khủng bố cổ hồn điện. Tô Dã nằm sấp ở trên lưng, con mắt nhìn chằm chằm hắc ám, mãn đầu góc đều là trương trì thảm trạng. Một cái bồi chính mình quốc học, hút thuốc, chơi game hảo huynh đệ, lại là bộ dáng như vậy. Trong lòng chênh lệch càng lớn, áp lực càng lâu, trưởng thành liền càng nhanh. Không biết đi được bao lâu, dưới chân đã không còn nhân công đào đới vết tích, ánh mắt bắt đầu trở nên lờ mờ, lại hướng bên trong, đen kịt một màu. Đường Duệ lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin, đã lâu ánh đèn trong lòng bọn họ ấm áp, nhưng lại không thể không tiếp nhận đường hành lang sâu không thấy đáy sự thật này. Làm ta xuống đây đi. Ừm, ta cũng có thể tự mình đi. Đường Duệ gật gật đầu, buông xuống Tam Thúc. Thất Đồng cũng thở một hơi, phóng Tô Dạ xuống tới thời điểm vẫn không quên bóc một cái dầu. 5 người tại ánh đèn phía dưới tiếp tục hướng đường hành lang chỗ sâu đi đến, nhưng mới vừa còn đi không đến 5 phút đồng hồ, hoàn cảnh chung quanh lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. 4 phía treo ngược hình thái ngàn vạn thạch lũ, tại quang mang chết xả hạ, ngũ quang thập sắc, chiếu sáng rạng rỡ, giống như phương nam đặc thù hang động đá vôi kỳ quan. Có hang động đá vôi nhất định sẽ có xuất khẩu. Tô Dạ phân tích, đám người tán thành nhẹ gật đầu. Đại bộ phận hang động đá vôi cũng giống như mê cung rắc rối phức tạp, nhưng cái này hang động đá vôi thực đặc biệt, ra cửa đá liền một cái phương hướng, không có bất kỳ cái gì lối rẽ, cho nên dọc theo con đường này đi chính là. Lại đi chỉ chốc lát, bên hai truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Tô Dạ hướng dưới chân vừa chiếu, đúng là một đầu sông ngầm dưới lòng đất, tại động đá vôi bên trong chảy xiết chảy xuôi, nước sông coi như trong suốt, có thể nhìn thấy dòng sông dưới đáy, tựa như phiên bản thu nhỏ cả hình dạng mặt đất. Nhìn thấy nước chảy, Thất Đồng lúc này mới trường trường nhẹ nhàng thở ra, có nước chảy địa phương nhất định có xuất khẩu, đây là thưởng thức, không khỏi lại xem thêm mắt Tô Dạ. Mọi người để ý dọc theo sông hướng hạ du tiếp tục đi, hai bên đều là quỷ phụ thần công thạch đũ, sông ngầm bên trong còn thỉnh thoảng toát ra mấy cái kỳ lạ tiểu ngư. Tu Tư đột nhiên nhíu mày, đã từng ta đại náo cổ hồn điện, tới qua nơi này mỗi một chỗ, nhưng vì cái gì nơi này luôn cảm giác không đồng dạng. Tô Giang nghĩ nghĩ, cung điện này nhìn như đơn giản, nhưng kết cấu bên trong lại cực kỳ phức tạp, ngươi chưa hẳn có thể bảo đảm chính mình đi qua mỗi một điều ám đạo, cũng có lẽ quá như vậy nhiều năm, bọn họ mở ra một đầu mới ám đạo cũng có khả năng. Tu Tư cao mày, trầm mặc không nói. Đơn giản rửa mặt, Thất Đồng uống một hớp, mắt mẹ ngọt. Những người còn lại cũng đi theo uống chút. Tại nước chảy nhạc đệm phía dưới, năm người tăng tốc bước chân, phản phất cảm nhận được sinh mệnh tại triệu hoán, không có người cân nhắc đi được bao lâu, bởi vì giờ khắc này, thời gian tại này bên trong sớm đã mất đi ý nghĩa. Nhưng hang động đá vôi thoạt nhìn vô cùng dài, đi trọn vẹn một giờ, lúc trước chiến đấu tăng thêm một ngày không có ăn uống gì, đám người vừa mệt vừa đói, thể lực mấy có lẽ đã hao hết, vẫn như trước đang kiên trì, chỉ chốc lát, nhìn thấy phía trước lộ ra một tuyến u ám ánh sáng. Tia sáng này tựa như hắc ám phòng bên trong duy nhất ánh đến, cho dù mệt mỏi nhất người sau khi thấy cũng sẽ toàn thân tràn ngập lực lượng. Tô Giá cũng mở ra đèn tin bước nhanh chạy đi lên, đến cùng trước mới phát hiện hóa ra là cái lỗ hổng, chậu rửa mặt kích cỡ tương đương, dưới chân còn có một cái nhỏ bé lỗ hổng, sông ngầm liền từ nơi này chạy đi ra ngoài, hắn an nhịn trụ kích động tâm, thậm chí ngửi thấy tường đá bên ngoài rừng rậm khí tức. Còn lại bốn người cũng lần lượt đi tới, vượt qua dưới chân sông ngầm, chỉ cảm thấy trước mặt một hồi gió nhẹ đánh tới. Nhất định mắt vừa nhìn, lỗ hổng này rất nhỏ, cơ hồ chỉ có thể chứa đựng tay của một người cánh tay, Tô Giá đưa tay ra, cánh tay bị vết nứt cắt tới kịch liệt đau nhức, lại mò tới tự do không khí. Không sai, bên ngoài chính là tinh không chi hạ, tay nắm giữ ánh trăng lạnh lẽo, gió đêm đưa tới thần bí hương hoa. Chỉ tiếc, vẫn là ra không được. Hắn phiền muộn thu tay về, tối đa cũng chỉ có thể ngã vào bả vai vị trí. Thất Đồng cũng đem chính mình tay duỗi ra khe hở, nàng cánh tay mảnh mai không ít, không có bị đau như cắt, giống như một cái thai nhi, thân thể còn tại mẫu thể bên trong, tay cũng đã trước tiên ra đời. Cái kia bàn tay như ngọc trắng ở bên ngoài trên dưới vung đẩy, tựa như ba ly đảo cổ điện múa, giữa ngón tay làm ra không tức gật đầu tư thế. Gió đêm cuốn quanh năm ngón tay, cách nhau một bức tường, nhân gian cùng địa ngục. Tô Giã dùng đầu ngón tay gõ gõ vết đá, cảm giác phi thường mỏng, phía trên hiện đầy nhỏ bé khe hở, hứa nhiều năm qua sớm đã phong hóa, nếu không cũng không sẽ nứt mở cái miệng này tử. Phản phất đã quyết định một số quyết định, mặc dù vẫn như cũ đói khát đói không chịu nổi, thể lực cũng kém không nhiều muốn hao hết, hắn vẫn hít một hơi thật sâu, đem lực lượng toàn thân tập trung trên bờ bay, huấn luyện quân sự lúc luyện qua xô cửa thuật, rốt cuộc có cơ hội nhặt lên. Ác mộng sắp kết thúc, mới ác mộng sắp bắt đầu. Tại Tô Giã tỉ mỉ phân tích về sau, tìm được một cái tốt nhất điểm chịu lực, lùi lại, cất bước, chạy lấy đà. Liên tại sắp đụng vào một sát na, dư quang một vệt kim quang thiểm quá, ầm ầm. Khe hở nháy mắt bên trong nứt ra, cổ lão vách tường sụp đổ, cùng với một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, mảnh đá cùng bụi đất mạn thiên phi vũ. Tô Giã bằng vào quán tính ngốc ngốc liền xông ra ngoài, duy trì vai đụng tư thế, thẳng đến rơi chân trượt đi, mất đi trọng tâm đặt mông té ngã trên đất. Một lần nữa mở to mắt, xuyên thấu qua dần dần tán đi sương mù xám, thấy được trong đêm tối cây rong, còn có một màn yếu ớt ánh trăng. Nguyên lai, linh hồn chính là như vậy chạy ra địa ngục. Đau 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 a. Tô Giã toàn thân bị mảnh đá bao trùm lấy, lăn lộn đầy đất. Hắn nhìn thấy bên cạnh đồng dạng kít hoa gọi bậy Thất Đồng, không kịp hô hấp dưới mặt trăng không khí mới mẻ, đội vàng đem nàng chống lên. Ánh trăng hạ bọn họ đều biến thành người áo xám. Thất Đồng oán trách lung lay đầu, thẳng đến trông thấy đỉnh đầu mặt trăng, mới hiểu được bọn họ đã chạy thoát. Nàng thỏa mãn miệng lớn hô hấp lấy, bốn phía phiêu đạm thực vật hương khí, như đưa thân vào không có ánh đèn sân khấu. Năm cái lạ lâm vũ giả, lại sẽ lên diễn vừa ra như thế nào kịch bản? Đụng nát chính là lớp kín tảng đá hành lang, mặt ngoài tựa hồ có chút phù điêu, nhưng sớm đã phong hóa tăng dã, đằng sau là rậm rạp rừng cây bóng đen, cự đại kim tự tháp, dấu ở cái bóng sau khó có thể phân biệt, phảng phất đen nhánh hải dương bên trong băng sơn, dưới chân tích đầy lá rụng cùng cỏ hoang, bên kia cũng là cao lớn rừng cây, hai đầu kéo dài một ít tàn tạ kiến trúc. Hiển nhiên, chúng ta còn tại cổ hồn điện. Tu Tư nhàn nhạt một câu, làm lòng của cô bé nháy mắt bên trong lại rơi vào hầm băng. Nàng không cách nào tin, lại bất đắc dĩ thừa nhận, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn đồng bạn. Đi thôi. Tu Tư đi đến Tô Giã bên cạnh, cầm qua hắn trong tay điện thoại, hiếu kỳ liếc nhìn, đi ở trước nhất. Đêm tối rừng cây cực kỳ nguy hiểm, không biết còn ẩn nấp ma thú gì đáng sợ, nơi này cũng không phải là tĩnh mịch thế giới, bụi cỏ bên trong liên tiếp côn trùng kêu vang, có khi bên chân lộ ra một pho tượng, đối với bọn họ phát ra thần bí mỉm cười, lại không biết pho tượng kia hai tròng mắt tại đặc biệt buồn bực quay người về sau, lại chảy ra u người lục quang. Mặt trăng bị to lớn tán cây che chắn, nhờ ánh trăng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy mét bên ngoài khoảng cách, bọn họ tận lực tới gần, mặc dù không biết lòng bàn chân dẫm lên chính là quanh năm suốt tháng lá rụng, vẫn là hư thối thành bùn đất thi cốt. Đương nhiên, đằng trước yếu ớt sáng lên mấy điểm sáng ngời, thiển điểm sáng màu xanh lục đồng bền trong không khí, giống như đêm tối tinh linh tại nháy mắt. Lại là quỷ hỏa. Tô Giã thốt ra, cũng không kiên kỵ này cổ lão địa phương. Phía sau Thất Đồng chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến những cái đó quỷ hỏa bay tới chính mình trên người, là cái phi thường nhỏ bé điểm sáng, như là bụi bặm bay bổng lên, nàng vô ý thức thuận tay nắm một cái, cảm giác lại đem quỷ hỏa nắm ở trong tay. Nó giống như một viên mê trái tim của ngươi, hô hấp lấy đêm tối không khí đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, làm cho cả tay có chút rung động. Bên người điểm sáng càng ngày càng nhiều, giống như vô số ưu linh con mắt, Tô Giã há to mồm, kia là cái gì? Mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy hắc ám trên bàn tay, bò lổm lổm một đầu, đom đóm. Tiểu gia hỏa chỉ có hạt gạo lớn, cánh đi sau ra yếu ớt hình quang, vừa vặn chiếu sáng vân tay bên trong đường tình ái. Nó nhẹ nhàng linh hoạt bò qua đường tình ái, hạnh phúc mật mã lại khó có thể giải mã. Những cái đó quỷ hỏa tất cả đều là đom đóm, đêm hè bên trong phổ biến đáng yêu côn trùng, như thiêu thân lao đầu vào lửa, quay chung quanh đến năm bên cạnh người. Túi đầu lại nhìn bàn tay lúc, đom đóm đã vô tung vô ảnh. Chính là đáng yêu đâu. Thất Đồng nhẹ nhàng nói. Tại cổ lão di chỉ cùng Phật tượng gian, mặt trăng cùng gió đêm lúc gần lúc hiện, bọn họ dần dần cảm nhận được một tia ấm áp theo trong mạch máu xung doanh thân thể. Thất đồng như cái tinh lịch tinh linh, mặc cho đom đóm bay tới bay lui, theo thon dài lông mi phía trước vút qua, điểm sáng mang theo gió mang hơi lạnh, hòa tan ở trong màn đêm. Đêm này, đột nhiên trở nên mỹ lệ. Cáo biệt đáng yêu đom đóm, năm người trong rừng rậm hướng chỗ sâu đi chỉ chốc lát, cái thứ hai đường hầm thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đi vào a. Tô Dã chỉ vào đường hầm. Tu Tư nhẹ gật đầu, xuất trước tiến vào. Hắc ám bên trong năm người đều nhìn không thấy lẫn nhau, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được đại gia lẫn nhau tựa sát. Tu Tư cầm đèn tin hướng bốn phía chiếu chiếu, đột nhiên, góc bên trong lướt qua một cái sâm bạch cái bóng. A. Thất đồng giật nảy mình, bản năng về sau vừa lui, cùng Tô Dã đụng cái đầy cõi lòng. Xảy ra chuyện gì? Kia, nơi nào giống như có cái gì? Thất đồng đưa dạ chỉ vào góc một chút u quang. Ồ. Tô Dã nhíu nhíu mày, tính cả Tu Tư cùng nhau hướng góc đi đến, cái mũi bắt đầu ngửi được một cô khó nghe mùi. Chùm sáng tới gần, thấy được mặt đất bên trên mấy cục xương, đó lấy, lại là chút xương vỡ, còn có một cái quy cách cự đại xương đầu. Tô Dã rất khó đem những này thất linh bắt lạc linh kiện tại đầu bên trong chắp vá ra một người bộ dáng. Không có ở nhiều nhìn, năm người tiếp tục hướng phía trước đi, trên đất hải cốt dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chôn lấy một ít vũ khí lạnh, giống như thời cổ miên đao. Theo trang trí xem niên đại xa xưa, mặc dù thời gian qua đi ngàn năm, nhưng nhìn qua vẫn như cũ vô cùng sắc bén, lưỡi dao tại hồng quang phát xuống ra sâm nghiêm hàn quang, có lẽ năm đó cũng là đem chém sắt như chém bùn bảo đạo đi. Khi bọn hắn tại đi lên phía trước lúc, không khỏi mỗi người tâm đều sửa chữa. Dưới chân là khắp nơi trên đất hải cốt, lại phần lớn đều đầu một nơi thân một mẹo, như bị võ lâm cao thủ chặn ngang chặt đứt, có rất ít hoàn chỉnh cô lâu. Hải cốt bên trên bao trùm lấy giáp mảnh, giống như cổ Ấn Độ giáp lưới, lăn xuống xương đầu bên trên mang theo dưa hình hoặc cấm hình mũ giáp, giáp mảnh rơi là tả trên đất, chợt xem tựa như đồng tiền vung. Đủ loại binh khí cũng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ phổ biến đao kiếm cung tiễn, còn có một ít kỳ lạ hình rắn dao găm. Dao găm không lớn, không biết là thời gian xa xưa vẫn là trước kia liền như thế, nó toàn thân đen nhánh, lạnh cả người, tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ tim đập nhanh cảm giác. Có dao găm toàn bộ đều cắm ở đại ngựa sĩ loan đao bên trong, có thì xuyên thấu cứng rắn vô cùng ngũ tử lưu tinh truy, còn có đem sắt thép trường mâu từ đó bổ ra, tựa hồ nó mới là nơi này vương. Binh khí đi qua 5 tháng ăn mòn đã vết rỉ loang lổ, trên mũi dao cũng hiện đầy lỗ hổng, duy chỉ có dao găm còn bảo tồn hoàn hảo. Đồng thời, nơi này không hề nghi ngờ, chôn giấu lấy chỉnh chỉnh một chi trang bị tinh lương quân đội. Tu Tư, cái này là ngươi làm sao? Tô Dã quay đầu nhìn về phía Tu Tư, lại phát hiện cả người hắn ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào khảm nạm tại dạ dày giáp bên trong một viên hình rắn dao găm, thân thể bởi vì run rẩy mà phát ra đứt quãng ngừng ngắt thanh. Hắn làm sao vậy? Tô Dã vừa định tiến lên, Tam Thúc đưa tay ngăn trở hắn. Năm người đứng tại khắp nơi trên đất hải cốt hắc ám trong dũng đạo, lặng lặng chờ đợi, nhắm mắt lại, tựa hồ có thể cảm nhận được ngàn năm trước trận kia chém giết, tại như thế dũng đạo hẹp bên trong đao quang kiếm ảnh, rất khó tin tưởng, là có nhiều tàn khốc cả. Tam Thúc đuốt ve vết đá, phía trên hiện đầy đao kiếm vết cắt, khó có thể tưởng tượng lúc ấy chiến đấu thảm liệt trình độ. Đặt mắt mà trông, trên đường đi hải cốt tối thiểu hàng trăm hàng ngàn, đầu này đường hành lang quả thực thành một cái phong bế tối say thịt, thư thối mùi tại đây tích lũy mấy trăm năm, có lẽ chính là những cái đó vong hồn thuốc thít đi. Có bao nhiêu bộ hải cốt, liền có bao nhiêu mẫu thần nước mắt. Tam Thúc thở dài, nhặt lên trên đất hai bộ giáp lưới, bọn chúng dùng vòng sắt nối liền mà thành, thô xem tựa như mềm mại áo len, mà chỉ là cầm ở trong tay liền biết nó phân lượng, chớ nói chi là mặc lên người. Giáp bộ ngực lộ ra một cái lỗ rách, rất nhiều vòng sắt cũng bởi vậy chốc ra, Tam Thúc tìm chỉ chốc lát, cũng chỉ có viên kia kỳ lạ hình rắn dao găm vừa vặn ăn khớp, ngàn năm trước thiết giáp nắm trong tay, hắn tựa hồ mò tới linh hồn trọng lượng, khinh phiêu phiêu, lại không muốn rời đi. Đương nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập toàn bộ đường hành lang, đám người quay đầu mà trông, chẳng lẽ huyết thi đã đuổi theo tới. Nhưng sau lưng một vùng tăm tối, này sẽ là, ngay lập tức đưa ánh mắt khóa tại Tu Tư trên người, quả nhiên. Tu Tư đứng lên, hoàn toàn gian lại biến thành người khác, toàn bộ khô lâu mặt ngoài bị một tầng nhàn nhạt hắc khí bao quanh, như cái áp xúc tiểu vũ trụ, lô đen thôn phệ ngàn năm, sắp lại một lần nữa bộc phát. Hắn trong tay gắt gao nắm chặt viên kia kỳ lạ hình rắn dao găm, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Tu Tư, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi bình tĩnh một chút. Như vậy đi xuống đường hành lang sẽ sập. Tô Dã vội vàng tiến lên. Tu Tư manh quay đầu, trừng mắt Tô Dã, bốn mắt nhìn nhau, lại tràn đầy sắc ý. Tô Dã theo bản năng dừng bước lại, toàn thân chấn động, có chút không biết làm sao. Phía sau Tam Thúc hai ngón đã điểm vào cơ bụng bên trên, nghìn cân treo sợi tóc. Tô Dã kinh ngạc, phía trước một khắc còn rất tốt Tu Tư như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt. Hắn phân tích đầu hổ lời nói, chính mình dù nói thế nào cũng cùng Dạ U là một nhà, Tu Tư không có khả năng đột nhiên trở mặt ta. Hắn quét mắt dưới chân hải cốt, lại nhẫn nhịn mắt Tu Tư dao găm trong tay, thấp giọng nói, dao găm này là nàng sao? Ba. Vừa dứt lời, Tu Tư song đồng tựa hổ phun ra lửa, đơn tay nắm chặt lại, dao găm trong tay như mảnh gỗ vụn vỡ tan, cho bụi rơi là tả trên đất, lưu loát, giống như ngàn năm trước tràn ra huyết hoa, một cái huyền chuyển thiếu nữ từng tại này bên trong cô độc nhảy múa, đầy mắt tưởng niệm nước mắt. Cái này là ta tự tay đưa cho nàng. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng khi Tu Tư từng chữ nói ra miệng lúc, Tô Dã vẫn còn có chút kinh ngạc, suy nghĩ giống như là biển gầm tràn vào đầu óc, đột nhiên không kịp đề phòng đem hắn chụp tới trên mặt đất. Theo đầu hổ lời nói, Tu Tư nữ nhân hẳn là phản bội hắn gia nhập vào cổ hồn điện đến rồi, hẳn là cổ hồn điện người, nhưng vì cái gì lại ở chỗ này chém giết đâu? Chẳng lẽ nàng lại phản bội? Vẫn là cổ hồn điện bị tập kích, đây là những xâm lấn giả kia hải cốt. Tại không tìm được chân tướng trước đó, hết thảy đều có khả năng. Tô Dã suy nghĩ chỉ chốc lát, đi lên phía trước, tựa hồ căn bản không quan tâm trước mặt đứng sừng sững lấy một cái áp lực ngàn năm sắp núi lửa bộc phát, từ tốn nói, "Tu tư, trên đường đi ngươi cũng có phát giác, ta cùng các bạn của ta cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất, ngươi là đầu trọc. Thứ hai, ngươi là loại này bộ dáng đầu trọc." Theo đầu hồ nói, Dã U là bắt Diêm tiền thân, vậy chúng ta chính là người một nhà, đồng dạng vì một kiện việc làm ngàn năm. Ta không biết 3000 năm trước nơi này đã xảy ra cái gì, giữa các ngươi lại chuyện gì xảy ra, cũng không biết Lệ Ổ Nạ vì sao lại tại này bên trong chiến đấu. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là hoài nghi đối tượng thành vẫn luôn bảo hộ ta người, mà huynh đệ tốt nhất lại là trăm phương ngàn kế muốn giết ta người, ta rõ ràng một cái đạo lý, làm mọi chuyện đều chỉ là suy đoán thời điểm, đừng làm bất kỳ quyết định gì. Ngờ vực vô căn cứ là tối kỵ. Ngươi nếu quả như thật thuận lợi mang ta cùng ta đồng bọn đi ra ngoài, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm chân tướng, hơn nữa, ta nhất định làm được. Nhưng nếu như ngươi bây giờ chính mình đều khống chế không nổi chính mình, tùy ý phỏng đoán, vậy cái này 3000 năm ngươi xem như ở không, ban đầu ở đầm lầy còn không bằng không thấy được ngươi. Tô Dã nói giống như nhóm lửa bom ngọn lửa, Tu Tư nhìn kia Trường Tiên nghị mặt, phẫn nộ phun ra ngoài, trên người hắc khí vụt một chút nhảy lên khởi, như hỏa diễm như thực chất thiêu đốt lấy, không khí bốn phía trở nên băng lãnh, vách tường bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Liên làm mọi người tâm bị nhắc tới điểm cao nhất lúc, Tu Tư trên người khí diễm đột nhiên biến mất, dần dần lại lộ ra bộ bạch cốt kia. Hắn túi đầu một lần nữa nhặt được mai dao găm, hướng đường hành lang đi ra ngoài, gặp thoáng qua lúc, bên tai bay tới nhàn nhạt ba chữ, phiền bái. Tô Dã trọng trọng thở hắt ra, cười hắc hắc, mạnh xoay người, chỉ vào Tu Tư bóng lưng hô to, nhất định phải tích. Giống song hấp tấp chạy tới, ôm Tu Tư cổ, vừa đi một bên nói thầm, Tu Tư, ngươi tức phụ đặc nương thật lợi hại, tại nhỏ như vậy địa phương, ai ra ra? A, còn có, mới vừa trên người ngươi kia đen tui đồ chơi là cái gì? Chứng khí a, vẫn là các ngươi thời đại kia tu luyện đồ chơi nhỏ, không cho phép bảo mật. Nhìn hai người một bộ hai anh em hảo bộ dáng càng chạy càng xa, Tam Thúc lăng tại chỗ nửa ngày không có kịp phản ứng. Thất Đồng lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, hô hụ chết, còn tưởng rằng cái này Khô Lâu muốn ở chỗ này đem chúng ta giết đi đâu. Hắn giết a? Tam Thúc cười cười. Bất quá, hai người bọn họ lúc nào thay đổi tốt như vậy? Đường Duệ lệch ra cái đầu. Năm người tiếp tục hướng hắc ám đi đến, còn tốt đầu này đường hành lang cũng không như trong tưởng tượng dài như vậy, chỉ chốc lát liền xuyên qua. Lần nữa thấy được đã lâu mặt trăng, tùy theo cùng nhau xuất hiện, là mấy tôn cự đại đã đổ sụp trên mặt đất Phật tượng, bọn chúng vẫn lấy thần bí mỉm cười đứng lặng. Vỡ vụn khe đá bên trong, ngoan cường mà sinh trưởng mấy cây tráng kiện cây rong, màu nâu sợi dễ tùy ý mở rộng. Đây là nơi nào? Tô Dã mê mang vẫn nhìn một phía. Cung điện phía tây. Tam Thúc chỉ vào nơi xa kim tự tháp nói. Đám người hướng phía trước tiếp tục đi, không có mấy bước, lại thấy được một tòa cung điện. Cao lớn cửa tháp bên trên kiến tạo một cái phi thiên nữ thần phù điêu, xuyên qua cửa tháp là to lớn vương cung lầu các, trải qua mấy trăm năm đã mục nát, chỉ còn lại có nền tảng cùng tàn vết tường. Màu đỏ thành cung loang lổ lỗ chỗ, trải rộng màu xanh rêu tươi, cửa cung phía trước còn sắp hàng bảy tôn rắn hổ mang thần hổ mệnh. Tu Tư nhìn chằm chằm kia phi thiên nữ thần phù điêu không khỏi run lên, như giật điện sững sờ ngay tại chỗ, này động tác tinh tế bị Tô Dã lặng lẽ bắt được, hắn đã chờ một hồi, đem tay vẫn là nhẹ nhàng vỗ vào Khô Lâu bà bay, rất xinh đẹp, chúng ta cần phải đi. Đi lại tại đổ nát thê lương gian, huyết sắc ánh trăng cướp quá to lớn cây rồng quan, hề hề tán tán chiếu xạ tại đôi môi, phản phất vừa mới tiến hành xong một trận thao thiết thị yến. Băng lênh đêm, mặt trăng lại lần nữa che giấu, gió mát tà qua, hết thảy tàn tạ phù điêu cùng Phật tượng đều trốn đến cái bóng sau lưng, liền đại vương cung vách đá cũng dần dần mơ hồ, cùng bóng đêm dính vào nhau không cách nào phân biệt. Thất Đồng mí mắt trọng giống bao cát, hít sâu, lại tới một cái hít sâu, tại sáng sớm trước màu tím dưới bầu trời, giang ra thân thể gầy ốm, mỗi một cây xương cốt đều kẹt kẹt rung động. Chỉ chốc lát sau, đạo thứ ba cửa đá xuất hiện tại trước mắt. Tô Dã cùng Tu Tư dùng sức đẩy nửa ngày lại phát hiện không nhúc nhích tí nào, Tam Thúc cũng đến giúp đỡ, nhưng vô luận cỡ nào dùng sức, cửa lớn vẫn không có nửa điểm di động vết tích. Kỳ quái a, xảy ra chuyện gì? Tô Dã một hồi gõ cửa đá, một hồi bỏ lỗ tai nghe, tựa hồ tại khẩn cầu bên trong linh hồn vì hắn mở gian này đạo thông hướng ngoại giới cửa lớn. Tô Dã thấy một bên Tu Tư lại muốn mở trình, vội vàng ngừng lại, đây là bên ngoài, động tĩnh quá lớn. Tiếp tục hắn một lần nữa lấy ra đèn tin, cẩn thận chiếu bốn phía. Đương nhiên, hắn phát hiện tại cửa đá phía bên phải vách tường bên trên khảm một tòa mười mấy cm lớn nhỏ điện thờ. Phía trên có cái dao găm chạm chỗ chúng, tựa như vừa bận có thanh tiểu dao găm bị đào lên. Nay điện thờ giấu giếm rất sâu, nếu không đả quang nhìn kỹ, càng bạn không phát hiện được. Tu Tư theo tia sáng cũng đem ánh mắt chuyển rời đến nơi này, hắn không khỏi ngồi xổm người xuống, luôn cảm giác này hình dạng giống như đã từng quen biết, cúi đầu xuống suy tư chỉ chốc lát, mắt đen đột nhiên một cái co vào, ngay tại lúc đó, Tô Dã ở trên người lấy ra một con dao găm. Chính là nó. Giết chết Tu Tư hung khí, diện mục giữ tợn nữ yêu dao găm. Mặc dù trải qua mấy cái thế kỷ, vẫn như trước tản ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Cấp cho ta. Tu Tư run rẩy vươn tay ra nên đón cái này bồi bạn hắn vô số đêm tối dao găm, có lẽ đã sớm đã thành hắn một bộ phận. Coi như làm Tô Dã phóng trong tay hắn một sát na, dao găm nắm trôi nơi nữ yêu pho tượng, đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo dọa người ánh mắt. Tu Tư không nghĩ nhiều, đem dao găm giơ lên, nhắm ngay thạch cửa bên cạnh điện thờ, thận trọng nhét vào đi vào. Giống như một cái hoàn chỉnh khuôn mẫu cùng khuôn đúc, nữ yêu dao găm lại không kém chút nào an đi vào, vô luận là sắc bén lưỡi dao, vẫn là răng cưa chạm pho tượng, đều cùng chỗ chúng biên duyên kín kẽ, phản phất chính là theo khối này tường bên trên đào xuống tới. Đó lấy, Tu Tư hít một hơi thật sâu, giống như chờ đợi cái gì buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động dao găm. Quả nhiên, điện thờ cũng đi theo chuyển động, tựa như chìa khóa nhét vào lỗ khóa, dao găm. Mặt này bộ giữ tận dao găm lại là mở ra thế giới cửa lớn chìa khóa. Bịch. Tu Tư cả người sủi lơ quỳ trên mặt đất. 3000 năm trước, ngươi đem dao găm hoàn mỹ tránh đi chỗ yếu hại của ta, đơn giản là nó có thể mang ta rời đi nơi này, nhìn các ngươi bóng lưng rời đi, ta lần lượt đứng lên, thực hiện tình yêu lời thề, ngươi dưới cơn nóng giận, đưa nó đâm vào ta đầu lâu. Ngươi lai, like, ngươi từng yêu ta. Khi mọi người cảm thấy một hồi kinh hỉ, tựa hồ người được một chút hy vọng sống lúc, chỉ có Tô Dã nghe được có trái tim đang khóc. Dưới chân vang lên một hồi kỳ quái chuyển động. Còn chưa kịp phản ứng, mặt đất ầm vang vỡ vụn, một cái thật lớn cả bẫy, sức hút trái đất như một đôi hữu lực bàn tay lớn, đem bọn họ triệt để kéo lại đi. Một phần tư giây, sở hữu người rơi vào vực sâu. Hang không đáy. Bên hai là đặc thù nữ hải thét lên, trước mắt là một vùng tăm tối, giống như rơi vào vô tận hư không, thẳng đến 5 người ngã tại một đống rách dưới bên trên. Đông. Dưới thân một mảnh mềm mại, Tô Dã cái thứ nhất bò lên, tay bên trong đèn tin còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn vuốt vuốt cái mông, hướng bốn phía chiếu chiếu. Chúng sáng đánh vào một trương màu xám mặt, tam thúc cả khuôn mặt treo đầy các loại vải rách, sống sờ sờ một cái nhặt ve chai, lại nhìn chậm rãi bò lên những người khác, tất cả mọi người cũng là 8 lạng nửa cân, không khỏi lẫn nhau đều nở đủ cười khổ. Tô Dã liếc nhìn đỉnh đầu, hậm hực mở miệng, chúng ta chính là mạng lớn a. Lúc trước Tu Tư chuyển động tiểu dao găm, ngoài ý muốn xúc động cơ quan, mặt đất vỡ vụn để cho bọn họ đều ngã xuống, thảo ngồi trên mặt đất rách dưới như cái thổi phồng cái đệm, mới đến lấy đại nạn không chết. Nơi này có lẽ là một cái kho hàng. Tô Dã nhìn đầy đất vải rách, suy đoán nói. Tam thúc lắc đầu, hắn dùng đèn tin chiếu sáng đường phía trước, là một đầu sâu không thấy đáy đường hành lang. Kho hàng đang chiến tranh lúc đảm nhiệm hậu bị bảo hộ lực lượng, tả hữu cùng với mấu chốt, muốn ngay lập tức chi viện tiền tuyến, cho nên không có khả năng lại là cơ quan, lại là ám đạo, làm như thế sẽ chỉ đến trễ chiến cơ, mang đến càng nhiều phiền phức. Cho nên khả năng duy nhất chính là chế tạo cái này cơ quan người, từ vừa mới bắt đầu liền biết, bọn họ sẽ từ đỉnh đầu rơi xuống, từ đó trước tiên tại dưới đáy trải tốt chút quần áo tạo thành một cái phòng hộ đệm. Thế nhưng là ai sẽ làm như vậy đâu? Nói đến đây, cơ hồ là tâm hữu linh tê, Tô Dã cùng Tu Tư cùng một thời gian liếc nhau một cái. Đi thôi, lại hướng phía trước nhìn xem. Tu Tư nói. Tô Dã nhẹ gật đầu, dẫn đầu đánh đèn tin hướng bắt đầu đi về trước, vừa đi một bên hỏi bên người Tu Tư, Tu Tư, ngươi theo có tới hay không qua nơi này?
Không có.
Tu Tư trả lời gọn gàng. Nhưng ngươi như thế nào từ vừa mới bắt đầu liền biết xuất khẩu sẽ tại cung điện thứ hai cánh cửa? Bởi vì ta đã từng theo thứ hai cánh cửa đi vào, cái kia kim tự tháp, có ấn tượng a?
Ân.
Ta lúc ấy đi vào sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nó. Chỉ bất quá, hôm nay lần nữa tiến vào lúc, cảm giác hết thảy cũng thay đổi, kia đường hành lang cùng ta đi vào lúc hoàn toàn khác biệt, giống như, tựa như là một cái khác điều.
Không sai.
Hỏi đến nơi này, Tô Dã không nói. Cung điện bên trong liền ba cánh cửa, thứ hai cánh cửa chỉ có một đầu đường hành lang, nhưng vì sao tới lui lúc tình cảnh sẽ khác nhau? Chẳng lẽ bọn họ trong lúc vô tình lại chui vào cái nào đó ám đạo? Vẫn là trong cõi u minh có người tại dẫn dắt đến cái gì? Trên thực tế, mọi người trong lòng đều có một đáp án. Dưới chân thềm đá dần dần biến thành đá vụn, độ dốc cũng tại từ từ tăng lớn, Tô Dã đột nhiên có loại dự cảm, bọn họ cách mặt đất càng ngày càng tiếp cận. Quả nhiên, trước mắt xuất hiện một tuyến u ám ánh sáng, Tô Dã bước nhanh chạy tới, cuối hành lang chuyển đến bùn đất mùi, một cái nhỏ hẹp hình bầu dục xuất khẩu hiện hiện ở trước mắt. Hắn cái thứ nhất chạy ra ngoài, Tu Tư còn lại là cuối cùng cáo biệt đường hành lang. Một chút liền thấy được đêm đen như mực không, cách rậm rạp tán cây, cành lá bên trên còn lưu lại một chút giọt nước, mặt đất có chút ướt sũng, rất nhiều cái hố nơi còn tích nước. Tô Dã bỗng nhiên nghĩ đến trước khi đến, hẻm núi đã từng vừa mới mưa. Quả nhiên, bọn họ cách lối ra càng ngày càng gần. Tô Dã mặt mũi tràn đầy kích động, hắn nhanh chóng nói ra chính mình ý nghĩ, thất đồng như chút được gánh nặng, ngửa đầu thật sâu ít mấy hơi, trong đêm tối bụng đói kêu vang đi lại lâu như vậy, rốt cuộc muốn nên đón ánh sáng. Cứ việc giờ phút này sắc trời còn chưa tảng sáng, gió đêm lại đưa tới bí ẩn hương hoa, lưu luyến không rời tiến hành một trận cáo biệt. Gió mát hạ, Tô Dã quay đầu lại liếc nhìn vừa rồi bỏ ra tới địa phương, lại là cái hốc cây. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn bị giấu ở một gốc đại dông thụ phía dưới. Trời ạ, đến tột cùng là ai có thể xảo đoạt thiên công thiết kế ra như thế mật đạo? Tô Dã phát ra từ nội tâm bội phục đến, lại nhìn thấy Tu Tư từ khi leo ra về sau vẫn luôn ngơ ngác đứng tại cây bên ngoài. Hắn cô độc đứng ở nơi đó, giật mình nếu như mất gian, lại đem đầu thò vào hốc cây. Còn tốt, hắn cũng không có chui trở về, chỉ là đối mặt hốc cây không ngừng run rẩy, bả vai bên trên hạ run, gió mát bên trong bay tới nhẹ nhàng tiếng nước nở. Hắn tại sao khóc? Tô Dã chậm rãi đi đến bên cạnh, mà hắn mặt cơ hồ chôn ở trong thụ động, hoàn toàn thấy không rõ biểu tình. Tình cảnh này làm Tô Dã nhớ tới Hoa Dạng Niên Hoa bên trong Lương Triều Vĩ, chạy đến ẳng cọ mặt bên trong, tìm được một cái hốc cây bày tỏ cùng dòng nước mắt. Ai? Tô Dã ngẩng đầu, nơi này còn có bao nhiêu hồi ức? Nơi này lại cất giấu bao nhiêu bí mật? Hốc cây đã bị bày tỏ ngàn năm, không ngại lại thêm một cái đa sầu đa cảm linh hồn, cũng tạ có trong thụ động thần linh mới có thể biết chúng ta đáy lòng kiếp trước kiếp này. Làm rời đi hốc cây lúc, Thu Tư đã lặng lẽ xóa đi nước mắt. Khô lâu cũng sẽ rơi lệ a? Có lẽ vậy. Dưới chân mặc dù đều là cỏ dại, nhưng lờ mờ có một đầu dẫm đạp lên vết tích, đám người theo vết tích rất nhanh liền đi ra phức tạp rừng cây. Phía trước là điều đường mòn, hai bên là tàn tạ Phật tượng cùng kiến trúc, quay đầu dựa vào sát trời, lờ mờ có thể trông thấy đại vương cung hình dáng. Đột nhiên, mát mẹ không khí trở nên khô nóng lên tới, lỗ mũi bay vào một hồi lệnh người buồn nôn xui xẻo, cái mùi này, giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ? Trong lòng mọi người siết chặt, ngay lập tức ngẩng đầu lên, biểu tình nháy mắt bên trong ngưng kết.
Nếu như đỉnh đầu có khiên máy chụp ảnh, nhất định sẽ chụp hình ra một chương hàng năm tốt nhất sợ hãi vẻ mặt tới. Rơi hút máu, đến hàng vạn mà tính gào thét mà tới. Bọn họ tại không trung bị dị biến hóa thành các loại hình dạng, cuối cùng dốc thành một đầu cự đại hắc long, vuốt rồng cực lớn mỗi vùng vậy một chút, không khí đều chuyển đến táo bạo xé rách âm thanh, khát máu song đồng quan sát mặt đất, năm cái nhỏ bé linh hồn, nhìn một cái không sót gì. Đáng chết. Tô Dã phẫn nộ một quyền chụp tại mặt đất bên trên, lúc trước vết thương cũ bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Tam thúc bẻ bẻ cổ, đốt điếu thuốc. Thu thư cao mày, chẳng lẽ hắn cũng cảm nhận được uy hiếp a? Tô Dã kinh ngạc cảm thấy được, hắn trước phiết đoạn hai cây xương sườn không ngờ dài đi ra. Nghe ta, mang theo đồng bọn của ngươi trốn đi. Tu Tư quay đầu lại, làm sao có thể, Tu Tư, chúng ta cùng nhau chạy đi. Khẳng định có địa phương có thể trốn đi. Tô Dã kiên quyết lắc đầu. Làm hắn rời đi, lưu Tu Tư một người chiến đấu, Tô Dã làm không được. Là, hắn thừa nhận chính mình sức chiến đấu cùng rác rưởi không có gì khác biệt, lưu tại đây cũng là vương hữu, nhưng tại hắn mắt bên trong, Tu Tư cứu được bọn họ, vứt bỏ đồng bạn loại này sự tình, hắn làm không được. Nhanh, đi nhanh lên a. Tu Tư kia hai cái hình tròn mắt đen nhăn thành bén nhọn hình tam giác, trừng mắt Tô Dã phẫn nộ quát. Coi như làm hai người đối mặt thời điểm, đột nhiên, con mắt đồng thời bị cái gì đâm một cái, sở hữu người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ thấy trong đêm tối, sáng lên một chút thanh quang. Ngay sau đó một khỏa lại một khỏa, đêm đen như mực không nháy mắt bên trong treo đầy đầy sao, giống như nhưng có thể thác biển tinh không, có thể đụng tay đến. Cùng lúc đó, kinh ngạc như dòng điện càn quét toàn thân, năm người bị một cỗ không hiểu tình cảm xúc động, thân thể run một cái, lại đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài trăm thước đại vương cung đỉnh. Chỉ thấy cung điện đỉnh phi thiên tượng nữ thần khẽ run lên, thạch điêu hai tròng mắt lại tỏa ra hai nói thanh sắc quang mang. Cùng lúc đó, ngăn cách mấy cái thế kỷ, kia ngọt ngào lại quen thuộc thanh âm mặc qua trăm mét không trùng, nhẹ nhàng bay vào lỗ tai, Tu Tư. Người đã tỉnh a? Bản chương xong.